Chương 500, đại ma đầu chương 500, đại ma đầu thật có chuyện gì có thể vượt qua bản thân nhận thức bên ngoài sao? Chu Du cũng không cảm thấy như vậy. Tất cả thiên địa có lẽ thường chính mình không thể nào nhận không được đầy đủ cái thế giới này, cho dù không đến mức không gì không biết, nhưng sự vật vận chuyển nhân gian quy luật chính mình hơn phân nửa thông hiểu, dưới tình huống như vậy còn có thể có cái gì là chính mình nhận thức bên ngoài vật đâu. Hắn là hiện thời nhất đẳng anh hào, cái này khiến hắn có đầy đủ tự tin. Chỉ là mỗi khi trong đầu xuất hiện nam nhân kia tên lúc, trong lòng của hắn liền không tên sẽ thoáng qua một tia lo lắng, cái này khiến hắn tự tin cũng thay đổi được, phải, chẳng phải viên mãn trong tâm từ đầu đến cuối muốn quanh quẩn như vậy một chút bất an cùng hoài nghi. Thiên điệu tuy có lẽ thường nhưng có vài người luôn có thể không theo lẽ thường xuất bài, ví dụ như nam nhân kia đúng là như vậy. Lấy huyền học luận, nam nhân kia là đương kim thiên tự số một đại giáo chủ, loại thân phận này bản thân liền tràn đầy sắc thái thần bí, chính là Chu Du không tin quỷ thần chi đạo đụng phải loại tồn tại này cũng khó miễn suy nghĩ nhiều. Lấy hiện thực luận, nam nhân kia cũng có quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn có thể khiến khí cầu thượng thiên, cũng có thể quan sát thế giới vi mô, những chuyện này khó nói liền không vượt quá lẽ thường. Công Cần, ngươi đang lo lắng cái gì? Tựa như nhận thấy được Chu Du trên mặt rất nhỏ âm tình biến hóa, bên cạnh Lỗ Túc nhẫn nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Loại này hỏi thăm có lẽ cũng là bởi vì trong lòng hắn có đồng dạng cảm giác khác thường cho nên lên tiếng tìm kiếm cậu mình. Chỉ là Chu Du hiển nhiên không có tâm tình nghiên cứu kỹ sâu trong nội tâm, tâm tình hắn lắc lắc đầu nói, không có gì, tiền tuyến còn ở kích chiến, chúng ta vẫn là quan tâm kỹ càng chiến cũng tốt. Lỗ Túc nghe vậy cũng liền không nói thêm nữa, chỉ là trầm mặc đi cùng bên cạnh cùng nhau chú ý chiến sự. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Du một mực chú ý chiến trường biến hóa, lúc thỉnh thoảng liền đối phía dưới truyền đạt chỉ lệnh, một khi phát hiện ở nơi nào cục bộ xuất hiện giãn ra liền lập tức hạ lệnh phía sau đoàn thuyền lớn giúp đỡ tiếp viện. Trận này thủy chiến quá trình kỳ thực cũng không phức tạp, song phương cũng không lấy tiêu diệt đối phương vì là chiến thuật mục tiêu, mà là tại tranh đoạt thủy đạo quyền khống chế, một cái tử thủ không lùi, một cái cường lực đột kích. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, ở giữa chiến trường nước sông đều bị nhuộm đỏ, có thể nhìn thấy một ít thi thể thuận theo nước sông lang thang rơi xuống, mà không thấy được là bị khôi giáp trọng lượng kéo vào đáy sông người. Song phương binh lính từng cái chìm vào nước sông, song phương tàu thuyền cũng không khá hơn chút nào. Đang không ngừng đập vào cùng phá hư bên trong đã không biết bao nhiêu thuyền nhỏ đổ xuống trong sông, cho dù là cỡ trung tàu thuyền cũng có thật nhiều tại va chạm bên trong gặp phải phá hư sau đó chậm chậm bị nước sông nuốt hết. Nhưng những này đều không đủ lấy để cho song phương dừng lại chiến tranh, đằng trước thuyền chìm sông phía sau còn có thuyền bổ vào đằng trước binh lính ngã vào bong tàu phía sau có binh lính nhảy lên. Khăn vàng chiến thuyền bong tàu pha tạp vào liều chết xung phong, Ngô Thục thủy binh mà Ngô Thục thủy sư trên chiến thuyền cũng đồng dạng lẫn vào nhảy lên khăn vàng. Mỗi góc đều đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt, ai có thể quét sạch binh lính đối phương người đó liền có thể trưởng khống tàu thuyền, đây là một đợt thế quân đối đầu tiêu hao tác chiến, càng là thực lực gần nhau chiến tranh thì càng kịch liệt cùng tàn khốc. Nhưng mà loại này kịch liệt cuối cùng sẽ có cuối cùng, chậm rãi chiến trường cục thế có biến hóa rất nhỏ. Có lẽ là Chu Du đánh giá sắc thực tinh chuẩn, tại rất dài kích chiến qua đi quả nhiên có thể nhìn thấy khăn vàng thế công bắt đầu nối tiếp mất sức. Nguyên bản khí thế hung hung khăn vàng thủy sư đoàn thuyền lớn tại cựu công bên dưới từ đầu đến cuối vô pháp lay động, Nô Thục như tường sắt một dạng, bình thường, phòng tuyến cuối cùng vẫn xuất hiện xu thế suy sụp. Khăn vàng thủy sư tuyến ngoài cùng trận địa có thể rõ ràng nhìn thấy đã trở nên hỗn loạn lên, bất luận là chiến thuyền trùng kích vẫn là tiếp mạng thuyền tác chiến đều chậm rãi mất đi thống nhất tính phối hợp. Điều này nói rõ khăn vàng thủy sư chỉ huy hệ thống bắt đầu mất tác dụng. Chuyển cơ rốt cuộc đến khăn vàng thủy sư cuối cùng là thiếu kinh nghiệm, bọn họ căn bản không biết như thế nào nước trong chiến đấu duy trì hiệu quả chỉ huy, mãnh công bên dưới loạn trận cước có lẽ nên chúng ta phản công. Lỗ Túc ánh mắt 10 phần nhạy cảm rất nhanh sẽ nhận thấy được cục thế biến hóa một chút liền hưng phấn, sau đó liền nhìn hướng về bên người Chu Du. Lúc này Chu Du cũng là ánh mắt sáng lên, tay gắt gao nắm chặt bên hông kiếm, tuy nhiên sắc mặt có một số ý động nhưng vẫn là không gấp với ra lệnh. Cái này khiến Lỗ Túc một chút ngơ ngẩn, tại hắn trong ấn tượng mở dạng, bình thường, cơ hội như vậy Chu Du đều sẽ quả quyết tiến hành phản ứng mới đúng, vì sao cái này một lần lại chậm chạp bất động. Hắn không biết là lúc này Chu Du trong lòng cũng đang làm kịch liệt suy tính. Là nắm lấy cơ hội một làn sóng đẩy ngược kết thúc hết thể vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Tuy nhiên Chu Du tâm lý sâu bên trong có chút hoài nghi, nhưng hắn không hề cảm thấy trước mắt khăn vàng thủy sư xu thế suy sụp là ngụy trang đi ra, trái lại loại cục diện này mới là chân chính phù hợp lẽ thường kết quả. Thủy sư tác chiến trên thực tế cùng trên đất tác chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, huyền hạ thủy sư loại này vội vã thiết lập đứng lên thủy sư nhất định là thiếu sót kinh nghiệm thực chiến. Cái khác không nói như thế nào đơn vị tác chiến tương đối cô lập, nhưng tác chiến lại nằm ở động thái biến hóa phức tạp trong cục thế duy trì chỉ huy thông suốt, đây chính là 10 phần tinh diệu học vấn, nếu mà không có người trước kinh nghiệm tích lũy liền một tia ý thức đầu nhập kéo dài làm trong chiến đấu át phải xuất hiện loạn. Hiện thực thế giới không có gì tự học sự tình, cùng Nô Thục loại này lâu năm thủy sư so sánh huyền hạ thủy sư muốn học đồ vật còn rất nhiều, nhưng liền phải phản kích sao? Lúc này là người kia quỷ kế sao? Chu Du minh bạch hết thảy nhưng phải làm ra quyết định nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao mình đối mặt là nam nhân kia, cái kia quỷ thần khó lường Hoàng Cân giáo chủ. Hứa thần đối với, đúng, những thời đại này anh kiệt ôm có đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng, trái lại đến nói Chu Du những thời đại này tinh anh đối với, đúng, hứa thần như vậy là không chỉ gấp 10 lần hoảng sợ. Hứa thần trong mắt Chu Du là cái thời đại này một trong những nhân vật chính, nhưng mà Chu Du trong con mắt của bọn họ hứa thần mới là thiên hạ này nhất đại ma đầu. Chỉ là hứa thần hai chữ cũng đủ để cho Chu Du chủ trừ không trước, luôn luôn quả quyết hắn cũng bắt đầu trở nên do dự. Lỗ Túc xem Chu Du lại xem chiến trường thần sắc càng là ngưng trọng, hắn rõ ràng nhìn thấy khăn vàng đã nhận thấy được chiếm cứ không đúng, bắt đầu chậm lại thế công lần lượt rút lui. Kích chiến lâu như vậy lúc này địch quân khí thế chính suy chỉ muốn đuổi kịp đi chiến đấu át phải có thể một lưới bắt hết kết thúc hết thảy. Cái này khiến Lỗ Túc có chút gấp, Công Cần cơ hội đi qua thì không trở lại, ai chẳng lẽ muốn trơ mắt để mặc khăn vàng rời đi sao? Chu Du hô hấp dồn dập nắm kiếm thủ càng là chặt ở hắn, làm sao không biết chiến cơ thoáng qua nếu để cho khăn vàng từ đấy rút lui, thật đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. chỉ muốn đuổi kịp đi liền có cực lớn hy vọng một lần đánh tan bọn họ. Hắn nhẫn nhịn không được đi về phía nam bờ liếc mắt nhìn, tuy nhiên khoảng cách xa xôi nhưng hắn tin tưởng lúc này Lưu Bị cùng Tôn Quyền nhất định tại bên bờ khẩn trương nhìn chăm chú chiến cục biến hóa, mà mệnh lệnh mình có lẽ liền muốn quyết định trận chiến này, thậm chí còn hai nước vận mệnh. Sờ một chút lợi kiếm rút ra, Chu Du lộ ra kiên nghị ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước. Hai quân thực lực cứng rắn chênh lệch tại đây, cho dù kia Hứa Thần thật có hoa chiêu gì số lượng hắn cũng lật không trời. Nghe mệnh lệnh của ta, toàn lực truy kích địch quân, nhất định phải nhất chiến khắc địch. Chương 501, phải thắng. Chương 501, phải thắng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào khăn vàng. Chu Du cuối cùng không phải ôn nhu do dự người, có lẽ chấn nhiếp Hứa Thần tên hắn khi làm ra quyết định lúc trước khó miễn nhiều lần do dự, nhưng chính thức ra lệnh về sau hắn quyết định liền lại không có thay đổi chi khả năng. Trời cho mà không lấy nhất định chịu tội lỗi. Loại này cơ hội tốt trời ban, nếu là không vững vàng nắm chặt vậy mình nhút nhát nhất định phải làm người đó nhẹ. Đương nhiên này không phải là quan trọng nhất, trọng yếu là Ngô thuộc hai nước cần một đợt niềm vui tràn trề đại thắng đến tăng cường lòng tin. Huyền Hạ quá mạnh, mạnh thật không thể tin, ngắn ngủi vài chục năm một đường quật khởi lại bình tĩnh lại đến thời điểm cũng đã là cái này Thần Châu đại địa trên khiến người trong thiên hạ cũng vì đó run sợ quái vật khổng lồ Ngô thuộc hai nước với tư cách cựu thế lực còn lại hai cổ lực lượng đối với, đúng, thứ khổng lồ này hoảng sợ đến trong xương. Từ phía trên Lưu Bị Tôn Quyền xuống phía dưới sĩ tộc hào cường chẳng lẽ là nghe thấy chấp nhận biến sắc. Những này cựu thế lực đại biểu một đường từ thời đại trung tâm bị đè ép đến Nam Phương run lẩy bẩy thua thật sự là quá thảm quá vắng lặng, khăn vàng tựa như cùng núi trên lăn xuống cự thạch không ngừng tại đuổi bọn hắn chạy thuộc mạng đảo vòng, chỉ cần thoáng chậm một bước sẽ bị nghiền thành thịt nát. Khăn vàng ở trong mắt bọn hắn chính là không thể ngăn trở quái vật, tất cả mọi người đều đang mong đợi một tràng thắng lợi, nếu mà lại để cho khăn vàng như vậy thắng được đi bọn họ đều muốn lọt vào triệt để tuyệt vọng. Một trận chiến này có thể thắng có lẽ không đủ triệt để nghịch chuyển thiên hạ đại thế, nhưng ít ra cũng có thể cho sở hữu Nam Phương sĩ tộc một dược để cường tâm dược. Bọn họ cần dùng thắng lợi đến an ủi mình đánh vỡ khăn vàng không thể chiến thắng tâm ma. Mà nay khăn vàng thủy sư chỉ huy đã hỗn loạn, loại này trước mắt rút lui chính là to sơ hở lớn, chỉ cần xuất quân truy kích cùng khăn vàng thủy sư quân đấu nữa liền có thể phóng đại loại hỗn loạn này, cho nên nhất cử tiêu diệt khăn vàng thủy sư. Trừ lúc đầu do dự một ít thời gian, Chu Du toàn bộ chỉ huy đều hết sức quả quyết, cái kiêng nô quốc đại đô đốc lại lần nữa khôi phục tự tin. Mấy ngàn chiếc lớn nhỏ tàu thuyền trùng trùng điệp điệp hướng theo Chu Du chỉ lệnh hướng hạ du liều chết xung phong, bởi vì quyết định muốn nhất chiến phân thắng bại dĩ nhiên là không có nửa điểm bảo lưu. Nô thuộc bố trí tại giang thừa phòng tuyến đoàn thuyền lớn gần như dốc toàn bộ lực lượng, đoàn thuyền lớn tại mặt sông từ đầu đến cuối kéo ra không biết bao nhiêu dặm khoảng cách, kia bí vi tráng quan tràng diện bất luận là người nào thấy đều khó khăn miễn chấn động. Lúc này trên bờ xem cuộc chiến Lưu Bị Tôn Quyền liền cũng cảm nhận được loại rung động này. Như thế thiên phàm rốt cuộc lãng khí thôn sơn hà to lớn, thủy sư đoàn thuyền lớn lại chính là thuộc về bọn họ, mà nay trong thiên hạ này cường đại nhất hạm đội sắp vì là bọn họ đánh bại khăn vàng giành được thắng lợi. Quân ta phải thắng sao? Tôn Quyền ngồi không vững một chút từ ngự chiếc chi đứng lên, một đôi tay cầm thật chặt lan can, ngự khí mong đợi mà lại hưng phấn. Đừng nói Tôn Quyền chính là Lưu Bị lúc này cũng không khá hơn chút nào, đi theo liền cười lên ha ha. Chu công cẩn quả nhiên là đương thời chi anh tài, thủy sư tại trên tay hắn phát huy thần dũng chính là khăn vàng công tới cũng thỉnh cầu không được một chút tiện nghi, lần này truy kích mà đi nhất định có thể thu được thắng lợi trở về. Lưu Bị cũng là ngồi không vững buôn ba hơn nửa cả đời, khăn vàng chính là hắn ác ngộng bắt đầu. Nghĩ tới nhà mình tam đệ Trương Phi thân tử thủ Lưu Bị trong tâm cừu hận hỏa diễm liền vô pháp dập tắt, hắn hận không thể đem Hứa Thần bắt được trước mặt nghiền xương thành cho, đáng tiếc cho tới nay này đều chỉ có thể là chính mình ảo tưởng. Từ U Châu bắt đầu mỗi một lần cùng khăn vàng giao thủ chính mình cũng lấy chật vật chấm dứt, đây cũng là Lưu Bị tự cho mình lấy làm hổ thẹn đục sự tình. Mà nay chính mình gánh vác dễ hồi phục đại hán vĩ đại sử mệnh, Hứa Thần lại cũng đúng là mình địch nhân lớn nhất, Lưu Bị mỗi ngày mỗi đêm trầm tư suy nghĩ mong muốn duy một chuyện chính là làm sao thành công bắc phạt Huyền Hạ, đáng tiếc Huyền Hạ cường lớn để cho hắn cơ hồ tuyệt vọng. Hiện tại rốt cuộc tại thủy chiến bên trên để cho mình nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần tại đây thắng, chỉ cần tiêu diệt khăn vàng thủy sư Ngô thuộc hai nước chí ít có thể được, phải mấy năm yên ổn. Sau đó dốc sức phát triển vững chắc thuộc trung bắc đồ Trương Lỗ Nam An, chứ rất để cho lợi tiểu dân thu phục dân tâm, lấy thuộc trung làm gốc theo mưu đồ đại sự, lo gì sự nghiệp không tình hành. Trong chấp nhoáng này Lưu Bị trong đầu đều đã ảo tưởng bắt nguồn từ chính mình chỉ huy bắc phạt hình ảnh trắng lệ. Chỉ cần trận chiến này thủy sư thu được thắng lợi, án cứ như vậy lộ tuyến đi xuống con đường phía trước tựa như chẳng phải làm người tuyệt vọng. Kia ra Cát Lượng tuy nhiên không nguyện đi theo chính mình, thậm chí còn rất không khách khí, chắc chắn thuộc hắn không có 10 năm trị được cái này, khiến Lưu Bị trong tâm bất mãn hết sức. Nhưng Lưu Bị không thể không nói ra Cát Lượng long trung đối lúc đối với, đúng, thuộc hắn chiến lược kế hoạch chỉ điểm xác thực rất có ý xây dựng. Như muốn mưu đồ đại sự thuộc trung mới là duy nhất có thể dựa vào nghiệp bá cơ sở. Hết thể tiền đề đều ở trước mắt, nhất chiến nếu có thể tiêu diệt Huyền Hạ thủy sư thì trong vòng mấy năm Huyền Hạ cũng không thể lại kéo loại này quy mô thủy sư Ngô thuộc, ngược lại có thể lại lần nữa tăng cường thủy sư lực lượng, liên tiếp song phương tại mặt nước lực lượng mất thăng bằng, có lẽ thật có thể thực hiện chia sông mà cai trị cục diện. Thiên hạ cục thế tiếp xuống dưới 10 năm hướng đi đều hệ nơi này lần quyết chiến, mà lần này quyết chiến hướng đi lại hệ với trước mắt thủy chiến chi thắng bại liền nhìn hiện tại. Vào giờ phút này Lưu Bị Tôn Quyền nhịp tim đập thậm chí so với thân thể chỗ chiến trường tướng sĩ càng phải dồn dập. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Lưu Bị một tiếng quát to, xung quanh lập tức có thuộc hán thị vệ nghe lệnh. Tôn Quyền thấy vậy không bỏ đưa ánh mắt từ mặt nước rời đi, liếc mắt nhìn Lưu Bị không hiểu Lưu Bị đây là ý gì. Nô hoàng hạn chế trách tội chiến trường sắp sửa thuận thủy hạ lưu, nơi đây đã chưa tới xem cuộc chiến, chấm đem cưỡi ngựa đi đông một đường đi theo, nhất định phải toàn bộ hành trình chứng kiến trận chiến này kết quả. Lưu Bị cười ha ha một tiếng liền phóng người lên ngựa, tại thị vệ bảo vệ bên dưới liền hướng đông mà được. Tôn Quyền nhất thời tỉnh ngộ lại, đúng vậy à, lần này truy kích hướng hạ du mà đi tại đây rất nhanh sẽ vô pháp nhìn thấy ở giữa chiến trường, chỉ có ở trên bờ đi theo mới có thể tiếp tục quan sát cục thế. Người đâu, cũng đưa trong chuẩn bị ngựa nhanh nhanh nhanh. Tôn Quyền cũng không chỉ hoãn lập tức học Lưu Bị bộ dáng gọi tới thất ngựa lên ngựa về sau liền nhanh chóng hướng Hạ Du chạy đi, rất nhanh cũng đuổi theo Lưu Bị đoàn người. Thục Hán Nô Quốc hai cái hoàng đế cùng nhau cưỡi ngựa chạy quanh loại tràng diện này ngược lại cũng đúng là hiếm thấy, trên đời từ xưa đều là vương không thấy vương, cũng chính là song phương hôm nay có huyền hạm như vậy cái cùng đại địch có thể như vậy sống chung hài hòa. Hai người một bên cưỡi ngựa đi theo vừa quan sát trên mặt sông không ngừng thuận thủy lang thang song phương chiến thuyền. Cái này vừa nhìn phía dưới, bọn họ càng là mặt lộ vui sắc. Lưu Bị ầm ĩ cười to, hảo 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 khăn vàng thủy sư đã loạn xáo lúc này rút lui nói thì dễ làm mới khó làm sao, cái này trong sông quay đầu chính là tốn sức sự tình, huống chi khổng lồ như vậy đoàn thuyền lớn cùng nhau quay đầu không loạn mới là lạ, trận chiến này quân ta tất thắng. Tôn Quyền mẩn ra thuận theo nhìn đến quả nhiên thấy khăn vàng đoàn thuyền lớn hoàn toàn mất khống chế. Đại lượng chiến thuyền ý đồ quay đầu rút lui, nhưng lúc này bởi vì quá mức chật trội phía sau lại có Ngô Thục thủy sư bức bách, cái này khiến Huyền Hạ thủy sư bắt đầu luôn cuống tay chân, trong lúc nhất thời bọn họ chiến thuyền nội bộ mỗi người va chạm hai nạn liên tục phát sinh, từ xa nhìn lại liền như trên chảo nóng con kiến hoàn toàn không trật tự. Đều như vậy Tôn Quyền cũng không đoái hoài trên duy trì đế vương uy nghi trực tiếp vỗ đuổi, thắng thật muốn thắng. Chương 502, chính là gió đông chương 502, chính là gió đông phải thắng sao? Lưu Bị cùng Tôn Quyền tâm lý đều vang ra cái ý nghĩ này, cái này cũng không là bọn họ tự dưng ảo tưởng mà là chiến trường biểu hiện thật vô hạn tiếp cận cái kết quả này, bọn họ nghĩ không ra đã loạn xáo thành loại này, Huyền Hạ thủy sư còn có thể làm sao lật ngược thế cục. Đừng nói lấy yếu thắng mạnh, hôm nay khăn vàng thủy sư muốn toàn thân trở ra đây đều là gần như không thể nào hy vọng xa vời. Mà làm bọn hắn chuyện cao hứng là lúc này với tư cách Ngô Thục thủy quân thống soái Chu Du Quan Vũ hiển nhiên cũng ý thức được đây là thắng lợi thời khắc mấu chốt, lúc này đều làm ra tương ứng chỉ huy. Trên mặt nước Ngô Thục chiến thuyền rõ ràng trở nên càng thêm dày đặc lên, lại trùng kích chi thế càng thêm mãnh liệt, lần này sẽ để cho vốn là hỗn loạn mất tự khăn vàng thủy sư càng thêm khó chịu. Chiến trường triệt để hỗn loạn chung một chốt, nhưng đây chính là Ngô Thục thủy sư cần hiệu quả loại này, trước mắt bọn họ chính là muốn gắt gao cắn không cho khăn vàng thủy sư một tí cơ hội thở dốc. Không thể không nói bọn họ động tác 10 phần hiệu quả, khăn vàng thủy sư tại loại này trùng kích phía dưới đã trở nên thất linh bất lạc. Không ra ngoài dự liệu mà nói, tiếp xuống dưới hình ảnh chính là Ngô Thục thủy sư một điểm điểm đem khăn vàng thủy sư sơi tái sạch sẽ, sau đó một đường quét ngang triệt để đem khăn vàng thủy sư mai táng bước vào trong nước sông. Nếu thật thành công không chỉ tiêu diệt khăn vàng trên nước lực lượng còn có thể thu được đại lượng khăn vàng chiến thuyền tăng cường tự thân. Một khắc này Ngô Thục trên dưới tất cả mọi người tâm đều nhắc tới còn kém bước cuối cùng này liền muốn lấy được toàn diện thắng lợi. Chạy quanh rất lâu Lưu Bị Tôn Quyền rốt cuộc tìm đến một nơi địa phương mới tiếp tục xem cuộc chiến. Bọn họ lúc này mới dừng lại đem cương ngựa ném cùng bên người thị vệ sau đó lâm giang mà nhìn. Nơi này cách chiến trường đã tương đương tiếp cận xen lẫn quần quần nước sông thanh âm là phả vào mặt chiến trường huyên áo. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đều cười lên, đến một bước này kết cục đã định sẽ không còn có bất luận cái gì biến số. Bất quá, đang khi bọn họ hoàn toàn yên tâm một khắc này chiến trường bên trên cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ mà biến hóa này đúng là bọn họ cho rằng tuyệt đối sẽ không xuất hiện biến số. Phá vỡ chiến trường hết thệ thanh âm là một tiếng nổ vang tiếng pháo nói đúng ra là một hồi tiếng pháo. Giống như thiên lôi quần quần lại như thiên thần hạ phàm trừ thiên địa chi uy bên ngoài bọn họ rất khó tưởng tượng có cái gì đồ vật có thể phát ra động tĩnh như vậy. Lưu Bị cười mỉm cứng đờ Tôn Quyền cười mỉm cũng ngưng kết. Tiếng pháo vang dội trong nháy mắt bọn họ liền có chủng nồng hậu dự cảm không hay, cái này tiếng pháo hiển nhiên là một loại quá mức thanh âm mà cái này thường thường có nghĩa là có cái gì vượt quá nhận thức phát sinh ngoài ý muốn, mà lúc này bất ngờ là nhất làm bọn hắn hoảng sợ đồ vật. Đó là thuốc nổ sao? Tôn Quyền bối rối phát ra hỏi thăm, lúc này đầu óc hắn có thể cùng loại thanh âm này liên hệ tới đồ vật chỉ có kia Huyền Hạ một mực tại dùng chiến trường lợi khí thuốc nổ. Chính là tiếp theo một cái chớp mắt hắn có được đáp án sự thật nói cho hắn biết thanh âm này cũng không đến từ với thuốc nổ. Hắn còn không còn kịp suy tư nữa thuốc nổ làm sao tại nước trong chiến đấu tiến hành ứng dụng liền thấy trong bầu trời trận có cái gì đổ bật phi vũ xoay tròn cứ như vậy hình thành một phiến rèm sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng Ngô Thục đã độ cao dày đặc thủy sư trong trận địa rơi đi. Tôn Quyền rõ ràng nhìn thấy từng cái nhanh chóng xoay tròn đại hắc ảnh đập vào trên bong thuyền lực lượng cuồng bạo lôi kéo phía dưới, binh lính trong nháy mắt bị lôi kéo thành cục thịt tứ xứ bay loạn. Như vừa bạn chỉ là như thế mà nói, như vậy đồ vật còn không đến mức để cho người tuyệt vọng loại này sát thương dù sao cũng có hạn trừ phi khăn vàng có thể vô hạn tiến hành loại công kích này không thì không đến mức đánh sụp Ngô Thục thủy sư. Nhưng cũng sợ là cái này đồ vật không chỉ có thể trực tiếp đối với, đúng, thủy sư binh lính tạo thành sát thương càng có thể đem mình va chạm vào hết thảy đồ vật tất cả đều cắn nát. Bất luận là thân thuyền vẫn là bong thuyền hay hoặc giả là cột buồm đều ở đây đồ vật công kích bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Thân thuyền bong thuyền chịu đến tổn thương có lẽ không đủ để cho tàu thuyền báo hỏng nhưng mà một khi cột buồm bị vặn gãy thuyền kia chỉ liền sẽ lập tức nằm úp sấp ổ còn đối với nằm ở trong chiến tranh chiến thuyền mà nói loại này trước mắt nằm úp sấp ổ cơ hồ cùng tuyên án tử hình không có khác nhau. Ầm 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 ầm. Lại là một hồi mãnh liệt tiếng pháo một chút đem lọt vào ngây ngô ngưng Lưu Bị Tôn Quyền kéo về đáng sợ hiện thực. Bọn họ chỉ thấy lại là một vòng rèm bao phủ rơi xuống, mà nhà mình đoàn thuyền lớn cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ đại hình cỡ trung tàu thuyền cột buồm từng cây đứt đoạn mà thấy nhỏ hình tàu thuyền tùy tiện kề bên truy cập không phải binh lính chết đi chính là thân thuyền vỡ nát. Loại này tràng diện tại Lưu Bị cùng Tôn Quyền trong mắt không khác nào nhân gian luyện ngục rơi xuống mỗi một cái đạn pháo đều giống như đập trong lòng bọn họ đem bọn họ tâm lôi kéo thành mảnh vỡ. Bọn họ đau lòng a đây đều là chính mình thuyền a. Lúc này Lưu Bị Tôn Quyền mới nhìn thấy kia đạn pháo bộ dáng kia nghiêm chỉnh là hai cái lớn nhỏ nhất trí hắc sắc viên cầu chỉ có điều chúng nó bị một sợi xích sắt tiếp nối liền hình thành một tổ liên đạn. Nguyên lai kia không trung không ngừng xoay tròn đồ vật chính là hai cái đạn pháo tại xích sắt lôi kéo xuống, bên dưới không ngừng vận động cảnh tượng. Hứa thần cái này yêu đạo đến tột cùng là làm sao đem nặng như vậy đồ vật đánh ra xa như vậy không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi. Lưu Bị lùi sau một bước suýt nữa không có ngã ngồi trên mặt đất trên mặt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Một khắc này hắn đã mất hết ý chí. Nhìn thấy trước mắt vừa mới còn một phiến tình thế đại hảo cục diện tại từng đợt sóng rèm bao phủ phía dưới, trong nháy mắt tan thành bọt nước. Khăn vàng rèm 10 phần thường xuyên mỗi vòng không thấy ngừng nghỉ mà nóng lòng truy kích Nô Thục Thủy Sư càng là dậy đặc đáng sợ, loại thời điểm này gặp phải loại này rèm bao phủ đối với, đúng, Nô Thục Thủy Sư có thể nói là tai họa ngập đầu. Vừa mới còn trùng kích 10 phần Nô Thục Thủy Sư giống như là đột nhiên bị đánh gãy chân mã một chút liền không có động tĩnh. Cũng không phải bọn họ không muốn động mà là bọn họ không có cách nào động, bản thân đã dày đặc tới cực điểm, trận hình lại trải qua đại lượng liên pháo phá hư, hiện tại căn bản là vô pháp hành động. Mặc dù có nhiều chút tàu thuyền cột buồm còn gìn giữ tại hỗn loạn bên trong cũng hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Lúc này sợ hãi nhất cũng không phải là trên bờ lưu bị Tôn Quyền mà là đã bị đập mộng Chu Du Lỗ Túc. Từ một mảnh hỗn độn bong thuyền bên trong đứng lên mặt vô huyết sắc Chu Du tại Lỗ Túc nâng đỡ ẩn náu tại khoang thuyền phía dưới, chỉ liếc mắt nhìn bốn phía hắn thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy bong thuyền tứ xứ phá thành mảnh nhỏ, cột buồm cũng đoạn xuống, bên dưới vài gốc chỉ còn lại một cái cánh buồm trơ trọi, còn trong công việc bên người càng là rất nhiều gào thét bi thương kêu thảm thiết binh lính. Liếc mắt nhìn bên cạnh chân một bên thâm sâu lọt vào bong thuyền trong đó liên đạn Chu Du chỉ cảm thấy hoảng sợ một hồi. Nếu như lại nghiêng về một điểm điểm, chính mình ước chừng sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Không cần nhìn Chu Du đều biết rõ còn lại chiến thuyền là cái gì tràng diện, chỉ có thể so với tại đây kém hơn không sẽ tốt hơn, một khắc này hắn lòng như cho nguội. Lỗ Túc tuy nhiên chưa tỉnh hồn nhưng cũng miễn cưỡng lên tinh thần, tuy nhiên còn chưa phản ứng kịp đến tột cùng là tình huống gì, nhưng hắn biết không có thể để mặc cục thế mặc kệ, không cần tình huống không ổn quân ta đương lập tức rút lui mới tốt. Chu Du cười khổ một tiếng, lợi kiếm trong tay rơi xuống, đã trễ, khăn vàng đã có này sát chiêu như thế nào lại không có hậu thủ. Quả nhiên Chu Du vừa dứt lời liền thấy chiến tuyến phía trước nhất Ngô Thụ chiến thuyền chợt vọt lên hỏa quang đến. Chu Du Lỗ Túc liếc lẫn nhau, tất cả đều là mã sát trắng bệnh. Chết người là hôm nay chính là gió đông. Chương 503, chuyện lấy bí mật thành chương 503, chuyện lấy bí mật thành cái này đây là cái đồ chơi gì mà. Cô ta lại giấu có như thế lợi khí thiệt thòi, ta vừa mới còn tưởng rằng chúng ta thủy sư muốn hết, thiếu chút nữa đều không có thở ra hơi. Khó trách vừa mới đều cấp độ kia nguy cơ cục diện giáo chủ vẫn còn chấn định từ như nguyên lai là cất giấu một cái như vậy sát chiêu, hiện tại xem như có thể yên lòng, chỉ là giáo chủ lừa gạt chúng ta lừa gạt thật tốt khổ. Huyền hạ thủy sư trên bong thuyền vương đương tự thụ thái sử Từ Triệu Vân mấy người đang trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại về sau lập tức liền ý thức được trước mắt chính đang phát sinh là chuyện gì, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Thần mỗi người nói tới nói lui. Bọn họ trong giọng nói có chấn động cùng hưng phấn, đương nhiên cũng có vài phần oán trách. Lúc này bọn họ mới biết nguyên lai Hứa Thần một mực tại ẩn tàng bí mật vũ khí, chỉ là liền bọn họ đều bị lừa gạt đến bây giờ, cái này liền để bọn hắn có một số ưu ái lên. Lúc này tiếng pháo chưa tắt, có thể nhìn thấy khăn vàng thuyền đội khu vực trung tâm số 10 chiếc cỡ trung tàu thuyền vẫn còn tại có tiết tấu thay nhau nã pháo cơ bản thực hiện đối với, đúng, Nô Thục Thủy Sư dày đặc rèm bao phủ. Sơ kỳ liên đạn phá hư cơ bản đã thực hiện ngưng trệ, địch quân đoàn thuyền lớn mục tiêu đạn pháo đã đổi thành một dạng bình thường, thực tâm đạn và hỏa du đạn như thế duy trì pháo binh bao phủ tiến hành phá hư cùng sát thương. Nhưng chỉ gần loại này còn chưa đủ thừa dịp Nô Thục Thủy Sư ngưng trệ cơ hội, Huyền Hạ Thủy Sư rốt cục thì kéo ra cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng cũng không hề từ bỏ công kích mà là phái ra rất nhiều thuyền nhỏ tiếp tục đối với Nô Thục Thủy Sư tiến hành tập kích, mà bọn họ tập kích phương thức chính là không ngừng phóng ra hỏa tiễn ném bại dầu. Tại gió đông trợ lực phía dưới, Nô Thục Thủy Sư mắt trần có thể thấy bắt đầu hỏa thế tăng mạnh, đồng thời không ngừng lan ra. Mà chết người là tại đoàn thuyền lớn đã triệt để ngưng trệ dưới tình huống bọn họ căn bản là không biện pháp hiệu quả phản kích, phía sau thuyền tại dòng nước dưới tác dụng còn không ngừng áp sát tới, thế cho nên chiến thuyền không thể tránh miễn hỗn loạn đụng vào nhau, mà lấy hiện tại loại trạng huống này đối mặt càng ngày càng lớn hỏa thế đó không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Gió đông bao phủ phía dưới, tí tách tiểu vũ đã không có thể ngăn cản hỏa thế, trời sắc dần dần tối tăm nhưng trạng vạng tối bầu trời vẫn bị hỏa thế ánh chiếu đỏ bừng, Nô Thục đoàn thuyền lớn tối nay chú định khó thoát bị liệt hỏa nuốt không vận mệnh. Lúc này Hứa Thần mới hoàn toàn an tâm lại, rốt cuộc có thời gian có thể đáp ứng mọi người một cái oán trách. Chuyện lấy bí mật thành có thể đổi lấy chàng thắng lợi này chính là giấu giếm các vị một hồi, vậy cũng đáng giá các ngươi nếu là muốn trách tội bản tòa nhận. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nửa cười thả trả lời. Mọi người làm sao có thể thật trách tội, trận chiến này có thể đánh thành loại này bọn họ cao hứng còn không kịp. Tự Thụ lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chủ công lần này thái độ khác thường mạnh như vậy, công nguyên lai là muốn bức bách địch quân toàn lực phòng ngự, như thế lại lộ ra kẽ hở dẫn dụ địch quân tham công truy kích, đợi bọn hắn trận hình dày đặc lại lấy đại pháo công chi, nếu không phải như thế sợ rằng không phát huy ra nhìn thấy trước mắt hiệu quả. Lời vừa nói ra những người khác cũng đều tỉnh ngộ lại, ngẫm nghĩ bên dưới những ngày này tất cả mọi chuyện quả nhiên có dấu vết mà lần theo. Chỉ là này đại pháo chi vật hãy để cho bọn họ cả kinh, trước đó tất cả mọi người bọn họ cũng không biết Huyền Hạ nghiên cứu vật này tới mức này. Vương Dương nhìn phía xa tại pháo doanh bên dưới một mảnh hỗn độn, Nô Thục Thủy Sư trong mắt là nóng hừng hực, cái này đồ vật có thể ở bên ngoài hai dặm dày đặc quanh tạc thật sự không thể tưởng tượng nổi, đừng nói thủy chiến chính là dùng ở trên đất có bậc này viễn trình công kích hiệu quả đó cũng là nhất đẳng thần binh lợi khí a. Giải thích Vương Dương liền quay đầu nhìn Hứa Thần, tuy nhiên không nói gì nhưng ý tứ đã rất rõ hiện ra. Không chỉ có chỉ là vương nên như vậy mà thôi, lúc này Triệu Vân thái sử Từ Lục Bình không đâu không phải là đối với, đúng, cái này vũ khí mới thấy thèm lên, về sau lục sư quân đội nếu là có thể phân phối lên cái này nhóm vũ khí trận liền muốn tốt đánh nhiều. Bọn họ không đâu không phải là nhất đẳng quân sự nhân tài, chỉ hơi suy nghĩ một chút là có thể ý thức được loại vũ khí này tại chiến trường có thể phát huy ra bực nào tác dụng trọng yếu. Y đòi thấy ngừng nghỉ rèm bao phủ ít nhất hai dặm tầm bắn, chỉ cần khai chiến lúc trước tiên triều đến địch trận doanh mẹ nó một hồi tiếp xuống dưới liền chỉ cần thu thập tàn cục liên hành. Được, quả ngươi cái gì nhẹ trọng giáp quân đoàn vẫn là bộ kỵ binh tại loại này vành tác trước mặt đều không đáng nhắc tới. Hứa Thần đương nhiên nhìn ra được bọn họ từng cái vẻ mặt ý tứ làm sao, hắn lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Này đại pháo trận trên đất bằng sắt thực có thể phát huy không thể so với trận chiến này hiệu quả kém, làm sao trong thời gian ngắn các ngươi là không cần nghĩ, ít nhất lần này Nam Trinh tác chiến các ngươi lục sư nhất định là không cần. Vương đương nhất thời trợn mắt lên, giáo chủ ngươi cũng không thể thiên vị bậc này, lợi khí thủy sư dùng ta lục sư liền dùng không được. Hứa Thần cười ha ha, không phải không có cho ngươi lục sư dùng mà là không có dùng này đại pháo vanh kích, tuy thông khoái chế tạo nhưng cũng không thành thục, lần này thủy chiến tiểu muốn đem sở hữu đạn dược tiêu hao sạch sẽ trong thời gian ngắn còn chưa đủ để lấy bổ sung, lục sư muốn phòng bị đủ quy mô pháo trận vậy cần chờ đến tương ứng chế tạo công nghệ hoàn toàn thành thục tài mới được. Trải qua như vậy một lần giải thích, mọi người lúc này mới biết nguyên do, Vương đương tuy nhiên trong tâm hô to đáng tiếc lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chỉ là nhìn lên bầu trời từng trận đại pháo rèm hắn vẫn là nhẫn nhịn không được trong tâm rung động, trong đầu không khỏi ảo tưởng lên trên đất liền đại pháo quân đoàn phát huy sẽ là làm sao chẳng diện. Lúc này bọn họ ngược lại không có người nào đi quan tâm chiến trường trận này, mãnh liệt đại hỏa đủ để cho Ngô Thục thủy sư một đòn nặng nề. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nước ánh lửa ngút trời to lớn hỏa thế cách thật xa cũng để cho người vì đó lòng rung động. Trận này thắng lợi quan trọng kỳ thực không ở hỏa công, cho dù lửa này không có thiêu cháy Ngô quân thủy sư chiến thuyền nằm út sắp ổ về sau khăn vàng cũng có thể chậm rãi lên thuyền quét sạch địch nhân, có thể nói từ đại pháo âm thanh vang lên một chớp mắt kia dày đặc đến hỗn loạn Ngô quân thủy sư đã tuyên bố chiến bại. Tự thụ nhưng lại không có đắm chìm trong nhất thời trong vui mừng, lập tức liền bắt đầu phân tích cục thế, trận này đại hỏa về sau Ngô Thục thủy sư tinh nhuệ ít nhất phải hao tổn 7-8, cho dù bọn họ ở phía sau vẫn có thủy sư binh lực có thể bố trí phong tỏa cũng không đủ đối với, đúng, bên ta hình thành ưu thế thuộc hạ cho rằng đợi ngày mai dọn dẹp chiến trường về sau quân ta là được hướng thượng du phá vòng đây. Lục Bình rất chấp nhận gật đầu một cái, trận chiến này giúp đỡ địch quân thủy sư trọng thương bọn họ đã cản không được, có lẽ trên đất đại quân cũng nên tiến hành điều động vì là qua sông tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mấy cái tướng lãnh tướng nhìn nhau một cái đều là gật đầu một cái, lúc này bọn họ thần sắc thoải mái lại tự tin. Vấn đề khó khăn lớn nhất tại trận này pháo banh bên trong giải quyết, còn lại chiến tranh bọn họ đều có đầy đủ lòng tin, chỉ cần thủy sư có thể xông vào thượng du đồng thời kháng trụ Nô Thục, còn lại thủy sư lực lượng kia lục sư liền có thể an tâm qua sông tác chiến. Mặc dù bây giờ còn chưa có đột phá Nô Thục trên nước phòng tuyến nhưng bọn hắn đã không nghi ngờ chuyện này, từ nay về sau cái này trường giang rất dài thủy đạo bất luận cái gì một nơi địa điểm đều có thể là khăn vàng qua sông đường tấn công. Chương 504, viên mãn. Chương 504, viên mãn. Trời sắc hoàn toàn đen xuống thời điểm phương xa Ngô Thục thủy sư hỏa vẫn còn tại thịnh thịnh tiêu đốt, cách nhau thật xa hỏa thế cuốn lên khói bụi cũng vẫn là rơi xuống qua đây, toàn bộ thiên địa cũng đều an tĩnh lại, chỉ còn lại đại hỏa hung hăng thanh âm làm người ta trong lòng phát rét. Có thể tưởng tượng lúc này Ngô Thục thủy binh nên có bao nhiêu tuyệt vọng, bọn họ hoặc là trơ mắt bị đại hỏa nuốt hết, hoặc là bất đắc dĩ nhảy vào trong sông sau đó bởi vì đánh lâu mệt mỏi mà ở trong nước kiệt lực mà chết. Đại hỏa thiêu lên mất đi khăn vàng rất nhiều chuyện, bọn họ không cần tốn sức đi quét sạch địch quân thủy binh, chỉ đợi đại hỏa đi qua về sau Ngô Thục các thủy binh một cách tự nhiên muốn hao tổn hơn nửa, chính là tàu thuyền tại đốt thành than về sau cũng khó miễn muốn chìm rất nhiều, mặc dù có nhiều chút thuyền chỉ có thể may mắn miễn cho khó cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Lúc này Ngô Thục chỉ sợ cũng đang suy tư bổ túc cục thế, chỉ là tại trận này đại hỏa trước mặt tầm bổ như thế nào đi nữa cứu đều là chẳng ăn thua gì. Bọn họ có thể làm không hơn không kém cũng chính là nắm lấy mũi tiếp nhận nơi đây thủy sư thảm bại hiện thực về sau đem còn lại hy vọng thả ở phía sau thủy sư lực lượng trên thân mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn dùng để đánh lén khăn vàng thủy sư tiền tuyến nhất thủy sư vốn là nhất lực lượng tinh nhuệ hôm nay bị một đợt pháo vanh cho một mùi lửa còn lại lực lượng lại nghĩ như thế trước một dạng áp chế khăn vàng thủy sư liền không phải sự tình dễ dàng như vậy, mặc kệ Ngô Thục làm sao bổ túc hiện thực cục thế cũng không cách nào khó tránh hướng huyền hạ bắt đầu nghiêng bể. Ngô Thục bể đầu sức chán thời điểm Hứa Thần bên này kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Làm đại hỏa triệt để bốc cháy khăn vàng thế công cũng liền ngừng nghỉ, chuyện còn lại chỉ cần chờ đợi đại hỏa cùng gió đông đi giải quyết không cần lại thêm vào đầu nhập binh lực. Mưa đã sớm ngừng nghỉ, Lục Bình Vương đương chờ người đều xuống thuyền bắt đầu kế hoạch lục sư tiếp xuống dưới điều động thủy sư đã trải qua sơ bộ hoàn thành chính mình nhiệm vụ tiếp xuống dưới chính là lục sư bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm. Mã Viêm hưng phấn chạy tới Hứa Thần trước mặt phục mệnh, đánh đến bây giờ mức này cả người hắn đều buông lỏng. Hứa Thần dĩ nhiên là đối với hắn giúp đỡ khẳng định cùng khen ngợi, chỉ nói ngày mai không ngừng cố gắng tiếp tục xuất thủy sư đột phá Ngô Thục phong tỏa. Không bao lâu chiến tổn thống kê cũng báo lên không thể không nói, tuy nhiên một trận chiến này kết quả phi thường lý tưởng nhưng mà mấy phe thương vong cũng thật sự không nhỏ, Ngô Thục thủy sư quả thật có tương đương thực lực, nếu không phải có đại pháo lợi khí tương trợ sợ rằng hôm nay lại là một phen khác cố sự. Không có ai so với Hứa Thần cùng Mã Viêm càng minh bạch một trận chiến này đánh bao nhiêu mạo hiểm tác chiến chi lúc khăn vàng chật vật cùng xa lạ tất cả đều không phải trang, bọn họ trên nước kinh nghiệm tác chiến chưa tới giao chiến từ lâu rồi liền xuất hiện đủ loại vấn đề. Khi đó Chu Du quyết định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần không ra ngoài dự liệu Ngô Thục thủy sư đuổi theo chiến đấu liền nhất định có thể tập trung thắng cuộc. Hứa Thần dựa vào lan can mà nhìn nhìn phía xa dần dần yếu đi xuống hỏa thế trong tâm khe khẽ thở dài. Ai có thể để cho bản thân mình chính là bất cẩn nhất bên ngoài đi. Loại sự tình này không đạo lý gì có thể giảng, Chu Du lỗ túc từ thứ chờ người không thể bảo là không lợi hại, nhưng người nào để cho mình là một xuyên việt giả đâu, chính mình tồn tại bản thân chính là cái thời đại này một cái chỗ sơ hở, bọn họ những tinh anh này lợi hại hơn nữa cũng không khả năng nhìn thấu chính mình. Cơ quan tính toán tường tận lại làm sao mình có thể làm có thể dùng rất nhiều chuyện cùng sự vật đều không tồn tại ở bọn họ trong nhận thức biết, trừ phi thật có thần tiên chi năng, không phải vậy chơi thế nào đều là cái thua. Cũng chính vì vậy Hứa Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu hưng phấn, loại này không cân bằng giao thủ dĩ nhiên đối với Chu Du bọn họ không công bằng, cái này cũng không có thể chứng minh chính mình so với bọn hắn ưu tú hơn thông minh hơn chính thức thắng bọn họ là hậu thế lực lượng. Đương nhiên Hứa Thần cũng không tìm kiếm muốn cùng những này cái gọi là anh hào cạnh tranh cái cao thấp, hắn chỉ cần làm thành chuyện mình liền đã đầy đủ. bây giờ nhìn lại chính mình vẫn là làm không sai, đừng để ý đối với Chu Du Lưu bị có công bình hay không, ngược lại chính kết quả là chính mình thắng cái này liền đầy đủ. Có thể sử dụng đại pháo giải quyết vấn đề mà nói, người nào đùa với người âm như quỷ cái gì? Thuộc hạ gặp qua quốc tướng. Hứa Thần đang chìm nghĩ thời điểm chợt sau lưng truyền đến một giọng nói, hắn quay đầu nhìn lại chính là lần này đi theo Hồ Đào. Hồ Đào vẫn là kỹ thuật nhân viên kia phần trầm ổn, chỉ có điều từ ánh mắt của hắn sâu bên trong vẫn là có thể nhìn thấy một tia chấn động, dù sao vừa mới tài, mới chứng kiến đại bác ham dọa ầm ĩ trên nước chiến tranh khó miễn sẽ chịu nhiều chút ảnh hưởng. Cho dù những vũ khí này đều là xuất từ Hồ Đào tay, Hồ Đào cũng đối với nó nhóm thực chiến biểu hiện mà chấn động. Tại thí nghiệm thời điểm cũng sẽ không có loại này mấy trăm khẩu pháo cùng nhau vanh tạc tràn diện. Hôm nay loại này thực chiến xuống, bên dưới phô thiên cái địa vanh tạc hình ảnh, Hồ Đào cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia sừng tụng hủy thiên diệt địa một dạng hiệu quả, càng làm cho Hồ Đào sợ hết hồn hết vía. Loại này đại sát khí cư nhiên là xuất từ trong tay mình, đổ vật thế nào những này đại pháo thực chiến biểu hiện làm sao có thể hay không đạt đến mong muốn tiêu chuẩn. Hứa Thần lấy lại tinh thần, sai người mang theo ghế dựa, hai người cứ như vậy tại cây đuốc chiếu sáng phía dưới với bên bờ doanh địa nói nhỏ lên. Hồ Đào vội vàng nói, lần này thực chiến số liệu thuộc hạ đã có tính toán ghi chép cơ bản có thể phù hợp mong muốn tiêu chuẩn, từ nay về sau có lẽ có thể này nghiên cứu thành thục chế tạo công nghệ. Hứa Thần nghe vậy nhất thời điểm ngẩng đầu lên, có bản thân tại phía trên chỉ điểm, Huyền Hạ Đại Bác tự nhiên không cần giống như nguyên bản Đại Bác lịch sử loại này phát triển liền như máy hơi nước có thể nhảy qua rất nhiều giai đoạn đi tới tương đối thành thục hiệu quả cao kết cấu thiết kế, một dạng Đại Bác cũng nhảy qua rất nhiều nguyên thủy rơi ở phía sau giai đoạn phát triển. Tuy nhiên bị giới hạn hôm nay trình độ kỹ thuật bao nhiêu phức tạp cao cấp đại pháo làm không ra được, nhưng mà kỹ thuật cùng trong lịch sử tìm kiếm thăng bằng vẫn có thể làm ra hiện giai đoạn thích hợp nhất đại bác cỡ. Mà hôm nay Huyền Hạ sử dụng đại bác chính là dựa vào nguyên bản lịch sử phờ răng xít cơ pháo cải tiến bản tăng cường. Phờ răng xít cơ pháo tử mẫu pháo tách rời thiết kế có thể tiết kiệm đi từ họng đại bác nhét vào phóng ra dược cùng đạn pháo quá trình thực hiện phóng ra tần suất tăng vụt lên nguyên bản khả năng mấy phút có thể phóng ra một cái đạn pháo, bây giờ có thể tăng lên tới 1 phút 6-7 cái, hơn nữa từ nay về sau còn có thể để bạn. Đương nhiên quan trọng hơn là phờ răng xít cơ pháo kỹ thuật yêu cầu cũng không có cao như vậy, Minh Triều đều có thể bắt chước được, Huyền Hạ hôm nay mức độ chỉ có thể so với Minh Triều càng cao. Dựa vào khoa học thiết kế mẩy mò chế tạo ra đến đồ vật càng không phải đơn thuần phòng chế có thể so sánh với, Hứa Thần thậm chí có lòng tin nói một câu, hôm nay Huyền Hạ pháo so với nguyên bản phờ răng xít cơ pháo mạnh hơn nhiều. Căn cứ vào trận chiến này thực chiến đến xem, quân ta Đại Bắc bất luận là phóng ra tần suất vẫn là thân pháo cường độ hay hoặc giả là tầm bắn cùng độ chuẩn không thể nghi ngờ đều trải qua lên khảo nghiệm cao, như thế tần phát bắn phía dưới đại pháo tính năng đều biểu hiện bình ổn, cái này đã có thể làm một cái thành thục cỡ tiến hành đại quy mô chế tạo, dựa theo hôm nay đánh ra hiệu quả nhìn thuộc hạ cảm thấy chiến tranh tương lai đại pháo địa vị trở nên ảnh hưởng rất lớn. Hồ Đào trầm ngâm chốc lát làm ra tiến hơn một bước kết luận. Hứa Thần sau khi nghe nói cũng chỉ là cười cười. Đại Bác ra đời đối với chiến tranh ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là ảnh hưởng rất lớn, đó là phải để cho chiến tranh diện mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trình độ. Có thể sử dụng Đại Bác đến cho khăn vàng nhất thống thiên hạ kết thúc ngược lại cũng coi là một loại viên mãn. Chương 505, tiểu nhân vật chương 505, tiểu nhân vật. Tuy nhiên đêm đã khuya nhưng mà Ngô Thục đại doanh lại không dám chút nào nghỉ ngơi, lúc này Trường Giang Nam Ngạn đại lượng binh lính đều tại giơ cây bước dọc theo đường. Thủy sư tàu thuyền đã bị thiêu thất thất tám tám, Lưu Bị Tôn Quyền đang tiếp thụ hiện thực sau khi cũng chỉ có thể làm hết sức thu thập tàn cục. Một là xem có thể hay không thừa dịp lúc ban đêm tu bổ vãn hồi một ít gìn giữ còn háo chiến thuyền, hai là muốn lục soát cứu những cái kia bị liệt hỏa bức bách nhảy vào trong nước sông các tướng sĩ. Cũng may Hoàng Cân đại quân đô Trần binh Bắc Ngạn cũng không thể tại ban đêm can thiệp Ngô Thục đại quân hành động, đương nhiên khăn vàng cũng không làm sao quan tâm Ngô Thục hiện đang thu thập tàn cục cử động, so sánh với việc này chiến Ngô Thục thủy sư thảm bại bây giờ có thể vãn hồi một điểm tổn thất bất quá chỉ là mưa bụi mà thôi. Lúc này cho dù là Lưu Bị Tôn Quyền hai cái hoàng đế cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, đều là tự mình xuất đội tiến hành lục soát cứu. Hôm nay lục soát cứu không chỉ có là vãn hồi tổn thất mà thôi, quan trọng hơn là Ngô Thục hai nước chư trọng yếu bao nhiêu tướng lãnh hiện tại cũng không rõ tung tích, như Chu Du, Lỗ Túc, Quan Vũ, Trương Duẫn, Thái Mạo chờ người đều tại trong kịch chiến bị khốn tại hỏa thế thoát thân không được, cũng không biết hôm nay vận mệnh làm sao. Thủy sư đoàn thuyền lớn tổn thất đương nhiên to lớn, đại lượng thủy sư binh lính tinh nhuệ thương vong càng là nhìn thấy giật mình, nhưng trọng yếu tướng lãnh nguy vong cũng là Ngô Thục hai nước gánh nặng không thể chịu được nổi. Bất luận là Chu Du cái này đại đô đốc vẫn là Quan Vũ cái này đại tướng quân đều là hôm nay Ngô Thục hai nước không thể thay thế vai trò, cái này không chỉ có là cá nhân năng lực vấn đề cũng là hy vọng vấn đề, nếu như Chu Du Quan Vũ các loại trọng yếu tướng lãnh tất cả đều không, Lưu Bị Tôn Quyền trong thời gian ngắn mà thật đúng là tìm không đến đủ phân lượng nhân tài thay thế. Nhỏ như vậy nửa đêm đi qua bọn họ còn, ngã, cũng có không sai thu hoạch thật đúng là để bọn hắn cứu rất nhiều tướng sĩ đi lên, nhưng quan trọng nhất mấy người kia lại chậm chạp không thấy, điều này cũng làm cho đội ngũ có chút nóng nảy. Làm sao có từng tìm đến đại đô đốc bọn họ? Hoàng cái xuất đội dơ cây đuốc đi tới một nơi bên bờ hướng về phía chính tại bận rộn một người tướng lãnh liền hỏi thăm, có thể nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng nóng nảy chi sắc. Hoàng cái trong đầu mặc dù đối với Chu Du cái này tuổi trẻ không làm sao phục khí nhưng mà trước đây tại Dự Châu thảo phạt Lữ Mông thời điểm đã bị Chu Du chữa qua, hôm nay xem như tán thành Chu Du năng lực. Hơn nữa trước mắt cái này trước mắt mà nói cái gì ân oán cá nhân đều không trọng yếu, nếu như Ngô quân đại đô đốc liền chết ở chỗ này có thể tưởng tượng đối với, đúng, sĩ khí đả kích sẽ có to lớn cỡ nào. Đã sắp 2 giờ còn không nghe thấy Chu Du tin tức, Hoàng Cái cũng liền tứ xứ hỏi thăm hy vọng phía dưới người có thể có thu hoạch. Lúc này Hoàng Cái hỏi đúng là mình cấp dưới tướng lãnh Đặng Đương. Đặng Đương liền vội vàng ôm quyền trả lời, khải bẩm hoàng tướng quân, chúng ta đã lục soát cứu binh lính không dưới mấy trăm các huynh đệ đều tận lực nhưng mà. Nhưng vẫn là không có tìm đến đại đô đốc bọn họ tung tích. Hoàng cái nghe vậy sầm mặt lại, nhưng cuối cùng là khắc chế không có khiển trách loại sự tình này không tốt, trách móc nặng nề người khác chỉ có thể cầu xin Chu Du Lô Túc bọn họ từ có thiên mệnh che chở. Tiếp tục lục soát đi, các huynh đệ liền bất vả một ít, dù thế nào cũng muốn trước khi bình minh tìm về đại đô đốc. Lắc đầu một cái bỏ lại những lời này về sau, Hoàng cái liền xoay người rời đi, cũng là tự mình dọc theo bờ vừa bắt đầu lên. Đạm đương thấy vậy tự nhiên không dám dừng lại liền vội vàng gọi bên người binh lính, toàn bộ tất cả đi theo ta, đại gia ánh mắt đều sáng lên một điểm. Đám người trải rộng ra không ngừng hướng hạ du thăm dò. Hướng theo khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa, trong lòng mọi người hy vọng kỳ thực là càng ngày càng thấp, lang thang khoảng cách càng dài, may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, tại sau cơn mưa thủy thế hung mãnh dưới tình huống rơi vào trong sông muốn sống thật sự là quá khó khăn. Bất quá, có lẽ là nhân vật anh hùng thiên nhiên mệnh cách cứng rắn hơn, nửa đêm hay là tìm đến không ít tướng lĩnh trở về, đặng đương trên đường liền nghe được có binh lính kinh hô lên, chính là tìm đến thuộc quốc quan Vũ Trương Doãn chờ người Ngô quốc bên này, đương nhiên cũng tìm về một ít tướng quân, nhưng nhất khiến người quan tâm đại đô đốc vẫn là không có động tĩnh. Mãi cho đến rạng sáng thời điểm, đặng đương không ngừng dưới sự nỗ lực mới rốt cục phát hiện Chu Du tung tích. Hắn xuất đội đi ra hạ lưu rất lâu, mơ hồ nghe thấy phương xa có kêu lên thanh âm, đầu tiên hắn cho rằng đây cũng là ly tán binh lính tìm xin giúp đỡ, thẳng đến kia kêu lên thanh âm tựa như có đại đô đốc lời nói hắn tải, mới một chút kích động. Chờ đến đem người chạy tới thời điểm mới nhìn thấy nguyên là Lỗ Túc chính đang gọi. Lỗ Túc một thấy mọi người lập tức liền thở phào, sau đó nóng nảy phân phó, các người rốt cuộc đến nhanh, đại đô đốc rơi xuống nước hôn mê, mau gọi đến bác sĩ chữa trị. Đặng đương định nhãn vừa nhìn quả nhiên thấy Lỗ Túc chính bóng lấy sau lưng một người xít lại gần nhìn một cái, không phải Chu Du lại có thể là ai? Tìm đến mau đưa đại đô đốc trở về. Đặng đương kích động không hành, được, một chút từ Lỗ Túc trong tay nhận lấy lọt vào hôn mê Chu Du, sau đó gọi các binh lính cùng nhau đem Chu Du trở về đưa đi, cũng không để ý cái gì những chuyện khác, một đường lao nhanh liền hướng đại doanh chạy. Có thể nhìn thấy lúc này Chu Du trên thân khôi giáp đã tháo, chỉ còn lại toàn thân đồ lót, nhưng mà nhiễm phải bùn cùng ô tích. Mà từ Chu Du trên trán vết máu đến xem, để cho hắn hôn mê nguyên do cũng không phải nước uống nhiều, mà là đầu chịu đến cái gì va chạm dẫn đến cái này, ngược lại cũng không kỳ quái, lấy đương thời tình huống chiến trường bất luận là tàu thuyền tàn biên vẫn là bên bờ thạch đầu đều có thể tạo thành loại kết quả này. Đặng đương một bên cầu nguyện Chu Du có thể ngàn vạn lần chớ có chuyện, một bên dưới chân cũng không dám chút nào chậm xuống. Như thế lại là nửa giờ, xem như để bọn hắn một đường xông về đại doanh làm tin tức truyền đi về sau, phía sau sự tình ngược lại cùng đặng đương cái này không lớn không nhỏ tướng lãnh không có quan hệ gì. Chu Du một lần doanh liền lập tức bị đưa vào trong màn tiếp theo, bác sĩ liền cũng đi vào theo cứu chữa. Phía sau đến chính là nghe tin tức sau đó một đường hấp tấp vội về doanh địa, hoàng cái vào sổ nhìn một hồi về sau liền đi ra, thần sắc rõ ràng thanh tĩnh lại, lúc này tại mới có tâm tình liếc mắt nhìn trông nom tại bên ngoài lều đặng đương. Làm rất tốt, đại đô đốc đi qua cứu chữa đã tỉnh lại, ngươi hảo thủ tại chỗ này, bản tướng muốn đi điều động đại quân. Hướng về phía đặng đương gật đầu một cái, hoàng cái ném xuống những lời này liền vội vã rời khỏi. Lưu tại chỗ đặng đương sững sờ lên, đồng chính mình tốn sức bạ lạ tìm về người đến cái này liền xong. Không cầu có cái gì lớn phong thường, ít nhất trên đầu môi muốn bề ngoài một công đi. Hoàng cái đương nhiên không biết đặng đương ý niệm trong lòng, tức thì biết rõ cũng sẽ không tại hồ lần này sau khi đại bại ứng phó như thế nào, khăn vàng tiếp xuống dưới động tác đều còn chưa biết, nơi đó có công phu bận tâm những này lộn xộn lung tung. Đặng đương cũng chỉ có thể thành thật thủ ở bên ngoài, sau đó liền thấy Tôn Quyền cái này Ngô hoàng tự mình đến trong màn thăm, cũng không biết bên trong rốt cuộc nói chuyện cái gì, cái này vừa đi vào chính là rất lâu. Tuy nhiên không có ai đối với, đúng, chính mình tìm người công lao có chút biểu thị để cho hắn có một số thất vọng, nhưng đặng đương vẫn là rất có thể an ủi mình. Chính mình như vậy cái xuất thân thấp hèn tiểu nhân vật không có ai quan tâm đến cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, huống chi hôm nay tình thế nguy cấp cũng không tiện đoán hận cái gì. Như thế thở dài một tiếng, đặng đương lắc đầu một cái tiếp tục thực hiện chính mình tiểu nhân vật này chức trách. Chương 506, hỏi Chu Du chương 506, hỏi Chu Du bệ hạ, trận chiến này vừa bại quân ta thủy sư bị thương nặng mà địch quân gìn giữ còn tốt, song phương thực lực đã tiếp cận, không nói đến bọn họ còn có giao đấu lợi khí, nó viễn trình oanh kích chi uy không thể tưởng tượng, từ nay về sau tác chiến căn bản không biết ứng đối ra sao, tình huống như thế muốn tiếp tục phong tỏa thủy đạo đã là hy vọng xa vời, bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là gửi hy vọng vào lục sư với tư cách. Hướng theo một hồi cụ thanh âm sắc mặt tái nhợt, Chu Du hỏi rõ hôm nay tình huống liền đối với Tôn Quyền làm ra như thế đánh giá. Kết quả như vậy đối với, đúng, Chu Du cùng Tôn Quyền đến nói đều là giống nhau khó có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Lúc này Tôn Quyền sắc mặt tuy nhiên trầm tĩnh như chết nước, nhưng cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười đi trước an ủi Chu Du lên, chiến sự tuy nhiên gian nan nhưng mà không phải cái gì không bước qua khảm công cần an tâm dưỡng thương liền được, sau đó tác chiến vẫn không có ly khai ngươi, chỉ có trước tiên chữa khỏi vết thương mới có thể tiếp tục vì ta Ngô quốc quân dân với tư cách. Chu Du trong tâm thở dài nhẹ nhàng gật đầu nói, thuộc hạ gây thương tích không nghiêm trọng lắm, nghĩ đến nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục trong quân, đến tiếp sau này an bài còn cần bệ hạ bản thân kinh nghiệm thân vì là. Tôn Quyền nắm thật chặt Chu Du một tay sau khi hít một hơi dài nói, thủy chiến bất lợi địch quân tiếp xuống dưới hướng đi không rõ, quân ta rốt cuộc nên ứng đối ra sao, còn công cần chỉ bảo chấm. Chu Du lại là một hồi ho khan, sau đó tại Tôn Quyền đỡ phía dưới, tựa vào giường trên kệ. Tuy nhiên lúc này hắn mặt như giấy trang khí sắc vẻ vải, nhưng vẫn như cũ nhắm nửa con mắt suy tư tốt sau một hồi tài, mới trầm giọng nói chuyện lên. Hứa thần dùng binh xảo trá sau trận chiến này không phải không biết quân ta thủy sư đã vô lực ngăn trở khăn vàng tiếp xuống dưới động tác, nhất định là đột phá thủy đạo tranh đoạt thượng du, hơn nữa sẽ không cho quân ta điều động thời gian, quân ta sợ rằng không thể không thả ra thủy đạo, hề phải nói tới chỗ này lúc Chu Du thở dài một tiếng gắng gượng tiếp tục. Tuy nhiên sự thật rất tàn khốc, nhưng bệ hạ tiếp nhận lấy ta liên quân thủy sư hiện tại còn sót lại thực lực, cho dù không tính khăn vàng kia vũ khí đáng sợ cũng không đủ ngăn trở cùng chiến thắng đối phương, mà bọn họ chỉ cần có thể tại Trường Giang thủy đạo dừng bước, như vậy cái này Trường Giang Nam Ngạn bất luận cái gì một nơi đều có thể là bọn họ phát động tiến công địa phương. Chu Du ánh mắt trận lớn một chút, cường hành nhắc tới mấy cái phần tinh thần, mà bây giờ chúng ta tốt nhất có thể dự phán địch quân phát động đường tấn công, như thế mới phải sớm làm trọng binh bố trí. Tôn Quyền tại trong màn đi tới đi lui, thần sắc âm tình bất định, đúng như Chu Du từng nói, tình hình này thật sự là để cho hắn rất khó chịu. Rõ ràng chính mình tại đây mới là thủy sư mạnh hơn một phương, rõ ràng thủy chiến trên Ngô Thục Tài mới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ kết quả lại là như vậy, khiến người thất vọng cùng thống khổ. Hắn liếc mắt nhìn Chu Du, cho dù nội tâm biết rõ cái này không hẳn là trách cứ, Chu Du vẫn là nhẫn nhịn không được dâng lên mấy phần oán khí. Cái này một mâm tốt cờ làm sao lại xuống bên dưới, được phải cái này một dạng lưa thừa nát vụ đâu. Đương nhiên hôm nay Tôn Quyền đã dần dần có sẵn đế vương, nên có lòng dạ hoàn toàn có thể nhịn được trong tâm bán nghiệm. Hắn vẫn là tại Chu Du bên người ngồi xuống, ngưng thần nói, công cận cho rằng khăn vàng khả năng hướng chỗ nào tiến công. Cái này một lần Chu Du trầm tư rất lâu, còn gọi là người tặng đến địa đồ nhìn một hồi, như thế về sau mới chậm rãi mở miệng. Thần cho rằng Huyền Hạ Nam Trinh có lẽ có ba con đường tuyến có thể đi, nó một tại huyện thành Nam Hạ Kinh Châu lấy ngăn cách Ngô Thục liên hệ, một khi để bọn hắn cắt đứt thuộc địa phía sau hậu cần, vừa tại Kinh Châu bản thổ làm áp lực, ta liên quân có thể phát huy thực lực đem muốn giảm nhiều. Thứ hai Huyền Hạ cũng có thể đồ lấy Dương Châu, như thế có thể đi hai đường, vừa là trung lộ Nhu Tu Thủy, hai là đông lộ Trung Độc Thủy, này hai đường đều có thể vận binh qua sông kiếm chỉ Dương Châu nội địa, như khăn vàng lựa chọn như thế chính là ý đồ trước tiên lấy Nam Phương một bên bụng nơi từ đổ chậm tiến vào một đường tây đẩy hành. Được, là lấy lực ép người phương chính chi đạo. Tôn Quyền cũng là cực người thông minh, sau khi nghe xong so sánh địa đồ liền cũng đã minh bạch. Như khăn vàng trước tiên lấy Kinh Châu chính là muốn ngăn cách Ngô Thục hai vùng, như thế chính là khảo nghiệm đến tột cùng là Ngô Thục hai nước giáp công khăn vàng vẫn là khăn vàng phân cách liên minh từng cái kích phá. Còn nếu là khăn vàng trước tiên xuống bên dưới Dương Châu, như vậy đối mặt chính là Ngô Thục hai quân liên hợp chính diện áp lực, như thế tuy nhiên chính diện áp lực càng lớn nhưng không cần mạo hiểm hai mặt thụ địch là càng ổn thỏa phương chính chiến lược. Lúc này khảo nghiệm chính là mấy phe phán đoạn năng lực muốn áp đối với, đúng, khăn vàng chủ công phương hướng tiếp xuống dưới tác chiến mới có thể ung dung rất nhiều. Nếu như sớm dự chủ khăn vàng chủ công phương hướng tại bờ phía nam trần xuống, bên dưới, trọng binh như vậy cho dù khăn vàng thủy sư có thể cùng Ngô Thục thủy sư đỏ sức qua sông cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Như vậy khăn vàng rốt cuộc sẽ làm sao chọn đâu, một khắc này Tôn Quyền tâm lý áp lực một chút thăng lên đỉnh, cái này một lần chiến thuật lựa chọn liên quan thật sự quá lớn, không có lý do hắn không thận trọng. Đương nhiên Ngô Thục cũng có thể phân biệt hỏa lực tập trung Kinh Châu Dương Châu, nhưng phân binh cũng liền có nghĩa là thực lực phân tán Trường Giang dọc theo bờ khá dài, như vậy phân binh căn bản là phòng không tới. Ngô Thục lựa chọn tốt nhất là trực tiếp lấp kín khăn vàng qua sông đường, bởi vì chỉ cần để cho khăn vàng qua sông kêu bất kể là Tôn Quyền vẫn là Lưu Bị đều không có lòng tin gì có thể đánh được khăn vàng. Tôn Quyền thật sự là lo lắng thế cho nên có chút không dám làm ra quyết định, hắn vẫn là nhìn về phía Chu Du. Tuy nhiên không nói gì, nhưng Chu Du cũng minh bạch Tôn Quyền ý tứ, vị hoàng đế này cuối cùng vẫn là tuổi quá trẻ thiếu sót đủ đảm phách đi quyết định đại sự. Bất quá, Chu Du là không thiếu loại này đảm phách, chỉ thấy Chu Du ánh mắt kiên nghị xuống, thần đánh giá khăn vàng sẽ từ Kinh Châu qua sông kia, hứa thần trời sinh tính ổn thỏa nhưng cũng không cứng ngắc, người từ ngày trước chiến tích đến xem chỉ cần thực lực cho phép nó cũng không thiếu lớn mật thành tựu, mà gần khăn vàng thực lực hiển nhiên có thể chống đỡ hắn làm ra càng lớn mật quyết sách. Tôn Quyền nghe vậy gật đầu một cái, nhưng chân mày ứ đọc lại không có tan ra, hiển nhiên lần giải thích này không đủ làm hắn hoàn toàn an tâm. Chu Du lại nói, và lại lần này Huyền Hạ Nam Trinh trong khoảng cách lần Huyền Hạ phạt ngụy cũng không cửu viện, hứa thần thống nhất thần châu chi cấp thiết không khó nhìn ra, mà nay nhất chiến đi Kinh Châu tuy nhiên mạo hiểm nô cao nhưng một khi thành công liền sẽ rất nhanh kết thúc chiến tranh, so sánh với nhau hứa thần hắn nhất định không chịu cam lòng từ Dương Châu chậm chậm đổ chuyện. Nghe đến đó Tôn Quyền chân mày rốt cục thì thả lỏng một điểm, tuy nhiên vẫn không có hoàn toàn yên tâm nhưng quả thật bị Chu Du nói bới, hắn vẫn là không có quên câu kia ngoại sự hỏi Chu Du, ít nhất Chu Du quả thật có đáng giá hắn tín nhiệm năng lực, cho dù ngay vừa mới Chu Du tài mới thảm bại tại khăn vàng trong tay vậy cũng vẫn là Tôn Quyền nhất có thể nể trọng đại thần. Có lẽ là thân thể thiếu thốn tinh thần quá độ, lúc này Chu Du chỉ cảm thấy váng đầu trầm tĩnh, chỉ có thể dùng khí lực sau cùng cho Tôn Quyền dặn dò. Muốn chống cự Huyền Hạ chỉ có Ngô Thục liên minh mới là khẩn yếu nhất, sự tình quân sự điều động an bài bệ hạ nhớ lấy cùng thủ quốc nhiều hơn tham mưu. Về phần những thiên quân này bên trong sự vụ bệ hạ có thể nhiều hơn dựa vào Lao Thần Hoàng Cái cùng Lỗ Túc hai người, Lỗ Túc lâu theo thuộc hạ tả hưu thật là anh tài, có thể vì bệ hạ tín trọng đợi thần nghỉ ngơi qua đi lại vì bệ hạ hiệu mệnh. Chương 507, chí khí sa sút tinh thần. Chương 507, chí khí sa sút tinh thần. Bất quá vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên thời điểm, Lưu Bị cùng Tôn Quyền liền tại một đám văn thần võ tướng bảo vệ bên dưới đang lâm bên bờ xem cuộc chiến này. Lúc này nhìn một cái trong sông đã khôi phục lại yên lặng, đêm qua đại họa kích chiến hướng theo nước sông chảy về hướng đông đã biến mất, chỉ có một chút sông đến bên bờ dừng lại tàn phá thân thuyền cùng thi thể binh lính đang yên lặng nói ra đêm qua tán khốc cùng khủng bố. Tại trước mặt bọn họ để là các binh lính vơ vét qua đây khăn vàng đạn pháo, trong đó có đối với đúng thân thuyền phá hư thành lập có hiệu quả liên đạn, cũng có một cái bằng sắt viên cầu thực tâm đạn. Mọi người chỉ là vây quanh nghiên cứu một tiểu trận liền đều là trầm mặc đi xuống. Cái này đạn pháo trầm tĩnh lợi hại lại có thể kích phát hai dặm có hơn, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là làm sao thần lực mới có thể làm tới mức này, hơn nữa loại này oanh kích còn có thể duy trì tương đương dày đặc tần suất thực hiện rèm bao phủ, nếu không phải như thế cũng không đến mức tạo thành đêm qua kia một dạng đáng sợ sát thương phá hư. Đương nhiên đáng sợ không chỉ là loại này viên đạn kích phát năng lực, liền viên đạn bản thân cũng không tầm thường. Phổ phổ thông thông viên đạn dĩ nhiên là không có gì huyền diệu quan trọng tại trên mặt đất bày ra viên đạn hình thể lớn nhỏ hoàn toàn làm được nhất trí lưu bị tôn quyền gọi đến công tượng đo lường nó sai số chỉ ở một tí ở giữa rất khó tưởng tượng loại này thực tâm đạn là làm sao lấy loại này tinh độ đại lượng chế tạo ra loại này chế tạo năng lực căn bản không dám ngẫm nghĩ. Hơn nữa thiết bản thân liền là đủ quý trọng tư nguyên bên này liền khôi giáp đều chế tạo không nổi bên kia là có thể đem loại này đạn sắc không có kiêng kỵ gì cả phung phí thật sự là để cho Ngô Thục trong lòng mọi người cảm giác khó chịu. Cho dù là trong lòng biết loại này trước mắt không tốt tăng cao sĩ khí người khác tôn quyền cũng vẫn là nhẫn nhịn không được than thở, chẳng lẽ kia hứa thần thật là đời chi yêu nói, nếu như không có nhiều chút quỷ thần chi năng hắn làm sao có thể làm được loại chuyện này, địch quân có như thế lợi khí chúng ta còn muốn ứng phó như thế nào. Lưu Bị sắc mặt cũng khó nhìn chỉ có thể tìm một chút lý do cho mấy phe vãn hồi mấy phần thể diện, không có gì là không thể ứng đối kia hứa thần năm xưa còn dựa vào thuốc nổ tùy ý làm vậy hôm nay nhưng cũng không như vậy hữu dụng hôm nay cái này viên đạn đánh kích tuy đáng sợ bốn lấy sau đó chúng ta có phần tìm không đến khắc chế chi pháp. Lời vừa nói ra mọi người dồn dập phụ họa chỉ là bọn hắn trong nội tâm lại như cũ nặng nề. Ai cũng minh bạch đây bất quá là Lưu Bị an ủi chi ngữ cái này một lần cửa ải khó đỉnh không qua đi đại gia liền không có gì về sau chính là có cái gì khắc chế chi pháp đó cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Lưu Bị thở dài một tiếng khoát khoát tay khiến người đem những này thực tâm đạn toàn bộ triệt hạ cái này vũ khí mới vấn đề này đi xuống chỉ sẽ làm mấy phe lòng tin càng ngày càng thấp. Hắn nhìn một chút phương xa tuy nhiên lúc này mà sông mười phần bình tĩnh nhưng chuyện này cũng không hề không thể để cho hắn chút nào an lòng. Đêm qua ta trong doanh từng có nghị luận đều cho rằng khăn vàng nhất định phải thừa thắng sông lên đột phá thượng du sợ rằng sau đó không lâu chúng ta liền muốn đối mặt bọn hắn tiến công. Tôn Quyền gật đầu một cái, trước đêm qua cùng công cận dạ đàm cũng là cái này một dạng cho rằng mà nay đã điều phái phía sau thủy sư hướng hạ du đến liền tính đã khó có thể ngăn trở khăn vàng thủy sư ít nhất không thể để bọn hắn trải qua quá thoải mái. Lưu Bị nghe vậy nhìn một chút Tôn Quyền bên người quả nhiên không nhìn thấy Chu Du thân ảnh chỉ có Lô Túc đi theo liền chào hỏi nói, nghe quý quân đô đốc đêm qua có va chạm tổn thương còn có đáng ngại. Tôn Quyền tuy nhiên tâm tình thấp nhưng cũng nặn ra nụ cười ứng đối, làm phiền hắn hoàn quan tâm công cận gây thương tích không nặng nghĩ đến có mấy ngày nghỉ ngơi liền cũng không bệnh. Giải thích hắn cũng nhìn một chút Lưu Bị tả hữu liền thấy xích cánh tay trái quấn quýt lấy túi vải Quan Vũ cũng là đáp ứng quan tâm một chút, Quan Vũ tướng quân đây là. Lưu Bị liếc mắt nhìn Quan Vũ liền nói, đêm qua trong kịch chiến Vân Trường không cẩn thận chúng tên hôm nay đã làm xử trí tựa như cũng không lớn bệnh. Như thế chào hỏi một hồi hai người bọn họ hoàng đế nhìn nhau đều là thở dài một tiếng. Xung quanh văn thần võ tướng cũng nhiều là chí khí sa sút tinh thần bầu không khí không thể bảo là không đê mê ủ rũ. Một đợt đại bại vẫn là tại mấy phe chiếm cứ ưu thế cực lớn thủy chiến trên đại bại chuyện này với bọn họ đã kích có thể nói không ai sánh bằng. Càng mấu chốt là rất nhiều người đối với, đúng, khăn vàng tâm lý ám ảnh mấy phần thậm chí còn để bọn hắn lọt vào tự mình hoài nghi suy nghĩ chính mình có phải là thật hay không có thể cùng khăn vàng thách thức. Loại này đều không đánh lại vậy còn chơi một giám A. Khăn vàng cùng hứa thần ở trong mắt bọn họ đã vô pháp dùng lẽ thường độ chi cho dù là tất thắng cục diện khăn vàng cũng có thể móc ra đại pháo loại này không thể tưởng tượng đồ vật đến nghịch chuyển cục thế cái này dù ai người nào đều không có tinh khí. Vẫn là từ thứ đi tới trước dẫn đầu đánh vỡ loại trầm mặc này, nếu đã không tiện ngăn cản khăn vàng thủy sư ta liên quân xem như tốt đến tiếp sau này tính toán mới phải tiếp xuống dưới trọng yếu nhất sự tỉnh cho là dự phán khăn vàng chủ công phương hướng như thế ta liên quân mới có thể bố trí trọng binh làm phòng bị. Nghe lời nói này Tôn Quyền liền nhẫn nhịn không được điểm ngẩng đầu lên xem ra thuộc hán cũng không thiếu nhân tài đối với thế cục đánh giá cùng Chu Du hoàn toàn nhất trí. Nghĩ đến đêm qua Chu Du giao phó hôm nay Ngô Thục hai nước trọng yếu nhất chính là thả xuống tư tâm chân thành hợp tác lúc này Tôn Quyền cũng sẽ không có cái gì giấu giếm liền cũng đem Chu Du chi đánh giá nói thẳng ra. Mọi người nghe Chu Du đêm qua đánh giá ba cái Nam Trinh lộ tuyến và tiền đoán khăn vàng chủ công Kinh Châu về sau đều là rất chấp nhận bộ dáng. Bất luận Ngô Thục đều có tinh anh nhân tài cơ đối với thế cục đánh giá kết quả không kém bao nhiêu Chu Du có thể nghĩ đến sự tình Lỗ Túc từ thứ những người này một dạng cũng có thể nghĩ đến hôm nay suy nghĩ giống in nhưng cũng không kỳ quái. Chu Công cần lời nói có thể tín trọng lần này khăn vàng chủ công nên tại Kinh Châu. Lưu Bị trầm ngâm một hồi mà nhìn về phía Tôn Quyền ánh mắt có một số hơi nheo lại. Kinh Châu tuy là ta Hán quốc nơi nhưng lại liên quan với thiên hạ cục thế lần này muốn phòng ngự đại địch sợ rằng nhu cầu nô quốc trợ lực. Tôn Quyền nhưng lại không có gì do dự chỉ là gật đầu nở nụ cười. Nô Hán hai nước hôm nay như thể chân tay há có không giúp đỡ lý lẽ hôm qua nước này chiến nếu như không có thuộc quốc thủy sư tương trợ mà nói chỉ sợ càng thê thảm hơn không chỉ gấp 10 lần đến ta nô quốc xuất lực thời điểm vậy tất nhiên sẽ không lùi bước. Lưu Bị nghe vậy thần sắc buông lỏng mấy phần nếu như không có phần hứa hẹn này chỉ dựa vào thuộc quốc tự thân hắn thật không có gì lòng tin có thể chống đỡ khăn vàng tiến công. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng nổi lên mấy phần hy vọng hôm nay Ngô Hán ở giữa tựa như thật có vài phần không gì phá nổi liên minh hương vị tuy nhiên đây là bị cường đại huyền hạ ép không có cách nào thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ nhưng song phương có thể thành tâm như vậy hợp tác vẫn có thể cho Lưu Bị mấy phần sức mạnh. Sau đó hai nước một đám thần tử cũng dồn dập ở chỗ này bàn bạc từ nay về sau đối sách. Chỉ thấy Lô Túc đi tới trước, khăn vàng chủ công lộ tuyến chỉ là suy đoán quân ta vẫn phải làm tốt chu toàn chuẩn bị cho dù hiện tại không thể hoàn toàn xác nhận nhưng bên ta chỉ cần chằm chằm bọn họ thủy sư động tĩnh liền có thể đại khái bảo đảm không có lầm dù sao bọn họ nếu muốn qua sông tắc chiến ắt phải mượn dùng chiến thuyền mặt khác lại dựa vào tình báo thăm dò đang nói thời điểm Lô Túc lời nói lại chợt dừng lại bởi vì phương xa mặt sông động tĩnh đánh gãy lời hắn. Chỉ thấy đã bình tĩnh lại nước Trường Giang bên trên, hôm nay lại nổi sóng to lớn huyền hạ thủy sư chính hướng phía thượng du chậm chậm chạy mà tới. Chương 508, thư thực chương 508. Thư thực một ngày mới đến có lẽ cũng có nghĩa là chiến tranh mới đến đêm qua thủy chiến tại đại hỏa bên trong dừng lại nhưng một đêm trôi qua Trường Giang trên lại lần nữa kinh hãi nổi sóng. Khăn vàng to lớn thủy sư đội ngũ chính hướng thượng du thẳng tiến, tuy nhiên tốc độ chậm chậm nhưng khí thế trầm ổn, ở phía trước 100m cấp cự hình chiến thuyền dưới sự dẫn dắt giống như dãy núi di động, đứng xa nhìn khiến người ngạc nhiên, gần nhìn làm cho người rung động. Bọn họ quả nhiên đến. Lưu Bị dựa vào lan can nhìn đến trong đầu vô cùng nặng nề. Tôn Quyền sắc mặt cũng ngưng trọng, chỉ có thể cắn răng nói, chấm hôm qua đêm đã mệnh lệnh thượng du thủy sư đi xuống ngăn cản không thiếu, phải trả muốn cùng bọn họ tại trên nước giao chiến một phen, chỉ là sợ rằng rất khó có cái gì lạc quan kết quả. Lưu Bị lắc đầu thở dài, hắn biết rõ cái này cũng không Tôn Quyền dài hắn người chí khí, thật sự là hiện thực quá mức làm cho người ta bất đắc dĩ. Chỉ cần suy nghĩ một chút ngày hôm qua giao chiến lúc khăn vàng đáng sợ kia đạn pháo, hắn liền không nhịn được ở tâm lý phát rét, có bậc này cường lực vũ khí rất khó nói bên này có thể có bao nhiêu lớn lòng tin đi đánh lui khăn vàng thủy sư. Đương nhiên cho dù dứt bỏ kia vũ khí đáng sợ, chỉ luận hiện tại song phương trên giấy thủy sư thực lực, nô tục thủy sư cũng ăn không được khăn vàng thủy sư. Suy nghĩ một chút, Lưu Bị hay là cho Tôn Quyền lý trí khuyên can, chuyện không thể làm cũng không cưỡng cầu, hôm nay Huyền Hạ thủy sư khí thế chính thịnh, trong tay có mang lợi khí, bên ta cường hành phong tỏa rất khó thành tựu, không bằng nhận rõ hiện thực tạm thời thối nhượng nước này, nói liền nhường lại đi, gìn giữ lực lượng mà đợi sau đó mới là cử chỉ sáng suốt. Lưu Bị mà nói, tuy nhiên khó nghe nhưng xác thực là thực tế nhất đề nghị. Rất nhanh, Lỗ Túc chờ người liền hướng về Tôn Quyền khuyên giải, biết rõ không thể làm mà thôi, xác thực không quá thích hợp, vốn là khó chịu nô thuộc thủy sư nếu như lại bị thương nặng về sau thật không có được, phải chơi. Tôn Quyền trên mặt âm tình bất định, cuối cùng oán hận bắt lấy lan can, thế nhưng nhìn khăn vàng lớn lối như thế chấm thật sự nuốt không trôi khẩu khí này a. Mọi người tại đây một phiến trầm mặc, kỳ thực trong lòng bọn họ làm sao không còn khí phấn đâu, nhưng trên quầy Hứa Thần như vậy cái đối thủ bọn họ có thể làm cũng chính là cắn răng chịu đựng, đây là thật không chơi thắng a. Lưu Bị khe khẽ thở dài tiến đến một bước, vô vỗ Tôn Quyền bà bay, đại trượng phu sống ở thiên địa há có thể bởi vì nhất thời thất bại mà công phẫn, chỉ vì đắc ý mà cản rỡ tính toán, không là gì có thể chịu được thất bại tiếp nhận thống khổ mới là chân anh hùng. Tôn Quyền kinh ngạc định nhãn nhìn trong sông Huyền Hạ thủy sư rất lâu, cuối cùng tài mới thở dài một tiếng, thôi tương lai còn dài đi. Cuối cùng Tôn Quyền vẫn là nhận mệnh cùng thỏa hiệp, không tiếp tục cố chấp với cường hành ngăn trở khăn vàng, trận đánh hôm qua đã để Ngô Thục trên dưới tất cả đều sợ bể mật, thật sự là không dám cùng khăn vàng cứng lại. Dù sao đi qua hôm qua một trận sau đại chiến, Ngô Thục còn lại thủy sư trở nên cực kỳ trọng yếu, đã tổn thất không nổi, nên giữ thực lực chờ đợi lúc mấu chốt phát huy tác dụng mới là chân chính sáng suốt lựa chọn. Tôn Quyền tiếp nhận Lưu Bị khuyên giải, đi chịu đựng thất bại cùng thống khổ, chỉ là hắn hy vọng loại thất bại này cùng thống khổ có thể đến đây chấm dứt nhiều hơn nữa, nói hắn cảm giác mình muốn tan nữa. Chịu đựng nhất thời đó là anh hùng, tất cả đều là thất bại, thống khổ đó chính là kẻ xui xẻo. Tôn Quyền Lưu Bị đương nhiên không muốn làm thằng xui xẻo này, cho dù đại chiến ban đầu đã gặp phải thảm bại nhưng cái này không đủ để bọn hắn triệt để nhận mệnh. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tính về sau, bọn họ liền lại lần nữa tập hợp lại xuất lĩnh đại quân một đường đi theo Huyền Hạ thủy quân mà hành động. Đúng như Lỗ Túc trước đây từng nói, khăn vàng phải đại quy mô qua sông tác chiến, vậy nhất định thiếu không mượn thủy sư chiến thuyền đến vận binh, chỉ cần chằm chằm Huyền Hạ thủy sư động tĩnh đánh giá Huyền Hạ chủ công lộ tuyến cũng sẽ không sai số quá nhiều. Đây là Ngô Thục liên quân trên cuối cùng chỉ vào nhìn. Bờ phía nam hỏa lực tập trung bên bờ tiến hành nặng phòng Bắc Ngạn, khăn vàng nếu là muốn qua sông cứng lại vậy nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, cái này độ khó khăn không thua kém một chút nào hôm qua khăn vàng thủy sư sông trận. Hôm qua khăn vàng còn có lợi khí tương trợ có thể nghịch chuyển thiên mệnh, cái này bọn họ nhận xem như Hứa Thần cái này yêu đạo có bản lãnh. Chỉ là đợi phía sau qua sông thời điểm bọn họ thật không tin khăn vàng còn có thể có thủ đoạn gì. Khăn vàng thủy sư dù sao cũng là đi ngược dòng nước, tốc độ phản ứng tương đương chậm chậm, cái này cho bờ phía nam Ngô Thục liên quân dồi dào thời gian phản ứng, bọn họ cũng trung thành thực hiện chặt nhìn chăm chú khăn vàng thủy sư sách lược một đường đi theo không nhanh không chậm, mặc kệ khăn vàng lựa chọn lúc nào đột phát qua sông bọn họ đều có thể ngay đầu tiên tiến hành phản ứng. Nếu thật xuất hiện như vậy cái tình huống, Ngô Thục liên quân đánh khăn vàng một cái nửa độ mà đánh nói không chừng vẫn thật là nhất cử lật ngược thế cục. Ngô Thục liên quân có này tính toán, bên kia khăn vàng như thế nào lại không hiểu như thế tiến lên, bất quá hai ngày sau bờ phía nam Ngô Thục liên quân liền phát hiện Bắc Ngạn khăn vàng xuất hiện động tĩnh. Tại đại quân nghỉ chân thời điểm, Lỗ Túc đứng tại vị trí cao dơ ống nhòm quan sát bờ bên kia, rất nhanh sẽ nhìn thấy một ít không tốt như vậy dấu hiệu, đợi xác nhận tình huống về sau hắn liền đội vã đi xuống một đường tìm Tôn Quyền đi. Đi đến đại doanh trung gian trong lều đua đợi tiểu hoàng môn sau khi thông báo, Lỗ Túc liền bị mang vào, chỉ thấy trong màn Tôn Quyền cùng mặt sắc không tốt Chu Du chính ngồi đối diện nhau, giống như có lẽ đã trò chuyện rất lâu. Lỗ Túc liền đội vàng tiến lên báo cáo tình huống, bệ hạ, hạ thần vừa mới dò xét bờ bên kia tình huống phát hiện khăn vàng đã toàn bộ từ bên bờ rút lui, như thế quân ta lại nghĩ thăm dò địch quân hướng đi liền không quá dễ dàng. Tôn Quyền một chút nhíu mày lại sau đó vô ý thức nhìn về phía đối diện Chu Du. Quân quốc đại sự Tôn Quyền tự nhận không thể so với Chu Du, nếu không phải như thế cũng sẽ không tại Chu Du còn không có hoàn toàn khôi phục lại thời điểm liền kéo Chu Du qua đây thương lượng đại sự. Chỉ có thể nói thời vận không thuận, thời điểm tựa như mọi chuyện cũng để cho người sốt ruột, Huyền Hạ hôm nay nhất cử nhất động chính mình đều không thể không nghiêm túc đối đãi, cái này kỳ thực phi thường mệt mỏi, cũng may Tôn Quyền là một hoàng đế còn có thể sai biểu thần tử. Cái này sẽ không hay khăn vàng ẩn tàng tung tích như lại ở sau lưng như đồ âm như quỷ kế gì, chúng ta cũng không tiện phát hiện, cái này nên làm thế nào cho phải. Nói chuyện chi lúc Tôn Quyền ánh mắt liền rơi vào Chu Du trên thân. Chu Du đương nhiên lĩnh hội Tôn Quyền ý tứ tốt, đi qua hai ngày ngừng dưỡng thân thể tuy nhiên không có rất tốt nhưng cũng có vài phần tinh khí thần. Như thế trầm ngâm sau một hồi, Chu Du liền nói, vậy hạ không cần quá phận lo lắng, bất luận khăn vàng có gì bố trí cuối cùng không có ly khai dùng thủy sư qua sông, quan trọng vẫn tại bọn họ thủy sư bên trên, chỉ cần ta quân chặt nhìn chăm chú khăn vàng thủy sư thì sẽ không có quá khó lường cố. Tôn Quyền nghe vậy chân mày hơi hơi giãn ra nhưng tâm lý vẫn là có vài phần nghi ngờ. Chỉ là như thế liền tốt sao, chấm chỉ cảm thấy khăn vàng sẽ không vô duyên vô cớ che giấu hành tung không rõ nguyên do, trong đó chấm trong tâm luôn là bất an. Chu Du gật đầu một cái cười nói, vẫn là bệ hạ suy nghĩ Chu Toàn Thần kém xa vậy, đã như vậy có thể điều động thuyền nhỏ với ban đêm bí mật qua sông lấy thăm dò bờ bên kia hư thực, nghĩ đến luôn có thể có thu hoạch. Như thế rất tốt. Tôn Quyền cái này tài, mới, cười lên sau đó nhìn về phía Lô Túc, chuyện này cứ giao cho Tử Kính tiến hành, cần phải biết rõ khăn vàng hướng đi. Chương 509, suy tính chương 509. Suy tính Giang Thừa Thủy chiến về sau, Huyền Hạ cùng Ngô Thục song phương đều biến đến mức dị thường an phận xuống. Huyền Hạ thủy sư trùng trùng điệp điệp qua sông ra bắt, trên đường đi cơ hồ chưa từng gặp phải bao nhiêu trở ngại. Như thế chạy nửa tháng thời gian sau đó, bọn họ rốt cuộc tiếp cận Vân Mộng Trạch địa phương, sau đó đoàn thuyền lớn liền chậm chậm bắt đầu tại thủy đạo trải rộng ra, tại không có gặp phải Ngô Thục thủy sư ngăn trở phía dưới, thật sự không tương đối dài khoảng cách thủy đạo. Địa vị này đưa thập phần vi diệu, lại chạy hướng tây liền có thể hướng Hán thủy ra bắc lấy huyện thành vì là phía sau công phạt tương dương, cái chiến lược này yếu điểm một khi thuận lợi liền có thể mắt nhìn xuống toàn bộ Kinh Châu. Nếu như hướng thủy đạo trở về lại có thể hướng Nhu Tu thủy trực tiếp Dương Châu, một khi tình thế bất lợi còn có thể lui vào Xào Hồ bảo toàn tự thân. Khan Vàng thủy sư dừng lại Vân Mộng Trạch liền nghỉ chân không trước, liền bảo trì lại chiến thuật mơ hồ tính, hai con đường này đều có thể là bọn họ lựa chọn chủ công phương hướng, điều này cũng làm cho Nô Thục liên quân nhất thời không quyết định chắc chắn được hướng nơi nào phòng bị. Nô Thục thủy sư mặc dù thả ra thủy đạo kia cũng không quá là tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi, lại không phải ngồi chờ chết. Hướng theo Khăn Vàng thủy sư hướng thượng du tiến lên, Ngô Thục thủy sư một phần hướng thượng du thối nhượng chú đóng nội dung chính, một phần lưu đưa hạ lưu nhánh sông chờ đợi mệnh lệnh, hết thảy đều nhìn Khăn Vàng động tác, bất luận Khăn Vàng hướng con đường kia tiến công, Ngô Thục thủy sư lục sư đều sẽ ngay lập tức tiến hành phản ứng. Trên thực tế hôm nay Ngô Thục liên quân tại bờ phía nam cơ hồ đem Khăn Vàng thủy sư hướng đi toàn bộ thám tra rõ, mặc kệ Khăn Vàng thủy sư có động tác gì đều không che được ở ánh mắt bọn họ. Chiến cục trở nên khó bề phân biệt lên, nhưng mà cứ như vậy tạm thời rằng con nữa, song phương đều không có tiến một bước động tác. Ngô Thục liên quân đại doanh khoảng cách Vân Mộng Trạch cũng không xa xôi. Theo sát Khăn Vàng thủy sư động tác đến hoạt động độ quân đội mình là ổn thỏa nhất phương thức, mặc kệ lúc này Khăn Vàng lựa chọn đi lên vẫn là đi xuống tiến công, bọn họ đều có thể ngay lập tức tiền trạm nhẹ quân đi theo, sau đó tại Khăn Vàng tiến công thời điểm tiến hành ngăn chặn phòng ngự. Chỉ là thời gian càng là đi qua, Ngô Thục bên này nhân tâm càng thêm nông nổi, loại này không đoán được cục thế nhất là khiến người khó chịu chính là Tôn Quyền, người quân chủ này cũng là mỗi ngày lo lắng. Những ngày này thật vất vả khôi phục lại Chu Du cũng chỉ có thể mỗi ngày tại Tôn Quyền trước mặt đi giúp hắn giải quyết lo lắng. Vậy hạ kỳ thực không cần phải lo lắng, cục diện dưới mắt còn đang nắm trong tay, chỉ cần Khăn Vàng thủy sư không có thoát khỏi quân ta tầm mắt, vậy bọn họ hết thể hành động quân ta cũng có thể ứng đối, đi Hán thủy đánh Tương Dương cũng tốt, hay là trở về đánh Dương Châu cũng tốt, quân ta đều kịp phản ứng, mặc dù làm cho quân ta trên đất hành động muốn so với bọn hắn đi xuống du thủy đường chậm, nhưng cũng không đến mức không kịp trở về thủ, dù sao các nơi còn có số ít binh lực đóng quân có thể bị đại quân hành động tranh thủ chút thời gian. Vương Trướng bên trong Chu Du hướng về phía treo lên địa đồ chỉ một chút, thần thái tự như ngự khí tự tin không có chút nào bởi vì trước đây thảm bại mà nổi giận. Đối với Hứa Thần dùng như vậy vượt quá lẽ thường đối thủ, Chu Du ngược lại mà sẽ không lọt vào tử tiêu hao. Bởi vì Hứa Thần những cái kia vượt quá lẽ thường thủ đoạn căn bản không phải là sức người có thể biết trước, thua cũng liền không có gì để nói, đó là Hứa Thần quá mức quỷ thần khó lường mà không phải tự thân sai lầm dẫn đến thất bại. Chỉ có tại lẽ thường bên trong bởi vì chính mình xuất hiện sai lầm mà dẫn đến thất bại mới có thể để cho Chu Du đi ảo não cùng hối hận. Nói đơn giản không sai là ta Chu Du quá phế phẩm, mà là Hứa Thần giá hỏa này quá nghịch thiên đến đã để người không thì khí. Chu Du nhưng lại rất nhanh có thể điều chỉnh xong tâm tính, đã chuẩn bị kỹ càng lại lần nữa cùng cái này nghịch thiên gia hỏa giao thủ. Tôn Quyền lúc này cũng đứng lên vây quanh địa đồ nhìn một vòng, nhìn như vậy đến Khăn Vàng chủ công lộ tuyến ngay tại Tương Dương cùng Nhu Tu Thủy một người trong đó. Chu Du cười cười, vậy hạ thánh minh đúng là như vậy, tuy nhiên Khăn Vàng còn có trung độc thủy một con đường thích hợp tiến công, nhưng mà khoảng cách đã quá xa, bọn họ mấy cái không khả năng lại lần nữa đem đoàn thuyền lớn điều động đi qua. Như thế quân ta ngược lại là có thể bớt đi một ít tinh lực. Tôn Quyền gật đầu một cái sau đó chỉ hướng địa đồ Nhu Tu Thủy một nơi. Nhu Tu Thủy đối diện ta Ngô Quốc Xuân Cốc, như vậy ta liên quân chỉ cần đem sự chú ý đặt ở Tương Dương cùng tại đây là được, về phần dọc theo bờ địa phương còn lại chưa chắc thích hợp qua sông, chỉ cần xem chừng bọn họ thủy sư tựa như cũng đủ để an tâm. Chu Du khẽ gật đầu, Tôn Quyền nói kỳ thực không kém công thành đoạt đất lựa chọn ra sao, quan trọng nhìn nó giá trị chiến lược, tuy nói Khăn Vàng tại Trường Giang dọc theo bờ đều có thể tiến công, nhưng các nơi ở giữa cũng có giá trị cao thấp. Tấn công khác biệt địa phương phát huy ra giá trị cũng không hoàn toàn giống nhau, mà tiến công phương hướng nếu là không tốt, ngược lại dễ dàng hai mặt thụ địch, cho nên Nam Trinh khả năng mấy cái trọng điểm lộ tuyến Ngô Thục tinh anh đều có thể tiến hành dự phán. Tại những này có khả năng nhất lộ tuyến bên ngoài, Khăn Vàng đương nhiên cũng có thể không đi đường thường, chỉ là như vậy vừa đến đối với, đúng, Ngô Thục uy hiếp chưa chắc lớn như vậy, tại chặt nhìn chăm chú Khăn Vàng thủy sư điều kiện tiên quyết, Ngô Thục hoàn toàn có thể ứng đối, chuyện này với bọn họ có lẽ là chuyện tốt. Mấy cái thích hợp tiến công phương hướng Tương Dương từ không cần phải nói là cạnh tranh đoạt thiên hạ cần thiết nơi, có thể cùng lúc bước xạ Trung Nguyên Kinh Châu Hán thủy trên dưới giá trị chiến lược cực kỳ trọng yếu. Mà Trung lộ Nhu Tu thủy cùng Đông lộ Trung Độc thủy đều tại Trường Giang Bắc ngạn nhánh sông, càng lợi cho Khăn Vàng phía sau nghỉ ngơi bổ sung, có thể cho Ngô Thục càng đại quân hơn chuyện áp lực. Vậy hạ nói rất hay, hôm nay tức đã xác định Khăn Vàng tiến công nơi ở ngay ở chỗ này, hai vùng chúng ta cũng không nhất định hoàn toàn bị động chờ đợi, có thể ở chỗ này hai vùng trước tiên phân biệt bố trí số ít binh lực chủ lực tiếp tục theo sát địch quân thủy sư, đợi bọn hắn thủy sư có động tĩnh về sau bất luận hướng nơi nào tiến công chúng ta cũng có thể càng thêm ung dung ứng đối. Chu Du thẳng thắn nói dần dần có suy tính. Tôn Quyền rất chấp nhận, chỉ cần cùng thuộc Hán phương diện hơi chút thương nghị đạt thành nhất trí, chuyện này liền có thể đẩy đi xuống đi. Mặc dù nói hôm nay quyền chủ động hoàn toàn tại Khăn Vàng trong tay, nhưng Chu Du Tôn Quyền còn là muốn chỉ có thể là khó tránh quá mức bị động, sớm dự phán bố trí bộ phận binh lực chính là bọn họ tiến hành nếm thử. Đối thoại tới đây Tôn Quyền nhưng trong lòng vẫn còn nơi lo lắng, âm thầm lại là nghĩ tới một chuyện. Có lẽ là trùng hợp hắn đang nhắc tới chuyện này thời điểm lại nghe thấy Tiểu Hoàng Môn thông báo Lỗ Túc cầu kiến bữa này, lúc để cho Tôn Quyền trong tâm buông lỏng một chút chính mình quan tâm sự tình đúng lúc là Lỗ Túc trải qua xử lý. Đáp ứng cầu kiến về sau rất nhanh Lỗ Túc liền tiến vào bên trong chướng, vốn là hướng phía Tôn Quyền hành lễ cũng không đợi Tôn Quyền hỏi thăm liền chủ động nói đến chuyện đến đúng lúc là Tôn Quyền quan tâm sự tình. Lỗ Túc bẩm báo, bệ hạ trước đây điều động thám tử qua sông hôm nay đã có tình báo truyền trả lại. Tôn Quyền vừa nghe nhất thời đến tinh thần rất khiến hắn lo lắng chính là trước đây khăn vàng trợn che giấu Bắc Ngạn lục sư hành tích sự tình nếu là không làm minh bạch bọn họ hướng đi Tôn Quyền luôn là không yên lòng. Ngay cả Chu Du cũng là nhìn sang hiển nhiên cũng rất quan tâm đến chuyện này. Tôn Quyền vội vàng nói, Tử Kính mau nói đi địch quân lục sư hướng đi rốt cuộc như thế nào. Lỗ Túc liền nói, khải bẩm bệ hạ theo thám tử hồi báo đi qua một phen đi theo hỏi dò bọn họ tin chắc Hoàng Cân đại quân từ bên bờ sau khi rút lui chính là đi về phía tây cũng không có còn lại đặc biệt hướng đi. Chương 510, nhị đệ, nguy. Chương 510, nhị đệ, nguy. Xem ra khăn vàng lục sư che giấu hành tung cũng là vì phối hợp thủy sư hành động để mà mê hoặc quân ta đánh giá bọn họ tiến công phương hướng. Trong doanh trướng Chu Du trầm ngâm một hồi mà liền đối với khăn vàng động tác làm ra đánh giá. Có tin tức xác thật Tôn Quyền cũng rốt cuộc có thể an tâm lại liền gật đầu một cái, xem ra cũng chỉ là như thế. Tôn Quyền vẻ mặt rõ ràng có chủng như chút được gánh nặng cảm giác cái này khiến bên cạnh Chu Du cùng Lỗ Túc nhìn đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng không trách Tôn Quyền nhạy cảm như vậy kỳ thực Chu Du cùng Lỗ Túc cũng không khá hơn chút nào. Hứa Thần Uy danh hiển hách còn có một cái khiến người không có tính khí chiến tích thí dụ đủ để cho người đang đối mặt hắn thời điểm kinh hồn bạt vía cùng loại này đối thủ giao phong hắn nhất cử nhất động đều phải gợi lên 10 phần tinh thần đi đối đãi không dám buông lòng chút nào cùng xem nhẹ. Khan Bàng điều động binh lực hơi không rõ ràng như vậy Ngô Thục bên này liền nhất định phải nghĩ hết biện pháp biết rõ. Cái này rất mệt mỏi nhưng tất phải làm bằng không bọn họ ngủ đều không thể ăn nghỉ. Mấy người thương lượng đến tận đây chỉ cảm thấy hết thảy khả năng tình huống đều đã làm tốt ứng đối liền cũng không nói thêm nữa. Tôn Quyền nhìn về phía Lỗ Túc từ khi đạt được Chu Du đề cử về sau hắn liền phát hiện Lỗ Túc xác thực 10 phần tinh anh là hiếm có nhân tài thậm chí hoàn toàn không thua với Chu Du điều này cũng làm cho hắn đối với, đúng, Lỗ Túc càng ngày càng nhìn nặng. Hán đạo, liên quân bố trí cuối cùng muốn cùng thuộc Hán thương nghị mới phải Tử Kính liền hướng thuộc Hán doanh địa đi một chuyến cùng Lưu Bị ước định thời gian sau đó cùng chấp cùng gặp mặt chế định phương lược. Lỗ Túc liền vội vàng không người hành lễ, thần tuân chỉ. Nô quốc bên này chính tại hết lòng hết sức vì là ứng đối khăn vàng bàn bạc sách lược muốn cùng thuộc Hán tiến hành thương nghị lại không biết lúc này mà thuộc Hán đại doanh chính là một phiến nặng nề tựa như có cái gì chuyện không tốt chính đang phát sinh. Chẳng ai nghĩ tới thuộc Hán đại tướng quân Hán Hoàng Lưu Bị kia thiên hạ vô địch nhị đệ lấy trung nghĩa vô song xương danh quan vũ hôn mê bệnh còn ngã. Thuộc Hán hạng nhất đại tướng bệnh ngã, đối với thuộc quân mà nói rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng lớn cái này khó nói nhưng đối với thuộc Hán quân chủ Lưu Bị mà nói vậy nhất định là sấm sét giữa trời quang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao đại tướng quân vẫn không thể tỉnh dậy? Đại trướng bên trong Lưu Bị hiếm có xuất hiện cấp thiết cùng nổi giận phản ứng cái này hết thệ chỉ vì nằm tại giường nhỏ trên đỏ bừng cả khuôn mặt quan vũ. Lúc này Lưu Bị nơi khiển trách người chính là theo quân y sinh đối mặt nổi giận Lưu Bị thấy thuốc này thiếu chút nữa không có hù dọa khóc. Tuổi đã cao bị một cái hoàng đế tức giận như vậy khiển trách hắn là một chút cũng tao không được nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích. Khải bẩm bệ hạ đại tướng quân chính là tiễn loét dẫn phát kim dương chứng bệnh này chứng nan y nhiều xem thiên mệnh cũng may đại tướng quân thể trạng mạnh hơn thường nhân có thể thật đến bây giờ ngày nhưng không có thủ đoạn hữu hiệu cuối cùng khó miễn khốn tại chứng bệnh ta. Ta kỹ nghệ không tinh e sợ không có năng lực a. Nghe thấy bác sĩ trả lời Lưu Bị chỉ cảm thấy trời đều sập lúc này lửa giận cấp trên hắn thậm chí có loại muốn chém trước mắt bác sĩ kích động. Lưu Quan Trương huynh đệ khác họ thắng thân nhân đã đi một cái trường phi hắn lại cũng trải qua không nổi quan vũ xảy ra chuyện. Chỉ là còn lại Lý Tính đang nhắc nhở Lưu Bị điều này có thể thật không lạ trước mắt bác sĩ. Trên thực tế hắn đã đem vụ cận có thể vơ vét bác sĩ tất cả đều tìm đến nhưng những người này nhìn thấy quan vũ tình huống không đâu không phải là như trước mắt bác sĩ một dạng bình thường không có năng lực. Cái này liền để người rất bất đắc dĩ chẳng lẽ mình còn có thể thật đem bọn họ tất cả đều chém không thành. Sững sờ ngồi ở một bên hắn túi đầu vừa nhìn chỉ thấy quan vũ cánh tay trái đã sưng vụ đỏ bừng mà nguyên bản là đỏ mặt quan vũ hiện tại đã biến thành khoa trương đỏ ngầu cả người cũng vã mồ hôi phả ra bộ dáng kia nhìn thấy giật mình vừa nhìn chính là tại cứng rắn đấu sinh tử một cửa ải. Lưu Bị cũng không phải chiến trường tiểu bạch trước mắt đây là cái tình trạng gì kỳ thực hắn cũng không xa lạ gì quan vũ nơi phạm chính là đao kiếm bên ngoài chế cực dễ dẫn tới kim dương này chứng thật sự là chết người một khi phạm có thể thật qua đây người ít càng thêm ít mà nay lại đến phiên quan vũ trên thân. Đáng ghét chấm cùng hứa thần ác phải không chết không thôi. Lưu Bị tâm lý mạnh mẽ phát thể cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ, khó nói liền thật đều không còn biện pháp. Bác sĩ mặt lộ khó sắc nhưng trầm ngâm hồi lâu do dự qua sau đó, vẫn là làm ra trả lời, ta biết rõ nổi danh trị bệnh hoa đà hoặc có thể chữa trị đại tướng quân làm sao người này trước đây viễn phó Bắc Bình nghiên cứu y lý đạo từ đấy định cư sau đó cũng thường có tuyên bố thành quả hôm nay đã vô pháp mời đến trừ chỗ đó ra ta nghĩ không ra còn có ai có thể giải quyết tướng quân chi bây. Lưu Bị nghe vậy nhất thời giận, các ngươi đã biết người không thể nào tìm kiếm còn để hắn làm gì chứ muốn là, nếu là, cách giải quyết. Bác sĩ nhất thời bị khuất nhưng lúc này đối mặt Lưu Bị lửa giận phun trào ánh mắt vẫn là một cái cơ trí liền đội vàng chính thần nói chuyện, kỳ thực dựa theo mới nhất y học lý luận kim dương chứng chẳng qua chỉ là hơi sinh nguyên nhân gây bệnh bị nhiễm dẫn phát mà huyền hạ vừa vặn có chủng gọi là tỏi làm dược tề có thể chữa trị bệ hạ nếu là có thể tìm tới vật này. Hôn trướng. Lưu Bị lần này lại cũng không nhẫn nhịn được nhất cước liền đem bác sĩ đá ra thật xa, huyền hạ chi vật để cho chấm hiện tại làm sao tìm được các ngươi nói hết nhiều chút không thể sự tình muốn tìm chết hổ. Bệ hạ tha mạng thật sự là ta kỹ nghệ không tinh không có năng lực a. Bác sĩ bị dọa sợ đến gần chết liền đội vàng lật lên thân thể đến tại Lưu Bị trước mặt như giã tỏi một dạng, bình thường, dập đầu ngẩng đầu lên. Nhìn bác sĩ kia kinh sợ đáng thương bộ dáng, Lưu Bị cuối cùng lạnh rên một tiếng, vẫn là bỏ lại một câu cút đi để cho hắn đi. Bác sĩ như được đại xá lộn nhào một vòng liền từ trong trướng chạy ra ngoài, chỉ để lại trong màn còn lại một ít thị vệ run lẩy bẩy đối mặt Lưu Bị. Tại thủ quân bên trong, Lưu Bị từ trước đến giờ thư giãn nhân thân thiện đối đãi người, so với Hứa Thần Tắc Phong chỉ có hơn chớ không kém, nếu không phải như thế cũng sẽ không có nhiều người như vậy quyết một lòng đi theo với hắn. Chỉ là làm hắn thật nổi giận chi lúc, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ loại kia nghẹt thở bầu không khí đủ để cho xung quanh người như rơi xuống địa ngục. Cũng may hướng theo Lưu Bị khoát khoát tay, bọn họ cũng phải lấy từ loại hành hạ này bên trong giải thoát, dồn dập rời khỏi bên ngoài lều. Đối đãi người đều đi xong sau, Lưu Bị tài mới chán nản ngồi xuống, giống như là bị rút ra cốt đầu một dạng vô lực. Cái này phải để cho chấm như thế nào cho phải a, liền tính chấm bây giờ có thể nghĩ cách tìm tới giải cứu chi dược trên thời gian lại nơi nào đến được đến đâu, khó nói liền muốn để cho chấm trơ mắt nhìn Vân Trường bỏ mạng sao? Như là tự trách như là bất đắc dĩ nói một câu về sau, hắn mới nhìn hướng về cao nhiệt hôn mê Quan Vũ chỗ đó, nắm lấy Quan Vũ tay. Dự đức đã cách ta mà đi, Vân Trường nếu như lại đi muốn ta làm sao đối mặt cái này vắng lặng thế giới, chỉ là chúng tên làm sao có thể làm khó được ta cái này thiên hạ vô địch nhị đệ đâu, Vân Trường ngươi nhất định có thể tốt đúng không? Trong doanh trướng mơ hồ truyền đến Lưu Bị trầm thống thì thầm thanh âm, cho dù không nghe rõ cụ thể lời nói cũng có thể cảm nhận được vị này đế vương lúc này bất lực cùng bi thống. Có lẽ hắn đem không thể không đối mặt Quan Vũ khả năng chết bệnh loại đả kích này, không chỉ là tình huynh đệ cảm giác đả kích, cũng là đối với đúng hắn tinh thần thế giới bạo kích. Hai cái huynh đệ đều đi cũng chỉ còn sót lại chính mình một thân một mình, rốt cuộc phải như thế nào cùng kia Hứa Thần đấu tranh đi xuống. Chương 511, vận mệnh bao nhiêu, chương 511, vận mệnh bao nhiêu. Vân Mộng Trạch thủy đạo tung hoành núi Lâm Phồn Mộng là một khối địa hình địa thế phức tạp khu vực to lớn, huyền hạ đoàn thuyền lớn tại thượng hạ du trải rộng ra đã dừng lại rất lâu thời gian. Tuy nhiên quy mô to lớn đoàn thuyền lớn chỉ là như vậy dừng lại, mỗi ngày liền phải tiêu hao vô số vật tư, nhưng không giống với trên đất hành quân đoàn thuyền lớn bản thân là có thể chứa được lượng lớn vật tư huyền hạ, vì thế chiến làm rồi rào chuẩn bị hôm nay bất quá chỉ là nửa tháng thời gian, huyền hạ thủy sư ứng phó không có chút nào áp lực. Cho dù lại kéo lâu một đoạn thời gian, bọn họ cũng có thể tại thích hợp địa phương tùy thời tại Bắc Ngạn tiếp tế. Chỉ là dù vậy thời gian dài như vậy dừng lại để không cũng vẫn là có chút tự động khác thường, bên kia Ngô Thục Liên quân quan sát suy đoán sau khi cũng tại làm hết sức sớm làm ra bố trí làm sao huyền hạ thủy sư bất động như núi từ đầu đến cuối để cho Ngô Thục Liên quân khó có thể an lòng. Thủ quân bên trong Lưu Bị đang vì Quan Vũ thương thế bể đầu sức chán, nhưng mà quân tình lại cũng không thể lười biếng, liền cũng chỉ có thể đem quân quốc sự tình tạm thời nâng ở từ thứ tay từ thứ đi cùng Ngô quốc thương lượng đại sự. Hôm nay Quan Vũ chính trực sống chết trước mắt, chính hắn căn bản là không có một chút tâm tình đi quan tâm chính sự. Cũng may từ thứ mới có thể làm lên được đại sự 10 phần thuận lợi cùng Ngô quân thương nghị tốt kế hoạch quân sự. Rất nhanh Chu Du Tôn Quyền nơi thỏa thuận bố trí liền đẩy đi xuống đi Ngô Thục Liên quân bên trong phân ra hai bộ binh lực phân biệt hướng Tương Dương cùng Xuân Cốc chú đóng lấy sớm phòng bị khăn vàng có thể tiến công phương hướng. Làm ra lần này bố trí an bài về sau Ngô Thục Liên quân mới xem như thoáng an tâm nhiều chút. Bọn họ chờ đợi khăn vàng thủy sư bước kế tiếp hành động mà điều này có thể đem triệt để quyết định Ngô Thục hai nước vận mệnh. Cũng may tại bọn họ thấp thỏm cùng lo âu trong chờ đợi khăn vàng thủy sư tại Vân Mộng Trạch dừng lại mấy ngày sau rốt cục thì lại lần nữa có động tĩnh mà khăn vàng thủy sư hành động phương hướng chính là đi Hán thủy chạy thẳng tới Tương Dương đi. Nhận được tin tức ngay lập tức Tôn Quyền trực tiếp liền ngồi không vững mang theo mấy cái trọng thần liền hướng thuộc doanh mà đi, như thế lúc mấu chốt dù thế nào hắn đều muốn cùng Lưu Bị thương lượng tốt kế hoạch tác chiến. Khăn vàng thủy sư động Hán Hoàng mau cùng chấm thương nghị sau đó đại sự. Quân quốc đại sự thời gian không cho phép lãng phí, Tôn Quyền một đường tật đi tới còn chưa kịp bước vào trong màn liền lớn tiếng hô hô lên, chỉ là lời vừa mới nói ra khỏi miệng liền im bặt mà dừng. Bởi vì làm một đạo cực kỳ bi phẫn khóc giống trực tiếp lấn át thanh âm hắn. Nhị đệ ta thiên hạ vô địch nhị đệ a, làm sao lại chết như vậy tại chỉ là chúng tên bên trên. Trong màn thanh âm truyền đến trong giọng nói cực độ bi thống cùng oán hận thanh âm để cho Tôn Quyền Chu Du chờ trong lòng người cũng vì đó run lên, tuy nhiên còn không nhìn thấy bên trong hình ảnh cũng có thể trong tưởng tượng là làm sao bầu không khí. Bọn họ tướng nhìn nhau một cái đều dĩ nhiên minh bạch qua đây là chuyện gì. Nhắc tới cũng là vận mệnh trêu người, trước đây thủy chiến về sau lần lượt lục soát cứu ra Ngô Thục rất nhiều tướng lãnh, rõ ràng đương thời Chu Du thoạt nhìn thụ thương càng là nghiêm trọng, không nghĩ đến hơn nửa tháng đi qua cuối cùng ngã xuống chính là Quan Vũ. Nói đến Quan Vũ cũng là hiện thời nhất đẳng võ tướng, hẳn là chết bởi chỉ là cánh tay trái, chúng tên nghĩ đến xác thực có chút khó tin. Nhưng nghĩ lại vậy thương thế bệnh sự tình vốn là cũng nhiều là nghe theo thiên mệnh chết thật, vậy cũng chỉ có thể nói một câu mệnh nên như vậy, bệ hạ Hán Hoàng chính bị đả kích lúc này sợ rằng khó có thể nghị sự, không bằng gọi từ thứ trước tiên làm thương lượng, đợi có chính xác kế hoạch lúc sau từ thứ đi làm truyền đạt cùng chấp hành. Tôn Quyền một vừa nghe bên trong trướng xót thương hét lên, một vừa nghe bên người Chu Du đề nghị một chút trầm mặc. Kỳ thực lúc này hắn là có một số không hiểu, không phải liền là chết một cái đại thần sao, hà tất như vậy khóc trời hận đất, lại chuyện lớn có thể lớn đến lướt qua trước chiến sự. Cái này Lưu Bị thật sự là bữa xương hoàng đế, thiên tử người người cô đơn vậy, thật đúng là có thể đem thần tử xem như huynh đệ. Mặc kệ trong tâm làm sao đoán thầm Tôn Quyền, nhưng cũng minh bạch hôm nay xác thực không phải thương nói chuyện thời điểm tốt, chỉ có thể cau mày lắc đầu chuyển thân rời đi. Lô Túc cũng nhanh chóng đi đến cách đó không xa từ thứ chỗ đó đi mời hắn qua đây thương nghị đại sự. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trước mắt thủ quân ra như vậy một ngăn chuyện thật sự là chết người, cái này trực tiếp để cho thuộc doanh bầu không khí trở nên một phiến âm vũ sĩ khí cũng tiêu cực đáng sợ. Quan Vũ với tư cách một đường đi theo Lưu Bị trợ thủ đắc lực trong quân đội, hy vọng không thể lường được cái này cái chết đối với đúng rất nhiều thủ quân sĩ binh đả kích không thể bảo là không lớn. Liên thiên hạ vô địch đại tướng quân đều chết tại khăn vàng trong tay, cái này thuộc quốc đại nghiệp còn có hy vọng sao? Từ Thứ lúc này cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tuy nhiên biết rất rõ ràng lúc này nên lấy quân quốc đại sự làm trọng nhưng lại không có cách nào đi vào trong màn khuyên nhủ Lưu Bị tỉnh lại, nếu mà Lưu Bị thật dễ dàng như vậy liền từ mất tay chân đả kích bên trong đi ra ngoài kia hắn liền không phải chính mình nhận thức chủ công. Lưu Bị trọng tình trọng nghĩa đúng là mình cam nguyện đi theo nguyên nhân loại này tính tình liền chú định Lưu Bị cần tướng khi thời gian có thể từ sự đả kích này bên trong tỉnh táo lại. Từ Thứ biết rõ Lưu Bị tinh thần thế giới đủ cường đại sớm muộn có thể tỉnh lại chỉ là hôm nay cái này trước mắt vẫn là quá mức chết người nhiều chút. Thân làm nhân thần chính là muốn vì quân chủ bài ưu giải nan, nếu Lưu Bị lúc này đã không thể quản lý Từ Thứ tự nhiên muốn đảm đương nổi trách nhiệm này, càng là hiện ở lúc mấu chốt càng là phải bảo đảm đại cục bình ổn lập tức trọng yếu nhất quân vụ càng là chút nào chậm trễ không được. Cho nên khi Lỗ Túc đi tới thời điểm Từ Thứ lập tức liền hiểu được ý liền đội vàng nên đón. Lúc này Thục Doanh đã không tốt nghị sự Từ Thứ liền sẽ cùng Tôn Quyền chờ người cùng nhau ra trại, bọn họ chân trước mới vừa rời khỏi chân sau trong đại doanh liền treo lên lụa trắng trong trại lính càng là một phiến phàn nàn sầu vân thảm đạm bầu không khí cho thiên địa đều tăng thêm chút sầu bi. Quan Vũ Chi Tử thật sự là đột nhiên mà lại bình thường để cho người có một số không thể tiếp nhận, thậm chí còn trước khi chết đều không có cùng Lưu Bị nói rõ ràng trên mấy câu nói. Chính là hiện thực đã là như vậy, không có nhiều như vậy hí kịch tính sự tình, không cẩn thận gặp phải thảm bại, không cẩn thận bên trong một mũi tên, sau đó không cẩn thận vết thương bị nhiễm chết đi, như thế toàn bộ quá trình chính là như vậy thuận lý thành trương, không có gì kinh thiên động địa quá trình. Chuyện này xác thực đối với đúng Thục Quân ảnh hưởng cực lớn, nhưng trên đời sự tình cũng không rời khỏi người đó liền không chuyển, chính là Lưu Bị lại bi thống Thục Quân lại khó qua cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, thậm chí ngay cả dừng lại, đặc biệt vì là Quan Vũ làm xong tang sự đều không làm được, đại quân chỉ có thể bị động đi theo khăn vàng thủy sư động tĩnh bắt đầu chuyển tiến vào. Thục Quân sự vụ đã toàn bộ trả với Từ Thứ tay, khăn vàng bức bách Tương Dương, Nô Thục liên quân cũng chỉ có thể đi theo ứng đối, không thể nào trơ mắt ngồi nhìn khăn vàng cầm xuống Tương Dương. Hôm nay liền cũng không đoái hoài thượng quan Long Tang sự, đại quân lập tức liền bắt đầu hành động. Lưu Bị tuy nhiên cả ngày tại Quan Vũ thi thể bên cạnh bi thống la hét lý trí, nhưng cũng để cho hắn ngầm thừa nhận Từ Thứ an bài. Nô Thục liên quân chính là lôi kéo Quan Vũ thi thể cứ như vậy chẳng phải cắt lợi một đường đi Tây Bắc hành quân. Một phương đại soái từ đấy thân tử cũng đưa toàn bộ Nô Thục liên quân phủ lên một tầng khói mù, điều này có thể chính là thượng tiên một loại nào đó báo trước. Trên đại quân xuống, bên dưới, tất cả mọi người đều đối với, đúng, sắp đối mặt chiến sự lo lắng. Lần này đi Tương Dương rốt cuộc vận mệnh bao nhiêu? Chương 512, vết sắt đại quân tiến lên cũng không phải chuyện dễ, khăn vàng thủy sư nhất động Nô Thục liên quân liền cũng chỉ có thể đi theo động chừng 30 vạn đại quân tạo thành đội ngũ trùng điệp hơn 10 dặm không thấy được cuối cùng, muốn từ nơi này đi tới Tương Dương nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cũng may khăn vàng thủy sư hành động cũng giống vậy không sẽ rất nhanh một đường lịch thủy mà trên chương trình trong ngày cũng rất dài, cái này khiến Nô Thục liên quân còn có đầy đủ thời gian có thể điều động đại quân. Cùng lúc Lỗ Túc phái ra thám tử cũng đang không ngừng truyền về tin tức bảo đảm khăn vàng lục sư đại quân cũng giống vậy tại hướng Tương Dương lao tới, đây càng để cho Nô Thục liên quân tin chắc khăn vàng chủ công phương hướng chính tại Tương Dương. Song phương cùng lúc lao tới chiến trường duy trì đồng dạng ăn ý, lúc này đều tại tranh đoạt thời gian ai có thể trước một bước đến người đó liền có thể chiếm cứ càng đại ưu thế. Tại song phương cùng lúc lấy làm hết sức thần tốc độ hành quân phía dưới, cuối cùng lại là thời gian nửa tháng bọn họ mới xem như từ đầu đến cuối đến Tương Dương. Nhờ vào Nô Thục liên quân trước đây sớm bố trí sớm có một chi nhẹ quân đi trước tại Tương Dương bố trí cơ sở phòng tuyến, cái này khiến phía sau đến Nô Thục liên quân chủ lực mất đi rất nhiều công phu, đại quân vừa tới toàn bộ trận hình phòng ngự liền một chút trải rộng ra. Tạm lánh khăn vàng thủy sư phong mang Nô Thục thủy sư lúc này cũng lặng lẽ ép tới gần Tương Dương vùng nước, tuy nhiên bọn họ không biết khăn vàng trước đây nhất chiến đã đánh hụt đạn dược dự trữ cho nên trấn nhiếp đại pháo uy lực không dám áp quá gần, nhưng chỉ cần khăn vàng thủy sư thật bắt đầu vận binh qua sông như vậy Nô Thục thủy sư cũng sẽ buông xuống băn khoăn bắt đầu toàn lực tập kích. Mà lúc này Tương Dương một bờ còn có Nô Thục liên quân trọng binh bố trí 3 tầng trong 3 tầng ngoài binh trại dựng thẳng toàn bộ bờ phía nam đều nhanh muốn bị bọn hắn xây lên tường cao đến. Như thế còn chưa đủ, thậm chí mỗi ngày còn muốn chinh đến dân phu tiếp tục cấu trúc công sự phòng thủ. Đại doanh phía sau thợ rèn thợ một cả ngày không thôi kéo dài vì là Nô Thục liên quân chế tạo mũi tên trang bị chuẩn bị ngày sau kích chiến sử dụng. Có thể nói Nô Thục liên quân đã cuối cùng hết thể có thể làm được sự tình đi tăng cường phòng ngự không cho khăn vàng chút nào qua sông chỗ sơ hở, tại loại này cường độ cao phòng ngự phía dưới, khăn vàng muốn thông qua thủy sư vận binh qua sông khó khăn kia có thể tưởng tượng được to lớn. Ít nhất với tư cách Nô Thục liên quân một phương Chu Du liền đối hôm nay cấu trúc lên cất dấu phòng tuyến thập phân tự tin. Sự thật cũng xác thực như thế, khăn vàng thủy sư đến Tương Dương về sau tuy nhiên khí thế hung hung nhưng trên thực tế lại không có có động tác kế tiếp, từ đấy tại Tương Dương thủy đạo dừng lại giống như trước đây Vân Mộng Trạch một dạng bình thường. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Nô Thục liên quân phương diện tăng thêm không nhỏ niềm tin. Chẳng lẽ nói khăn vàng thật là sợ chúng ta phòng ngự biết khó mà lui? Hoàng Cái cùng theo Chu Du một bên dò xét doanh địa vừa nhìn xa xôi bình tĩnh khăn vàng thủy sư nhẫn nhịn không được liền đích nói thầm. Chu Du nghe vậy cũng là hướng phương xa nhìn đến cười nói, lại chờ xem một chút đi. Địch quân lục sư dù sao hành quân càng chậm vừa mới đến không lâu có lẽ bọn họ lúc này chính tại tổ chức tiến công cũng có nói. Hoàng Cái lập tức lạnh rên một tiếng, bọn họ thật đúng là dám đánh đến. Chúng ta cái này binh trại cũng không là ăn chay. Chu Du cười ha ha, bọn họ có dám hay không ta không rõ, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là liền coi như bọn họ thật đến ta cũng có thể để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Hoàng Cái không khỏi nhìn Chu Du một cái sau đó có phần tán đồng gật đầu một cái. Không thể không nói Chu Du người trẻ tuổi này tuy nói quyến cuồng ngạo khí nhiều chút nhưng xác thực đối với, đúng, khẩu vị mình hơn nữa cũng xác thực tài hoa chắc tuyệt gánh lên được cái này quân quốc đại sự. Hai người kết bạn lên trí cao nơi trên dưới đường thủy thu hết vào mắt dưới chân binh trại để cho vốn là hiểm yếu Tương Dương bờ phía nam càng thêm hung hiểm nghiêm ngặt, có thể tưởng tượng muốn từ đường thủy tấn công tại đây phải là bao nhiêu khó giải quyết cùng khó khăn. Tại đây giá trị chiến lược tuy cực lớn nhưng điều này cũng có nghĩa là đánh chiếm độ khó khăn cũng vô hạn cao. Lúc này liền nhìn song phương bản lãnh ai có thể càng hơn một bước, người đó liền có thể khống chế toàn bộ chiến cục hướng đi. Mà nhìn lại Thượng Hạ Du, tuy nhiên phương xa không thấy động tĩnh nhưng mà Chu Du nhưng trong lòng mười phần sức mạnh. Lại nhìn hắn nhắm vào quá khứ. Trước đây thảm bại tuy khó có thể tiếp nhận nhưng đây cũng không có nghĩa là ta Ngô Thục Liên quân không thủ đoạn, mà nay tại cái này tương dương ta Chu Du nhất định phải để cho Hứa Thần chết kích trầm xa. Hắn muốn đánh thủy chiến mỗ liền cùng hắn đọ sức, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Hắn muốn tới công thành thành mỗ cũng có thể để cho hắn chìm sông bỏ mạng. Cương giả luôn có thể tại một lần lần trong thất bại lại lần nữa đứng lên, đem bọn họ lần nữa nhặt lòng tin, thời điểm thậm chí sẽ trở nên cường đại hơn, mà Chu Du hiển nhiên là cường giả như vậy. Hứa Thần rất mạnh, nhưng loại này mạnh là không giảng đạo lý mạnh, ngược lại không thể để cho Chu Du hoàn toàn phục, cái này sẽ chỉ để cho Chu Du cảm thấy Hứa Thần có quỷ thần thủ đoạn nhưng mà mưu lược tài trí trên lại không mạnh hơn chính mình. Trừ phi Hứa Thần có thể ở chỉ huy quân sự chiến thuật mưu đồ bên trên, chân thực rõ ràng giành chiến thắng chính mình kia tài, mới chính thức có thể làm cho mình hoàn toàn phục. Đương nhiên thật đến lúc này Chu Du càng lớn khả năng là nội tâm tan nữa. Hôm nay Chu Du mặc dù không dám nói nắm chắc phần thắng nhưng cũng có lòng tin ngăn trở Khăn Vàng thế công. Khăn Vàng muốn thủy chiến vậy mình đại khái có thể để cho Ngô Thục Thủy Sư cẩn thận đọ sức, căn bản không cần chính diện liều mạng, chỉ cần cho đủ áp lực bảo toàn tự thân là được, chỉ cần Ngô Thục Thủy Sư gìn giữ lực lượng thời khắc tại Thượng Hạ Du bức bách Khăn Vàng thủy sư hành động liền tất nhiên phải bị bỏ tay. Mà Khăn Vàng nếu muốn cường hành qua sông kia Chu Du càng là mong không được thật làm như thế, đó chính là Khăn Vàng chủ động đưa tới cơ hội. Hôm nay Ngô Thục tuy không có đánh bại Khăn Vàng thực lực nhưng bọn hắn không sợ cùng Khăn Vàng như vậy rằng có tiêu hao, từ từ chỉ cần có thể hóa giải lần này Khăn Vàng Nam Trinh chi thế để cho Ngô Thục hai nước duy trì ở tình hình này, hướng bọn hắn đến nói đây cũng là thắng lợi. Yếu thế một phương có thể đem hết toàn lực toi thóp, cái này cũng đã là cực lớn thỏa mãn. Bất luận là Lưu Bị Từ Thứ vẫn là Chu Du Tôn Quyền cũng không có ở một trận chiến này đại bại Khăn Vàng hy vọng xa, đợi bọn họ duy nhất tranh thủ cũng không quá là bức lui Khăn Vàng duy trì hiện trạng mà thôi. Đối với cái mục tiêu này cho dù trải qua một đợt thảm bại Chu Du cũng có đầy đủ lòng tin. Thậm chí hắn không kịp chờ đợi muốn xem Khăn Vàng tiến công hắn còn, ngã, muốn mở mang kiến thức một chút kia quỷ thần khó đoán không gì làm không được Hứa Thần có thể như thế nào phá chính mình vách sát trận. Trong quân huấn luyện công phúc nhớ lấy không thể buông lỏng, ngươi là ta Ngô quốc lao tướng, cái này trên trận tác chiến không thiếu phải hơn người xuất lực. Chu Du hướng về phía Hoàng Cái cười cười liền đi xuống đi trước rời khỏi. Hoàng Cái đưa mắt nhìn bờ bên kia một cái thần sắc chậm rãi nghiêm túc. Với tư cách sớm nhất đi theo Tôn Kiên Nguyên lão nhân vật hắn là từng chút nhìn Ngô quốc cơ nghiệp tạo dựng lên, cái này Ngô quốc không chỉ là Tôn gia Ngô quốc cũng là hắn Hoàng Cái Ngô quốc, hắn tuyệt không thể chịu được người khác cướp lấy chính mình nửa đời tử vinh dự cùng kiêu ngạo. Khăn Vàng lại làm sao, Hứa Thần lại làm sao, bất kể là ai đến công ta Hoàng Cái đều muốn thể sống chết bảo vệ Ngô quốc cơ nghiệp. Chính tại Hoàng Cái trầm tư thời điểm một mực theo sát phía sau cấp dưới phó tướng Đặng Đương đi tới trước, tướng quân ngài đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta đến quan sát tình hình quân địch, có ta ở đây ngài hoàn toàn có thể an tâm. Chương 513, lời thề địch quân thủy lục lượng sư đều đã gần kề trận nhưng hôm nay năm ngày trôi qua nhưng cũng thủy chung là trò đùa con nít, tập kích tiến công hoàn toàn không có đại chiến chi ý đồ, khó nói bọn họ liền định một mực cái này một dạng hao tổn nữa. Tương Dương doanh địa trên đài cao một đám người đang lâm nhìn về nơi xa hồi lâu sau thân làm hoàng đế nước Ngô Tôn Quyền liền trầm giọng phát ra nghi vấn. Trận chiến này kết quả liên quan với Ngô Thục hai nước sinh tử cũng liên quan với còn sót lại sĩ tộc thế lực đại biểu thời đại cũ, vận mệnh hắn ý nghĩa trọng đại không cần nói cũng biết. Cho dù là hôm nay quy về hoàng đế chi tôn Tôn Quyền cũng chỉ có thể theo quân đi xa, làm sao hôm nay cục diện thật sự là để cho hắn có một số xem không rõ ràng. Mọi người bên trong không chỉ có Ngô quốc văn thần võ tướng cũng tương tự có thủ quốc đại thần. Nghe thấy Tôn Quyền hỏi thăm mọi người cũng không khỏi cau mày, cái vấn đề này cũng là bọn hắn hôm nay cảm thấy kỳ quái sự tình, liền tính hôm nay Ngô Thục liền quân phòng tuyến vững chắc kia Khăn Vàng cũng không đến mức cái này một dạng an tĩnh đi. An tĩnh như vậy rằng có thể đối không đến chiến cơ Khăn Vàng loại này trò đùa con nít một đời cũng không thể có công hạ tương dương khả năng. Chu Du trầm ngâm rất lâu nói, địch quân hành động sát thực khác thường, thần nhất thời cũng khó mà suy đoán bọn họ ý đồ, bất quá địch quân thủy lục sư đều có mặt quân ta trước mắt, chỉ cần ta quân làm tốt phòng bị có thể tự lấy bất biến ứng và biến. Lỗ Túc cũng coi đó là điều hiển nhiên, thần cũng là như thế cái nhìn, mặc kệ Khăn Vàng đang lưu tính cái gì cuối cùng phải đối mặt quân ta vách sắt phòng ngự hôm nay nên cấp bách cũng không phải ta quân mà là Khăn Vàng, kém nhất kết quả cũng không chính là hai quân lâu dài rằng có song phương cùng nhau tiêu hao ngược lại cũng công bình. Tôn Quyền nghe vậy chỉ phải gật đầu một cái. Hắn đương nhiên cũng minh bạch kỳ thực sự tình không có Chu Du Lỗ Túc nói như vậy lý tưởng. Thật nếu là như vậy kéo dài rằng có mấy chục vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao chính là trời tính toán, loại này ăn mà không làm liều mạng của cải lấy Ngô Thục hai nước thực lực mà nói nhất định là so ra kém huyền hạn. Bên cạnh Từ Thứ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trận chiến này quyền chủ động dù sao tại Khăn Vàng tay quân ta đem khả năng cho phép sự tình đi tới tốt nhất liền cũng đủ, chuyện còn lại đều xem thiên mệnh. Nói tới chỗ này thời điểm Từ Thứ chính mình nhưng cũng sửng sốt một chút. Lúc thiên mệnh hai chữ bật thốt lên đã từ người nào đó một câu nói một chút vọng về ở trong đầu hắn. Thiên mệnh đã tại Bắc. Tôn Quyền nhưng lại không có nhận thấy được Từ Thứ rất nhỏ thần sắc biến hóa, sau đó hướng về phía hắn cười cười, nói đến Quan Vũ bệnh qua đời đã rất lâu thời gian chấm 10 phần lý giải hắn hoàng nỗi đau tâm, chỉ là hôm nay cũng nên tỉnh lại trở về hiện thực mới phải, trước mắt chiến cục có thể thiếu bất luận người nào lại đơn độc không thể thiếu hắn hoàng. Từ Thứ lấy lại tinh thần thần sắc có một số bất đắc dĩ, hắn đương nhiên cũng biết Lưu Bị nên tỉnh lại, làm sao chính mình không có cách nào đánh thức Lưu Bị, chỉ có thể chờ đợi Lưu Bị chính mình đi ra lo lắng. Nghĩ đến những thứ này, thời gian Lưu Bị cả ngày đóng cửa không ra cắt đứt ngoại giới, Từ Thứ liền trở nên đau đầu cũng không biết loại trạng huống này còn phải kéo dài bao lâu. trước mắt chỉ có thể tự tạm thời đem quân quốc sự vụ thống bén lên đến đang suy nghĩ làm sao vì là Lưu Bị giải thích trở về trả lời Tôn Quyền vấn đề thời điểm từ thứ chợt phát hiện xung quanh đều an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều là nhìn mình sau lưng. Tựa như có lòng cảm giác từ thứ từ nay về sau vừa nhìn quả nhiên thấy một cái khuôn mặt quen thuộc đi tới. Tuy nhiên đắm chìm cực hạn tâm tình thống khổ bên trong nhanh có thời gian một tháng nhưng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm Lưu Bị vẫn là khôi phục cố hướng quân vương khí chất chỉ chẳng qua hiện nay loại khí chất này thiếu mấy phần nhân từ bình thản nhiều mấy phần nghiêm khắc lãnh khốc. Vẫn là Tôn Quyền dẫn đầu kịp phản ứng, chấm đã biết Hán Hoàng nhất định có thể lại lần nữa phân chân trước mắt chính là binh hung chiến nguy chi lúc Hán Hoàng đến chính là thời điểm. Giải thích Tôn Quyền liền nên đón mà bên người một đám Ngô Hán thần tử chẳng lẽ là hướng về Lưu Bị cung kính hành lễ. Những ngày này để cho Ngô Hoàng chê cười. Lưu Bị trầm tĩnh gật đầu một cái chỉ là đơn giản chào hỏi đáp ứng một câu chính là đi tới trước đài xa xa nhìn đến Hoàng Cân quân trận. Bầu không khí một chút an tĩnh xuống người nào cũng có thể cảm giác được Lưu Bị toàn thân tỏa ra sát ý đế vương giận dữ trăm vạn ngã xuống cho dù thuộc Hán cùng Ngô quốc loại này hoàng đế hàm lượng không lớn nhưng Lưu Bị bản thân uy thế lại đủ xứng với loại thân phận này. Làm hắn chính thức cho thấy chính mình phẫn nộ cùng sát ý đừng nói xung quanh một đám thần tử chính là Tôn Quyền cái này đều là hoàng đế người đều không khỏi lạnh cả tim. Lúc này Lưu Bị sát ý không có một tí giả bộ điều động hắn từ quan vũ mất mạng loại đau khổ này bên trong đi ra kỳ thực là đối với đúng Hứa Thần cùng khăn vàng khắc cốt cửu hận nhị đệ tam đệ chết hết với khăn vàng tay thù này không báo làm bậy đại trợ phu chấm như không giết hết khăn vàng tự tay mình giết Hứa Thần thể không làm người cái này tràn đầy quyết tâm lợi thể tại cái này trên đài cao truyền đạt lái đi không chỉ để cho xung quanh chúng người trở nên động dung ngay cả nước sông tựa như cũng đáp ứng lại nhiều sôi trào mấy lần chỉ là rất nhanh mọi người liền đều là thầm lắc đầu lên bọn họ không hề cảm thấy Lưu Bị cái này lợi thể có bao nhiêu thực hiện khả năng. Lần này lời thề nghe còn, ngã, là khí thế mười phần nhưng không có điều kiện thực tế dưới tình huống càng giống như là một loại vô năng phẫn nộ mà thôi. Bất luận là giết hết khăn vàng tay vẫn lơi dao Hứa Thần đây đều là gần như không có khả năng làm được sự tình. Đứng ở chỗ này đa số người hôm nay nơi theo đuổi đã không phải cái gì bắt phạt phản công bọn họ chỉ cầu có thể ở Nam Vương cùng Huyền Hạ chia sông mà cai trị duy trì hiện trạng những chuyện khác căn bản cũng không dám nghĩ. Đương nhiên mặc kệ tâm lý làm sao nghĩ cũng không có người sẽ thật đi cho Lưu Bị dội nước lạnh. Tôn Quyền khẽ lắc đầu sau đó lên đi bảo. Hán Hoàng Chí Hướng cũng là chấm Chí Hướng muốn làm chuyện này càng nên chú trọng chuyện trước mắt hôm nay Huyền Hạ binh đến trước mắt chậm chạp chưa nhúc nhích chấm đang giàu nghĩ bọn họ mục đích còn muốn chỉ bảo Hán Hoàng cái nhìn trên đài cao Ngô Thục liên quân tầng cao nhất những người quyết định tề tụ cùng nhau bầu không khí khẩn trương thương nghị đại sự Huyền Hạ thủy sư mọi cử động muốn dắt động đến bọn hắn tâm thần động thời điểm bọn họ khẩn trương tinh thời điểm bọn họ phiền não không thể bảo là không tra tấn mười phần khảo nghiệm bọn hắn năng lực trình độ nhưng đối với phía dưới một dạng bình thường các binh lính mà nói ngược lại không người quan tâm loại đại sự này. Đại đầu binh chỉ cần bận tâm hôm nay cơm nước ăn cái gì sau đó nghe lệnh thao luyện đến lúc đó liền lên trận liều mạng liền hành, được, cái gì quân quốc đại sự đó là cấp trên đại nhân vật cân nhắc sự tình. Đương nhiên quân ngũ sinh hoạt cũng không làm sao thoải mái đối mặt khăn vàng loại này cường địch quân doanh căn bản không dám buông lòng chút nào cho dù hôm nay đã là chiến lúc các binh lính lại cũng vẫn là miễn không nên tiến hành, được, sách yếu lĩnh, huấn luyện. Loại cường độ này đặt lúc trước căn bản không dám nghĩ. Thao luyện đó là chuẩn bị chiến đấu thời điểm sự tình hôm nay đã đi tới chiến trường nên làm ngược lại là làm hết sức bảo tồn đại quân thể lực. Chỉ có thể nói khăn vàng thật sự quá mạnh, ép Ngô Thục chỉ có thể liều cái mạng ra đến tác chiến tốt trong quân đội cơm nước cung ứng rồi rào cái này khiến các binh lính còn có thể tiếp nhận. Lúc rảnh rỗi đại đầu binh nhóm ngược lại cũng sẽ tụ tập một chỗ thừa dịp trưởng quan trông coi không nghiêm mỗi người nói chuyện trời đất. Mà thân thể nơi trong chiến trường một nói tới nói lui tự nhiên không thiếu muốn nhắc tới bờ bên kia khăn vàng đến. Chương 514, chờ ngươi uống rượu chương 514, chờ ngươi uống rượu các ngươi nghe nói qua sao đều nói ở đó Huyền Hạ đương dân chúng người người đều phân ruộng đất có một số không vượt qua nổi quan phủ còn phát không hơi thở an gia tiền còn thời điểm cũng không thúc dục có thể chia rất nhiều kỳ từ tự trả. Binh doanh góc các binh lính tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm một bên ăn một bên liền nói chuyện lên đầu đến. Trong đó chính nói tới cao hứng người lính kia ăn mặc trang sức rõ ràng so với người khác càng tốt hơn một chút hơn tựa hồ là cái này trong quân một cái hạ tầng tiểu binh đầu hắn vừa nói hết câu xung quanh binh lính đều là nhỏ giọng kinh hô lên. Đầu năm nay xe ngựa xa xôi đối với, đúng, Nô Thục đến nói ngược lại không là chuyện xấu ít nhất Huyền Hạ tình huống thật rất dễ dàng tiến hành khống chế chỉ cần quan phủ có lòng cắt đứt tin tức thì có thể làm cho dân chúng vô pháp biết được phía bắc tình huống. Đương nhiên loại này là không có cách nào hoàn toàn cắt đứt hướng theo thời gian đưa đẩy Huyền Hạ tình huống thực tế khó miễn sẽ lưu nhập vào đến. Nhưng Ngô Thục quan phủ còn có biện pháp đó chính là trắng trợn tại dân gian yêu ma hóa Huyền Hạ để cho chuyển vào đi vào tin tức mất đi tính chân thật cho nên đạt đến khống chế bách tính mục đích. Nếu là thật chẳng nó ngàng gì tới để cho bách tính biết rõ Huyền Hạ qua phải là một cái gì ngày Ngô Thục trời chỉ sợ đều muốn sập. Đương nhiên trên đời luôn là không thiếu người thông minh cũng đều sẽ có người có thể thu hoạch đến tin tức chân thực. Những binh lính khác dồn dập phát ra nghi vấn thời điểm kia vừa nói chuyện binh lính cuối cùng nhẫn nhịn không được thổ lộ thật tình. Kỳ thực đi, ta cũng không dối gạt các ngươi nói ta nhà có thân thích năm xưa chạy nạn đi Huyền Hạ sau đó cho ta nhà truyền tin tức ta nhà mới biết những chuyện này mà liền ngay cả này phía bắc chạy tới làm ăn hành thương cũng có thể mang theo không ít tin tức những chuyện này mà đều thiên chân vạn xác. Lời vừa nói ra mọi người lại là một tràng thốt lên chậm rãi đều bắt đầu đảo tưởng lên phía bắc Huyền Hạ tình huống. Mà kia vừa nói chuyện binh lính lại là nói đến càng ngày càng nhiều sự tình mỗi một cái đều có thể để cho các binh lính tâm trí hướng về. Nếu mà Huyền Hạ những chuyện này đều là thật kia so sánh với mình bây giờ qua ngày quả thực heo nái chó không bằng. Quan phủ nói những thứ này đều là tin tức giả các ngươi sẽ tin. Nhìn thấy bầu không khí chậm rãi nóng bỏng người binh lính kia vốn là nhìn chung quanh một cái tài, mới, quay đầu lại thần thần bí bí nói tiếp lên, các ngươi cho rằng kia khăn vàng vì sao có thể đánh như vậy nếu như Huyền Hạ đợi bọn hắn không tốt bọn họ có thể có sức chiến đấu cỡ này. Lần này các binh lính đều là không lên tiếng, đây đúng là vấn đề lớn nhất khác, đừng, có thể gạt người trên chiến trường chân thật liều mạng đao nhỏ không lừa được người. Đều là đại đầu binh, người nào không hiểu xảy ra chuyện gì, binh lính nguyện ý ra bao nhiêu lực còn không phải là tiếp đãi gặp cao thấp. Sau đó người binh sĩ này đã nói lên hắn biết liên quan tới khăn vàng đi lính đãi ngộ, vừa nghe đến binh sĩ khăn vàng nhóm đều có quân hưởng còn có như giảm miễn lương thuế loại này ưu đãi chính sách, về sau bọn họ trực tiếp mắt đỏ. Lần này tất cả mọi người liền đều hiểu được vì sao khăn vàng có thể đánh như vậy, đây con mẹ nó muốn là, nếu là đổi thành chính mình bản thân cũng có thể đánh à. Bọn họ chính nói tới hăng say thời điểm nhưng không có chú ý tới, không biết lúc nào cả người mặc khôi giáp tướng lãnh đã đi tới bọn họ cách đó không xa, nhìn tướng lĩnh này trên mặt âm u mặt sắc, hiển nhiên đã nghe thấy bọn họ nói đều là nhiều chút nội dung gì. Hai quân đang giao chiến lúc này truyền bá thứ lời này cái này có được. Nếu như tích cực mà nói, đều có thể đem những binh lính này tất cả đều bắt lại sau đó lấy mê hoặc quân tâm tội danh xử tử. Quân quan đang muốn tiến đến quát lớn nhưng mới vừa đi hai bước chân liền một chút dừng lại, thần sắc một chút trở nên cổ quái cùng khẩn trương. Sở dĩ loại này kỳ thực chỉ là bởi vì hắn nghe thấy một cái tên, mà cái tên này là hắn tại đi tới Ngô quốc về sau căn bản là không dám cùng bất luận người nào nhắc tới một cái tên. Kia chính là nhà mình em vợ Lữ Nông. Kỳ thực ta ra tỷ phu hôm nay ngay tại kia huyền hạ dự châu châu mục Lữ Nông thủ hạ đi lính, nếu không phải như thế những chuyện này mà ta cũng không thể biết rõ ràng như thế. Nói đến cái này Lữ Nông A cũng là trùng hợp, ta nghe tỷ phu của ta truyền tin đến nói kia Lữ Nông tỷ phu lại cũng tại ta quân bên trong, các ngươi có biết người nọ là ai? Người binh sĩ này thần thần bí bí vừa nói, một chút câu lên mọi người lòng hiếu kỳ. Bọn họ lại không có phát hiện lúc này đứng tại phía sau bọn họ tướng lãnh mặt đã sợ đến cùng giấy một dạng liếc, trắng. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới binh lính trong miệng nói người kia chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Đặng Đương. Hô trướng. Chợt một chút Đặng Đương đi lên phía trước một chút đánh gãy mọi người nói đùa. Lúc này Đặng Đương bày một trương mặt cá ơn kia âm u ánh mắt để cho một bọn binh lính đều là tâm lý máy động. Quân đội là nghiêm ngặt tuân theo thân phận đẳng cấp địa phương, đặng khi loại này Ngô quân trung tầng tướng lãnh đủ để cho một đám tân binh kinh hồn bạt vía. Bản tướng vừa mới nghe tới các ngươi như là đang bàn luận huyền hạ sự tình, hôm nay hai quân đang giao chiến các ngươi còn dám truyền bá loại này làm loạn lời nói, đều muốn tìm cái chết sao? Đặng Đương nhàn nhạt một tiếng chất vấn một chút sẽ để cho rất nhiều binh lính tất cả đều run lẩy bẩy. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, hướng tiểu thuyết khiển trách đôi câu cũng liền hết, hướng lớn nói chặt đầu cũng không tính là oan uổng. Cũng may các binh lính cũng là cơ trí lập tức liền cầu xin tha thứ, tựa hồ là lần này yêu cầu tha cho tư thái tạo tác dụng, Đặng Đương cũng không có làm khó bọn họ, lạnh rên một tiếng giáo huấn một câu về sau liền đuổi bọn họ. Chỉ là tại thời điểm cuối cùng lại nhìn về phía cái kia bước lên câu chuyện binh lính. Người đi theo ta. Một chút mọi người đều là nhìn sang hướng về phía người binh sĩ này, ném đi đồng tình ánh mắt, tâm lý đều tại lẩm bẩm nói nhiều quả nhiên không có kết quả tốt. Nhưng chẳng biết tại sao lúc này người binh lính kia lại không có bất kỳ sợ hãi, vẻ mặt chỉ là cười nhạt liền đi theo Đặng Đương đi đến binh doanh góc. Nơi yên tĩnh, Vương Đương nhìn trái phải một phen xác nhận xung quanh không có người cái này tại, mới quan sát binh lính một cái, ngươi là khăn vàng người. Binh lính nở nụ cười gật đầu một cái, tướng quân quả nhiên thông minh. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao, ta tại, mới đi tới liền nghe được ngươi nói chuyện ta, mà nơi đó có trùng hợp như vậy. Đặng Đương giễu cợt một tiếng nhưng sau đó mặt sắc liền lạnh xuống, dùng mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm binh lính, các ngươi khăn vàng muốn tìm ta làm gì? Binh lính cũng không che giấu nói thẳng, chúng ta hy vọng tướng quân có thể khí ám đầu minh ở chỗ này chiến lúc mấu chốt vì ta quân sáng tạo chí thắng cơ hội. Các ngươi cho rằng chỉ bởi vì ta là Lữ Mông tỷ phu liền có thể uy hiếp ta? Đặng Đương cười lạnh, tay bất chi bất giác liền sờ về phía bên hông trên kiếm, ta Đặng Đương thân làm nô thần tự mình vì là nô quốc phục vụ quên mình đầu hàng địch sự tình quả quyết không thể nào. Binh lính liếc mắt nhìn Đặng Khi ở trong tay kiếm xem thường, bĩu môi một cái. Hắn nếu như sợ chết cũng không sẽ vào lúc này đi ra kêu gọi đầu hàng. Bình tĩnh cười cười hắn đạo, kỳ thực quân ta bản vốn không có biện pháp chiếu ngược quân chi ý, là Lữ Mông tướng quân đặc biệt đề xuất chuyện này chúng ta mới làm ra như kế hoạch này. Đặng Đương một chút cứng đờ trong tay động tác cũng dừng lại. Binh lính lại nói, Lữ Mông tướng quân để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, hắn tại phía bắc chờ ngươi uống rượu. Chương 515, lần này thật không có hí. Chương 515, lần này thật không có hí. Tương Dương Bắc Ngạn nơi đây khăn vàng mười mấy vạn đại quân lâm giang kết trận doanh địa nối thành một mảnh không thấy bờ bến, cho dù là đất hoang lập trại cũng giống như thanh áp mở dạng bình thường chiếm đất bằng đại nhân viên dày đặc. Mà tại Bắc Ngạn trong nước sông cũng có rất nhiều tàu thuyền đến dựa vào đây, chính là những ngày này duy trì trò đùa con nít tiết tấu tấn công khăn vàng thủy sư. Mấy ngàn chiếc chiến thuyền to lớn thủy sư, mấy trăm ngàn số lượng lớn quân quy quân mẫu rõ ràng là làm công lấy Tương Dương mà đến, nhưng chính thức hai quân giao đấu chi lúc khăn vàng lại cực kỳ an tĩnh, đây là khiến Ngô Thục Liên quân gần đây nhất nghi hoặc sự tình. Khổng lồ như vậy quy mô chiến tranh khăn vàng lại chỉ duy trì trò đùa con nít tiến công, chuyện này căn bản là không giống như là tìm kiếm quyết chiến bộ dáng. Chính là khăn vàng thủy lục sư đều có mặt trước mắt, nếu nói là này không phải là vì là ở chỗ này quyết chiến, Ngô Thục cũng không nghĩ ra còn lại bất luận cái gì khả năng, cái này liền càng làm cho người ta thêm làm nghi hoặc. Khăn vàng rốt cuộc đang làm gì? Khăn vàng đang làm gì? Khăn vàng chỉ là đang đợi một cái tín hiệu mà thôi, mà tại khăn vàng thủy lục sư đến Tương Dương đồng thời lưu trú chừng 10 ngày thời điểm cái tín hiệu này rốt cuộc đến. Lại thấy Lữ Mông xuất lĩnh một đội binh lính từ lục sư binh doanh đội vã đi ra một đường liền hướng bên bờ đi tới, sau đó liền leo lên Vũ Châu hào trên. Đi thẳng đến Mã Viêm trước mặt thời điểm, Lữ Mông thật hưng phấn đem một phong thơ hướng trước ngực hắn vỗ một cái, giáo chủ bên kia rốt cuộc chuyển tin tức đến, nghĩ đến đợi thêm không lâu Ngô Thục đại doanh nên có phản ứng. Mã Viêm nghe vậy toàn thân chấn động lập tức nhận lấy tín báo thoạt nhìn, nhìn thấy trong đó nội dung quả nhiên như Lữ Mông từng nói, hắn cũng nhẫn nhịn không được đánh tiếp nói, hảo trò đùa con nít lâu như vậy, mộ thân thể và gân cốt đều muốn rảnh rỗi ra bệnh, đến hôm nay rốt cuộc sắp đến thời điểm độc thủ. Xem xong thư cái về sau Mã Viêm rất nhanh sẽ kịp phản ứng, lập tức đem thư báo ném vào hỏa lô tiêu hủy. Lúc này hai người tài mới tướng nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý cười lên ha hả. Hai người đi tới bong thuyền một bên kia, xa xa nhìn đến bờ bên kia vách sắt phòng tuyến, trong lúc nhất thời khá có chút buồn cười cùng đắc ý. Mã Viêm nhẫn nhịn không được lắc đầu một cái cười nói, chỉ sợ Ngô Thủ Quân thần hiện tại cũng còn chưa làm minh bạch đến tột cùng là tình huống gì, vừa nghĩ tới sau đó tin tức chuyển đi bọn họ sẽ là một phản ứng gì, mỗi liền không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút làm sao không có cơ hội này, nghĩ đến bọn họ vẻ mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Lữ Mông rất chấp nhận, đừng nói Mã Viêm hắn cũng mười phần muốn nhìn một chút, bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi đùa giỡn suy nghĩ nói đến chính sự. Cho tới bây giờ bước này Ngô Thục Cơ hồ bại cục đã định tiếp xuống dưới, chúng ta cần càng thêm chặt chẽ chú ý bọn họ hướng đi, một khi sự tình hướng dự chủ phương hướng phát triển quân ta là được phát động tiến công. Mã Viêm chính chính thần lại lần nữa nhìn về phía Lữ Mông, nói đến Ô Lực tướng quân hôm nay cũng không kém nên có tin tức mới đúng. Lữ Mông gật đầu nói, quân ta tuyến ba phát lực chỉ có Ô Lực tướng quân một đường, tỷ lệ thành công chưa chắc, nếu không phải như thế quốc tướng cũng sẽ không đặc biệt điều động tuần kham theo Ô Lực tướng quân hành động, cho nên cũng không nhất định đối với đúng đông tuyến ôm quá lớn kỳ vọng, có thể thành tốt nhất không thành cũng không sao. Mã Viêm đạo, xác thực cho dù đông tuyến bất lợi dựa vào chúng ta cùng giáo chủ hai tuyến tác chiến cũng đủ giành được thắng lợi, không hơn không kém, chính là quá trình sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Lữ Mông nghe vậy cười cười không nói thêm gì nữa. Có chuyện Mã Viêm cũng không biết, hắn cũng không có ý định nói, chính là Ngô Thục liền quân nội bộ chuyển đến tình báo chính mình cũng đã cùng tỷ phu Đặng Đương đi chung đường. Tuy nói Đặng Đương tại Ngô quân bên trong cũng bất quá chỉ là trong đó tầng tướng lãnh, nhưng chỉ cần mưu đồ thỏa đáng tại chiến cục lúc mấu chốt phát lực cũng hoàn toàn có tả hữu chiến cuộc khả năng. Tỷ phu a, ta chính là vì là chào ngươi, vô ích tặng ngươi một cái lập đại công cơ hội, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc. Nhìn về bờ bên kia, Lữ Mông tâm lý không nhịn được nói thầm. Hắn biết rõ cho dù Đặng Đương thật khí ám đầu minh ở lúc mấu chốt phát lực kỳ thực có thể tạo được tác dụng cũng chỉ là rễ hoa trên gấm, không hơn không kém chính là giúp đỡ khăn vàng càng nhanh hơn kết thúc chiến đấu mà thôi. Cái này phía trên bàn cờ khăn vàng quân cờ bố cục đã hoàn thành, hôm nay chính là buộc chặt rào sát thời điểm. Đặng Đương nhiều nhất cũng chỉ là phía trên bàn cờ một nước rảnh rỗi cờ có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, tuy rất tốt không phát huy ra được cũng sẽ không ảnh hưởng khăn vàng thắng lợi cuối cùng. Đây là Lữ Mông vì là Đặng Đương cái này tỷ phu tranh thủ cơ hội lập công, cho đến lúc này Đặng Đương có nguyện ý hay không phối hợp liền không phải Lữ Mông có thể quyết định sự tình. Vận mệnh trêu người ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này tỷ phu cùng em vợ hết lần này tới lần khác đi tới phía đối lập, sau đó đến tột cùng là thân nhân tương tàn vẫn là tất cả đều vui vẻ liền nhìn sau đó. Mà nơi này cùng lúc Từ Châu tình trạng một người tuổi còn trẻ văn sĩ mang theo hai cái thư đồng ba người một đường cưỡi ngựa chậm rãi đi tới bờ sông. Dài nước sông Phiên Dũng buôn đằng chính là cái này hung mạnh nước sông bồi bổ Thần Châu đại địa Nam Vương vô số sinh dân, cùng lúc cái này trong đó cũng mai táng không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Tiên sinh bơi xuống nữa đi, nên đến trước đây không lâu thủy chiến chiến trường. Một cái thư đồng hướng hạ du chỉ đi, tuy nhiên lúc này trên mặt sông cái gì đều không thấy được nhưng bọn hắn biết rõ đã không xa. Một cái khác thư đồng cũng phụ họa, ven đường bách tính đều nói một trận chiến này kia Hoàng Cân giáo chủ hứa thần hạ xuống tiên sư thần thông dẫn đến thiên lôi kích phát kim thiết nhất cử sẽ để cho Ngô Thục thủy sư táng thân biển lửa, loại chuyện này thật có khả năng sao, ta làm sao không có chút nào tin đâu. Bên cạnh thư đồng xem thường, lời như vậy tự nhiên tin không được, phải, chẳng qua chỉ là ven đường ngu dân tin miệng nói bừa mà thôi, cái này huyền hạ bách tính không đâu không phải là kia hứa thần tín đồ khó miễn muốn vì kia hứa thần bôi chút kim phấn, người nào nếu là thật tin ta cười hắn một đời. Gia Cát Lượng chỉ là lặng lặng nghe hai cái thư đồng nói chuyện cũng không có tuyên bố quan điểm mình. Hắn đương nhiên cũng không cảm thấy sự tình đúng như ven đường bách tính truyền thuyết kia một dạng là hứa thần thần thông phát uy, nhưng trong đó nội dung lại chưa chắc là giả. Nhiều như vậy thôn dân nói ra tình huống đều không kém bao nhiêu, chỉ có thể nói rõ ngay đêm đó thật phát sinh sự tình như vậy, có lẽ thật có cái gì tương tự xét đánh cùng kim thiết công kích, tình huống đoàn thuyền lớn cũng xác thực là bị đại hỏa nơi hủy, mà các thôn dân chỉ thấy nhìn thấy trước mắt không biết cụ thể nguyên do liền dễ dàng đem những này hướng hứa thần trên thân liên tưởng mới có cái gì thiên sư thần thông giải thích. Nếu không phải là những lời này bên trong rất có việc nội dung du lịch đến tận đây ra cắt lượng cũng không đến mức đặc biệt hướng tại đây tìm tới. Hai người các ngươi lại an tĩnh nhiều chút bơi xuống nữa tìm kiếm dân chúng địa phương, nhìn thấy càng phải chân thực nhiều chút lại đi hỏi thăm liền cũng biết sự thực làm sao, hiện tại có gì phải tranh. Gia Cát Lượng cười nhạt giáo huấn hai người một câu liền dẫn đầu cưỡi ngựa đi về phía trước. Lượng thư đồng từ là đuổi kịp nhưng cũng không có nhàn rỗi miệng không nói kia thần thông sự tình lại hỏi đường kim thiên hạ cũng thế, tiên sinh ngài nói cái này Ngô Thục thủy sư ở chỗ này thảm bại có phải hay không liền triệt để không đùa. Gia Cát Lượng chậm rãi cưỡi ngựa chỉ là hơi trầm ngâm liền nói, ngược lại cũng không đến hoàn toàn không đùa, chỉ là tại đây một thảm bại vốn có ngũ thành có thể kháng cự khăn vàng, hy vọng hôm nay liền chỉ còn lại hai thành, còn lại liền muốn nhìn phía sau bọn họ làm sao phát huy, nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Lượng thư đồng nghi hoặc nhìn sang liền gặp được Gia Cát Lượng đột nhiên thúc mạnh ngựa dừng lại. Tại đây chuyển qua một đạo đường núi, Gia Cát Lượng xa xa nhìn đến phía trước hình ảnh ánh mắt một chút liền trận thật lớn, cứ như vậy sửng sốt hồi lâu sau hắn mới phản ứng được. Cứ như vậy sửng sốt một hồi con thời gian hắn tựa như nghĩ minh bạch chuyện gì, thần sắc một chút trở nên phức tạp. Lần này, Nô Thục là thật không có hí. Chương 516, một chiêu tươi mới chương 516, một chiêu tươi mới hơn một tháng lúc trước Quảng Lăng đi lên vẫn là Ngô Thục cùng Khăn Vàng Thủy Sư chém giết kích chiến chiến trường, hôm nay Khăn Vàng Thủy Sư đã viễn độ thượng du không biết bao xa, Ngô Thục Thủy Sư càng là chỉ có thể đi theo mà đi, theo lý mà nói hôm nay cái này đã từng chiến trường hẳn là bình tĩnh lại mới đúng. Nhưng là bây giờ Gia Cát Lượng nhìn thấy cảnh tượng lại không quá giống nhau. Gia Cát Lượng một đường du lịch mặc dù không có đến kịp song phương đại chiến tình cảnh tráng quan nhưng cũng không ngại trước ở sau chuyện này đến hỏi thăm một phen kia lúc giao chiến chi tiết. Dù sao hắn đối với, đúng, kia cái gọi là xét đánh cùng kim thiết chi uy mười phần có hứng thú, tuy nhiên còn không dám khẳng định nhưng hắn đã đoán được cái này hơn phân nửa là cái gì mới phát vũ khí, vốn là hơi tình cơ xảo công sự Gia Cát Lượng đương nhiên sẽ không để ý thâm nhập giải một phen. hắn còn là rất khó tưởng tượng trên nước giao chiến làm sao có thể đem nặng nề kim thiết viễn trình kích phát. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đây có lẽ là khăn vàng đem khí giới công thành xây tại to trên thuyền mới có thể làm được, nhưng cho dù là loại này tưởng tượng tựa như cũng rất không thực tế, nếu là không làm một minh bạch tâm lý suy nghĩ liền rất khó thông suốt. Đi tới chiến trường chí ít có thể từ xung quanh bách tính thăm dò đến thân thiết nhất hiện thực miêu tả, cũng có thể từ một ít dấu vết chiến trường bên trên nhìn thấy dấu vết, thậm chí có khả năng mà nói còn có thể tham quan một chút khăn vàng lưu ngay tại chỗ thương binh doanh vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cụ thể vũ khí. Chỉ là làm ra cắt lượng chân thân nơi cái này đã từng chiến trường thời điểm hắn tài mới mạnh mẽ phát hiện tại đây tình huống cùng tự mình nghĩ không quá giống nhau. Đã nói Hoàng Cân đại quân chủ lực đã toàn bộ Tây Khứ tấn công Tương Dương đâu, kia trước mắt cái này cửa hàng khắp mặt đất nói ít cũng có mấy trăm ngàn kích thước lớn quân là cái gì? Đã nói khăn vàng thủy sư toàn bộ đã hướng Trường Giang thượng du đi đâu? Vậy tại sao bây giờ trong sông vẫn còn có mấy trăm chiếc lớn nhỏ tàu thuyền? Gia Cát Lượng rõ ràng nhìn thấy trước mắt quy mô to lớn binh doanh chính tại có thứ tự an bài bên dưới để cho binh lính lần lượt lên thuyền, sau đó hướng bờ bên kia vận binh mấy trăm con thuyền chỉ vận binh ở trên mặt nước hình thành hình ảnh ở phía xa nhìn giống như là con kiến quân đội đang liệu mạng chuyên chở đồ vật. Cái này toàn bộ quá trình trật tự ngay ngắn, binh doanh cùng đoàn thuyền lớn lẫn nhau hợp tác phối hợp tựa như cùng máy móc một dạng làm từng bước vận chuyển qua lại không ngừng, đoàn thuyền lớn mỗi thời mỗi khắc đều tại hiệu quả cao đem Bắc Ngạn binh sĩ khăn vàng vận chuyển về bờ phía nam. Gia Cát Lượng lập tức hình thành đánh giá, chỉ cần đi trước đổi bộ khăn vàng lục sư ngay lập tức hạ trại phòng bị cũng đủ để chống đỡ bờ phía nam Ngô quốc bản địa quân đội công kích, như thế tối đa chỉ cần 2-3 ngày thời gian, cái này mấy trăm ngàn khăn vàng là có thể toàn bộ chuyển tới bờ phía nam. Khí. Gia Cát Lượng nhẫn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tại Ngô Thục liên quân chủ lực đã bị kéo xuống 108.000 dặm bên ngoài Tương Dương, dưới tình huống để cho cái này mấy trăm ngàn khăn vàng đứng tại binh lực chống rỗng Ngô quốc trên đất, cái này sẽ là hậu quả gì hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Ngô quốc uy, tiên sinh cái này, đây là tình huống gì, những cái kia đều là khăn vàng sao? Thư Đồng cũng giống vậy, ở phía xa trên đường núi xa xa thấy một màn này, tràn diện lúc này cũng là kinh hãi nói đều nói không trôi chảy. Gia Cát Lượng trầm giọng nói, không sai, đó chính là khăn vàng. Một cái khác Thư Đồng nghe vậy càng là mặt đầy không hiểu, chính là chúng ta một đi ngang qua đến rõ ràng là tận mắt thấy mấy trăm ngàn khăn vàng chủ lực đều là hướng Tương Dương hành quân, vậy những thứ này quân đội là từ chỗ nào có, khó nói khăn vàng một trận chiến này có hai đường đại quân. Gia Cát Lượng chỉ là lắc đầu một cái, sẽ không, Hoàng Cân quân đội chế độ hôm nay có thể đánh tạo mấy trăm ngàn quân đội đã là cực hạn, nhiều hơn nữa liền không có khả năng. Lời này không có chút nào khoa trương, cái này một lần Nam Trinh khăn vàng cơ hồ la xuống bên dưới vốn liếng. Dù sao lần xuất trinh này không chỉ là lục sư mà thôi, thủy sư đồng dạng cũng là khăn vàng chiến lực to lớn tạo thành bộ phận, mà Hoàng Cân đại quân tạo dựng thành bản vốn là cực kỳ to lớn, đã không thể nào lại thêm binh lực. Gia Cát Lượng thông qua chính mình nghiên cứu quan sát là có thể nhìn ra cái này một điểm xác thực là 10 phần nhạy cảm tinh chuẩn đánh giá. Chỉ là như vậy vừa đến Thư Đồng liền càng là nghi hoặc, kia kỳ quái hơn khó nói kia Hứa Thần còn có thể tác động thành binh bỗng dưng biến ra đại quân tới sao? Gia Cát Lượng là chí gần như yêu nhân kỳ thực, thật sớm liền nghĩ đến trong đó nguyên do, đương nhiên không có gì tác động thành binh, đơn giản là nhất chân nhất giả mà thôi, Nô Thục liên quân tất cả đều rút lui. Lời vừa nói ra hai cái Thư Đồng một chút sửng sốt, bọn họ rốt cục thì tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, nếu Huyền Hạ không thể nào có 300-400 ngàn đại quân quy mô như vậy, cái này hai đường đại quân tất nhiên có một đường là giả có một đường là thật, về phần kia một đường mới là thật hiện tại đã không cần phải nói. Gia Cát Lượng nghĩ đến liên quan tới Hứa Thần hai lần chiến tích, nghiên cứu Hứa Thần rất lâu hắn đối với, đúng, Hứa Thần trở nên giàu có lịch trình cơ hồ đúng trong lòng. Lấy bách tính giả trang đại quân thủ đoạn trên thực tế đã không phải Hứa Thần lần thứ nhất dùng, đã từng đánh công Tôn Toàn đánh Viên Thiệu Hứa Thần đều từng làm qua loại chuyện này, chỉ là không nghĩ tới hôm nay đánh Lưu Bị Tôn Quyền một chiêu này vẫn là tốt như vậy dùng. Ta còn nói Ngô Thục nếu như ngăn trở lần này khăn vàng Nam Trinh có lẽ có thể có 10 năm cậu thả sống, hôm nay xem ra 10 năm vẫn là quá dài một chút, bọn họ đây là sớm tối liền muốn vong. Gia Cát Lượng muôn vàn cảm khái, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu mà ban đầu chính mình tiếp nhận Lưu Bị mời nhập thuộc hắn chủ chuyện cục diện hôm nay còn có thể là hôm nay hình dáng này, sao Hứa Thần cái này hư thực kế sách lại có thể hay không lừa gạt chính mình đâu? Chỉ là suy tư một hồi mà Gia Cát Lượng cũng không khỏi lắc đầu một cái. Kỳ thực Hứa Thần đã lừa gạt chính mình không phải vậy, nhìn thấy trước mắt cũng không đến mức để cho mình kinh ngạc như thế. Chỉ có thể nói cái thời đại này binh cùng dân giới hạn vốn là mơ hồ, rất nhiều quân đội đều là bắt bách tính liền coi như làm binh lính đến dùng, kia hôm nay khăn vàng dùng bách tính giả trang binh lính cũng không có mấy người có thể phát giác ra được. Dù binh chi đạo hư hư thực thực chính kỳ kiêm dùng Huyền Hạ diễn ra loại này man tiên quá hải tuần kịch, đem Nô Thục chủ lực đại quân toàn bộ điều đi vì là chính mình chính thức khăn vàng chủ lực sáng tạo gần như hoàn mỹ tiến công điều kiện bậc này, mưu đồ chính là Gia Cát Lượng cũng không khỏi không phục. Tại thực lực ưu thế dưới tình huống Huyền Hạ vẫn mưu đồ sâu vô cùng, kiêng Nô Thục thua bởi bọn hắn cũng xem như không an. Trong tâm cảm thán một câu về sau, Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, không chờ được 10 năm Hứa Thần hôm nay đã thăng cái này, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất thiên hạ sinh dân cuối cùng có thể thở một ngụm. Giải thích Gia Cát Lượng lại là chậm rãi đi về phía trước, chỉ là đường đi tới lại tránh né phương xa Hoàng Cân đại quân. Hai cái Thư Đồng cũng là cưỡi ngựa theo sát, chỉ là lúc này bọn họ ánh mắt trở nên có chút mê man, thiên hạ này tựa hồ là muốn yên ổn nhưng mình lại nên đi nơi nào đâu. Kỳ thực không chỉ là hai cái Thư Đồng đối với, đúng, tức sắp đến tương lai cảm thấy thấp thỏm chính là Gia Cát Lượng cũng là không nghĩ tốt chuyện này. Chính mình cái này thời đại cũ di lão còn có thể tân thời đại tìm đến một chỗ ngồi sao, quẹo qua đỉnh núi liền muốn cùng khăn vàng đan chéo, nhưng Gia Cát Lượng vẫn là nhẫn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, hắn biết do Huyền Hạ thành công đối với, đúng, thiên hạ bách tính là một chuyện tốt, chỉ là với một người mà nói hắn lại khó miễn tịch mịch. Chương 517, điểm tướng điểm binh, chương 517, điểm tướng điểm binh lớn gió từng trận từ trên thuyền đi xuống thời điểm Hứa Thần nhẫn nhịn không được thở dài một hơi, tại Từ Châu phía sau ẩn nút chờ đợi thời gian hơn một tháng, cảm giác này cũng không tính quá tốt, chỉ là vì là làm hết sức kéo dài Ngô Thục Liên quân qua lại khoảng cách khăn vàng, chỉ có thể làm hết sức lâu duy trì yên lặng. Hứa Thần cũng không nghĩ chú tâm sách lược kế hoạch để cho Ngô Quốc sớm phát hiện đi cho Ngô Thục Liên quân đưa tin, một khi Ngô Thục Liên quân trước thời gian hồi viên mình có thể thao tác thời gian liền muốn giảm nhiều. Lấy không gian đổi thời gian, Ngô Thục Liên quân lần này đi tương dương dùng một tháng, lâu dài kia trở về cũng sẽ không ngắn với một tháng, điều này cũng có nghĩa là trong một tháng này khăn vàng có thể tại Ngô Quốc cảnh nội muốn làm gì thì làm. Nhanh hơn nửa ngày đi qua, toàn lực vận binh hôm nay đã có nhanh 5 vạn đại quân đứng tại Quảng Lăng bờ bên kia, mà Hứa Thần cảm thấy hiện tại liền có thể hành động. Khăn vàng mặc dù là vừa mới qua sông nhưng ưu tú quân sự dày công tu dưỡng để bọn hắn nhanh chóng hoàn thành chỉnh đốn và sắp đặt hạ trại kết trận phòng ngự, các loại một loạt công tác đều đâu vào đấy chính tại khai triển. Triệu Vân. Hứa Thần đứng tại lâm thời xây dựng trên đài gỗ ngay lập tức liền điểm đặt tên. Bên cạnh Triệu Vân lập tức tiến đến ôm quyền hành lễ, có thuộc hạ. Hứa Thần nhìn hắn đạo, quân ta qua sông không thể che giấu, nhất định đã sớm bị người phát hiện, nghĩ đến sau đó không lâu Nô Quốc hoàng cung nên biết được tin tức, bản tọa mệnh ngươi trước tiên dẫn 2 vạn bộ kỵ cực nhanh tiến tới Kiến Nghiệp, không cầu cầm xuống Nô Đô, nhưng định phải phong tỏa thành trì, thành bên trong người không thể đi thoát một cái, hiểu chưa? Triệu Vân trầm giọng đáp lại, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hứa Thần lại nói, Thái sử Từ. Thái sử Từ khẽ mỉm cười cũng là tiến đến ôm quyền, có thuộc hạ. Hứa Thần nói, lần này qua sông nhất định xuống, bên dưới Dương Châu chúng ta chỉ có một tháng thời gian cấp bách không tha, chỉ hoãn Ngô Quốc đầu Kiến Nghiệp chúng ta muốn đánh xuống đến cái này Dương Châu to to nhỏ nhỏ quận huyện chúng ta cũng muốn bắt cách nơi này gần nhất chính là Khúc Ga, bản tọa mệnh ngươi dẫn theo 1 vạn binh đi công, ngươi phải bao lâu có thể cầm xuống? Thái sử Từ nhất thời tính toán loại vấn đề này cũng không thể tùy tiện trả lời nói ra, phải làm muốn làm. Ngô quân chủ lực đã bị kế điệu Hồ Ly Sơn dẫn dụ đến tương dương, Ngô Quốc bản địa mặc dù lưu lại cơ sở binh lực nhưng số lượng thật là ít ỏi, cái này trong đó hơn phân nửa binh lực vẫn còn ở Ngô Đô Kiến Nghiệp thủ vệ đô thành, về phần to lớn Dương Châu đếm không hết thành ấp chỉ sợ chỉ có các nơi thị trấn huyện ủy quận trưởng nơi dẫn huyện binh quận binh mà thôi. Về phần quận trong huyện cơ sở binh lực có thể có bao nhiêu lớn đã từng cũng là đại hán phủ nha công lại thái sử Từ lại quá là rõ ràng. Một trong huyện có thể có mấy trăm binh lực liền cũng đủ, nhiều một chút cũng chính là hơn 1000 binh lực, đến đỉnh mà đất đai một quận có thể tổ chức binh lực tối đa cũng chính là 1-2 vạn mà thôi, nếu như bản địa hào cường sĩ tộc hết sức ngược lại là có thể lại lật một phen, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Chính mình dẫn 1 vạn khăn vàng tác chiến nghe tựa như binh lực không quá đủ dùng, nhưng trên thực tế tại Ngô Quốc trung ương chủ lực đại quân đã không ở tình huống cái này, chiến lực tại Dương Châu mặc kệ ném ở kia mà đều là nghịch thiên tồn tại. Không cả thậm chí đều không phải quận trị, chỉ là một cái hơi lớn hơn nhiều chút thị trấn, thái sử Từ đều có thể tưởng tượng chính mình binh lâm thành hạ về sau chờ đợi mình khả năng chỉ có nội thành hơn 1000 hào binh lính mà thôi. Cho dù huyện lệnh huyện úy có thể mạnh trinh bách tính trên trận loại chiến đấu này lực đối với, đúng, khăn vàng đến nói cũng hoàn toàn là không đáng kể tồn tại. Thái sử Từ cảm thấy 1 vạn binh lực đã có thể để cho bản thân tại Dương Châu cảnh nội đi ngang ta khăn vàng là cái gì mức độ, ngươi Nô Quốc huyện binh quận binh lại là một cái gì mức độ, đưa đến trước mặt cũng không đủ chính mình giết. Rất nhanh hắn liền tính toán hết, sau đó tâm lý liền có cường đại lòng tin liền đối với Hứa Thần dựng thẳng một ngón tay, tính cả hành quân thời gian chỉ cần 1 ngày thời gian thuộc hạ là có thể cầm xuống Khúc Ga, nếu như không làm được thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Nếu như là người bình thường nghe thấy lời như vậy nhất định cảm thấy thái sử Từ cũng không biên giới một cái huyện nói đánh là đánh quả thực như trò đùa một dạng, bình thường, nhưng mà đối với hiện tại cục thế mà nói cái này thật không khoa trương. Quân lệnh trạng cái gì cũng không cần muốn, bản tọa tin tưởng ngươi có cái năng lực này, cầm xuống Khúc Ga về sau bản tọa sau đó sẽ lại sai quân đội cùng ngươi hội hợp, các ngươi chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu tác chiến hướng Đan Dương hội cây dự trường chờ quận tiến quân được rồi. Hứa Thần cười cười nói như vậy. Thái sử Từ thần sắc nghiêm một chút theo tiếng lĩnh mệnh. Hứa Thần lại lần nữa dặn dò, nhớ kỹ quân ta thời gian chỉ có 1 tháng công phạt chư quận không lấy chiếm đất huyết trương thổ, vì là mục đích đó là về sau sự tình hôm nay chỉ cần tiêu diệt Ngô Quốc địa phương quân chuyện kiến chế liền có thể trong vòng 1 tháng Dương Châu nhất thiết phải cho bản tọa thay đổi họ Ngô Nguyên Hạ. Lời vừa nói ra Triệu Vân thái sử Từ khí thế như hồng đáp lại, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Nhìn bọn họ chuyển thân rời đi liền tại chỗ bắt đầu điểm binh, Hứa Thần mới xem như ngừng nghỉ an bài. Nắm chặt thời gian trước tiên đem Ngô Đô Kiến Nghiệp nhìn chăm chú vào, chuyện còn lại cũng thì dễ làm. Để cho Triệu Vân thái sử Từ phân dẫn 3 vạn binh lực ra ngoài, cái này bờ phía nam cũng chỉ còn sót lại 2 vạn khăn vàng, nhưng cái này đã quá đủ, Hứa Thần không cảm thấy hôm nay Ngô Quốc có thể có lực lượng gì có thể kích phá cái này 2 vạn khăn vàng. Đứng ở nơi này ở chân đem còn lại binh lực toàn bộ trở tới, toàn bộ binh tuyến cũng liền có thể hoàn toàn trải rộng ra. Mấy 100,000 khăn vàng chủ lực sẽ lấy tại đây làm trung tâm hướng toàn bộ Dương Châu làm chừng 10 đường binh lực, trừ chủ lực tấn công Kiến Nghiệp cần hơi nhiều binh lực, còn lại các lộ quân đội chỉ cần duy trì 1 vạn quy mô liền có thể đối với, đúng, toàn bộ Dương Châu hình thành thế mạnh như trẻ tre một dạng, bình thường, toàn diện đả kích. Thời gian 1 tháng đủ khăn vàng kế hoạch tác chiến 10 phần rắn chắc, hoàn toàn không có bất kỳ ngừng nghỉ, bất luận là phía trên tướng lãnh còn là tại hạ mặt binh lính đều hiệu quả cao thi hành mỗi người quân lệnh. Cái này lôi lệ phong hành sạch sẽ gọn gàng động tĩnh hiển nhiên là đang độ sông lúc trước đã có tỉ mỉ cẩn thận chủ tính mà nay chấp hành lên hoàn toàn không có một điểm đình trệ. Sự thật cũng xác thực như thế, 1 tháng trước tại đây trên nước kích chiến để cho Ngô Thục thủy sư tinh nhuệ thay đổi một bó đuốc, Ngô Thục trơ mắt nhìn Hoàng Cân đại quân từ nơi này đi thẳng về phía Tây Tương Dương, lại căn bản cũng không nghĩ tới từ vừa nhìn thấy bọn họ nhìn thấy khăn vàng lục sư chính là lâm thời Trình Triệu Bách Tính tạo thành Bách Tính đại quân. Chính thức khăn vàng chủ lực đại quân tại trước hôm nay cũng không có ở Ngô Thục trước mắt xuất hiện qua, mà Hứa Thần lục bình thái sử từ Triệu Vân đám người ở thủy chiến về sau cũng căn bản không có theo Bách Tính đại quân rời khỏi mà là trực tiếp liền lui vào phía sau lặng lẽ đợi thời gian. Lâu dài ẩn nút bên trong, bọn họ đã sớm đối với, đúng, sau đó kế hoạch nhớ kỹ trong lòng cho nên mới tại bắt đầu đẩy hành, được, thời điểm làm được hiệu quả cao rắn chắc. Loại này hiệu quả cao cùng rắn chắc thậm chí đã đến Ngô Quốc tín báo vừa mới đưa vào kiến nghiệp thời điểm Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn bộ kỵ đại quân đã xuất hiện ở kiến nghiệp ngoại thành trên đường chân trời. Kiến nghiệp với tư cách Ngô đô tất nhiên thành sâu tường cao, Triệu Vân 2 vạn đại quân còn chưa đủ để lấy công phá tại đây, nhưng phải phong tỏa thành trì lại dư giả có thừa. Mà nay Triệu Vân liền muốn hóa thành sáo tắc đem Ngô Quốc đầu trói lại, chỉ đợi phía sau đại quân chạy tới liền muốn một điểm kiểm nhận chặt sáo tắc cắn chết Ngô Quốc. Chờ đến cái này Ngô Quốc không đầu các nơi quận huyện cũng bất quá chỉ là 5 bè 7 mảng thôi. Chương 518, công tâm chương 518, công tâm thai họa thai họa. Ngô đô kiến nghiệp trong hoàng cung tiểu hoàng môn một bên kinh hoàng hét lớn một bên lảo đảo đến hậu cung chạy đi, sở dĩ lúc này đến hậu cung chạy chỉ vì hôm nay Ngô Quốc tọa trấn người chủ sự liền tại hậu cung. Trong cung điện Ngô Quốc thái ở bên người bất quá 12 13 tuổi nữ nhi Tôn Thượng Hương đi cùng phía dưới, chính đang thưởng thức điện bên trong nhạc sư múa sư tấu nhạc biểu diễn mẫu nữ vừa nói vừa cười bầu không khí thật quá mức. Thằng đến tiểu hoàng môn kia tiếng kêu kinh hoàng truyền đến đánh vỡ loại này thanh thản mỹ hảo đây mới nhường Ngô Quốc thái nhíu mày lại hiển nhiên phụ nhân này đối với, đúng, thái giám quay dậy chính mình nhã hứng bất mãn hết sức. Chỉ có điều nàng nhưng cũng không hồ đồ biết rõ hôm nay Tôn Quyền không ở nước bên trong sự vụ chính mình vẫn là muốn chăm sóc cho nên cũng không có phát tác. Đợi tiểu hoàng môn đập vào đi vào Ngô Quốc thái khoát khoát tay nhạc sư múa sư liền đều dừng lại lùi đến bên cạnh. Cái họa gì chuyện không thai họa suối quậy thiên hạ này chuyện liền chưa từng có không đi từ nay về sau còn dám cái này một dạng qua loa đập vào gào thét ta muốn ngươi để mặt. Ngô Quốc thái quý vi quốc mâu chỉ là nhàn nhạt một câu nói liền biểu dương Tôn Quý khí thế. Nếu là lúc trước tiểu hoàng môn nghe giáo huấn vậy tất nhiên muốn bắt đầu thỉnh cầu tha cho nhưng hôm nay tiểu hoàng môn lại hoàn toàn không có cái tâm tình này chỉ là la rát cổ họng. Khải bẩm quốc thái kia khăn vàng giết tới chúng ta kiến nghiệp đến. Cái gì? Vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh Ngô Quốc thái một nghe được câu này trong tay run lên ly nhất thời bay ra thật xa sau đó đột nhiên đứng dậy biểu hiện trên mặt đang khiếp sợ cùng hoài nghi ở giữa không ngừng hoán đổi. Khăn vàng đánh tới kiến nghiệp. Có loại sự tình này. Đột nhiên ở giữa Ngô Quốc thái có chủng tiểu bao tặc leo tường đến hoàng cung đến trước mặt mình trộm đồ bật hoang đường cảm giác. Hoang đường đến nàng tại lúc đầu sau khi khiếp sợ ngay lập tức sẽ bắt đầu hoài nghi tiểu hoàng môn tại nói chuyện vớ vẩn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Hoàng Cân đại quân hôm nay đã Tây Khứ Tương Dương làm sao có thể đánh tới kiến nghiệp đến hồ ngôn loạn ngữ biến động cung đỉnh ngươi chán sống sao? Nô Quốc Thái lập tức nổi giận đi qua nàng không tin chuyện này cũng không dám đi tin tưởng. Bên cạnh Tôn Thượng Hương trực tiếp chính là há hốc mồm tình trạng hoàn toàn không biết làm phản ứng gì. Tiểu Hoàng Môn nhất thời kêu oan lên nhưng mặc kệ hắn nói thế nào Nô Quốc Thái đều đối với chuyện này khó có thể tin tốt sau đó mà đến một chuyến tướng lánh xem như cho Tiểu Hoàng Môn chứng minh thanh bạch. Lại thấy người tới là một lao tướng chính là năm xưa theo Tôn Kiên khởi sự Ngô Quốc nguyên lao chính phủ còn không đợi chính phủ nói chuyện Ngô Quốc thái gặp một lần chính phủ loại này vẻ mặt nghiêm túc xông tới liền lập tức hiểu được. Xem ra tiểu hoàng môn không có nói sai khăn vàng thật đánh tới. Tôn Quyền Chu Du xuất đại quân xuất chính phía sau tóm lại muốn lưu lại quan cốt chi thần chủ trì đại cục hôm nay Ngô Quốc trên có Ngô Quốc thái tọa trấn bên trong có trường chiêu thu xếp triều chính quân sự lại có lao tướng chính phủ kiểm tra như thế đủ để bảo đảm phía sau không lo. An bài như vậy đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì chỉ là bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến hôm nay ngược lại là phía sau phải đối mặt khăn vàng chủ lực. Quốc thái khăn vàng xuất quân đánh tới kiến nghiệp đã không an toàn thần cho rằng trong cung phải làm tốt chạy nạn chính xác bị. Chính phủ mặt trầm như nước nói chuyện chi lúc tay cũng nắm thật chặt bên hông kiếm đem nghiêm chỉnh một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Lúc này chính phủ nhìn không là gì kiếm lý không được lên hướng quy củ bên này thu xếp ổn thỏa quay đầu liền phải đi ứng phó khăn vàng đi. Nô quốc thái tiêm mà gặp qua bậc này tư thế khăn vàng ở trong mắt nàng đó chính là hạ người cùng hung cực các hôm nay đánh tới kiến nghiệp cửa đến mình còn có thể chạy được rơi. Tim đập rộn lên phía dưới, nàng một chút liền ngã ngồi xuống tốt ở một bên Tôn Thượng Hương nâng lên nàng. Mẫu trên đại nhân không cần lúng túng khăn vàng liền tính thật đến nữ nhi lãnh binh giết lùi bọn họ là được. Tôn Thượng Hương tuy nhiên tuổi không lớn nhưng giữa lông mày lại có cổ phần anh tuấn uy vũ khí chất lại cũng không sợ chút nào hôm nay tràn diện. Nô quốc thái thường ngày yêu thích Tôn Thượng Hương cái này cổ tử anh khí nhưng lúc này có thể sẽ không coi là thật. Ôi trao kia khăn vàng từng cái hung tàn ngoan độc ngươi tiểu cô nương nhà kia mà có thể giết đến qua Nga hãy để cho chính phủ lão tướng quân ứng phó đi, hai chúng ta không thêm phiền được rồi. Chính lúc nói chuyện Trương Chiêu lúc này cũng đội vã chạy tới Ngô Quốc mấy cái có thể quyết định đại sự người xem như cùng tụ lại. Tại bọn họ an bài phía dưới, rất nhanh toàn bộ hoàng cung đều bắt đầu vận hành cung nữ thái giám tất cả đều là kiểm kê vật tư thu thập đồ vật mà binh lính thị vệ chính là tại hoàng thành cùng trong hoàng cung toàn diện giới nghiêm. Sau này thế nào ứng đối còn muốn nhìn khăn vàng đến tột cùng là cái tình huống gì. Chính phủ xuất lĩnh thân binh chạy tới kiến nghiệp đầu tường lúc này kiến nghiệp thành đã là sợ bóng sợ gió trạng thái các binh lính tại các tướng lãnh quát lớn bên dưới nhanh chóng hành động tại mỗi một đoạn thành tường đều bố trí chặt chẽ phòng ngự. Mà thành bên trong cũng không có nhàn rỗi thành bên trong quan viên cũng tại dẫn dắt nhiều đội lại viên đi khắp hang cùng ngõ hẻm trưng dụng binh viên. Với mắt nhìn thấy kiến nghiệp thành đã náo loạn bất luận là phía trên quan lão gia vẫn là phía dưới phổ thông người dân lúc này đều là một phiến lòng người bàng hoàng. Khăn vàng mười mấy năm qua càng ngày càng đáng sợ tên hôm nay cuối cùng từ truyền thuyết đi tới hiện thực này không phải là sớm nhất kia không trải qua đánh thái bình đạo khăn vàng mà là làm cả Nam Vương nghe tin đã sợ mất mật tự nhiên đạo khăn vàng. Bọn họ đều là khăn vàng nhưng tất cả mọi người đều biết rõ cái này không là một chuyện hôm nay đi tới trước mặt mình khăn vàng đó là thật muốn mệnh a. Chính phủ chân chức leo lên đầu thành Trương Chiêu chân sau liền theo kịp hiện tại là hoàng đô sinh tử tồn vong thời điểm bất kể là văn thần vẫn là võ tướng đều không miễn được muốn leo thành xác nhận tình huống. Nếu mà không phải Trương Chiêu khuyên ngăn trở mà nói, thậm chí Ngô Quốc Thái đều muốn cùng tới xem một chút. Hai người đi lên đầu thành chỉ hướng phương xa, vừa nhìn ngay lập tức sẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy nhiên xem ra kia khăn vàng chỉ có điều chỉ có 2 vạn binh lực mà thôi, nhưng mà cổ kia hung hãn sơ sát tiêu điều khí thế đã vượt qua xa binh lực mang theo tâm lý áp lực. Một cây to thiên nhiên chỉ bảo cờ hiệu mạnh mẽ dựng thẳng trường kỳ, một người cưỡi ngựa binh lính thật nhanh từ khăn vàng trận địa thoát ra di động với tốc độ cao phía dưới, hoàng sắc cờ hiệu ở trong gió mở ra giãn ra bay phất phới. Kiến nghiệp đầu tường chỉ một thoáng liền an tĩnh xuống, sở hữu nô quân sĩ binh tầm mắt đều bị cái này một người cưỡi ngựa khăn vàng hấp dẫn tới. Cái này kỵ binh hành chi dưới thành 100 mét khoảng cách tải, mới khống chế thất ngựa chậm rãi thả chậm tốc độ liền tại khoảng cách này qua lại quanh quần không tiếp tục áp sát. Chính phủ cao mày một cái sau đó khoát khoát tay phía sau hắn cung tiễn thủ liền thuận theo xóa bỏ. 100 mét khoảng cách cung tiễn cơ bản đã không có gì chính xác, chớ đừng nói chi là vẫn là cưỡi ngựa bia di động, về phần hạ lệnh cung tiễn kích xạ lại có vẻ hơi phản ứng quá độ ngược lại ngược khí thế. Kia khăn vàng kỵ binh tả hữu quanh quần một hồi thấy đầu tường không có phản ứng cái này tải, mới khẽ mỉm cười sau đó bước lên cổ họng phát ra tiếng nổ một dạng gầm thét. Thành nội huynh đệ nhóm nghe chúng ta khăn vàng không phải đến cùng ức hiếp các ngươi, cái này nô quốc trên dưới quân thần lao ra mới là ức hiếp các ngươi, người không cần cho bọn hắn bán mạng. Chỉ phải cùng ta nhóm khăn vàng đi, người chúng ta người đều có thể được chia ruộng đất, từ nay về sau cũng không có có thuế phụ thu lao dịch, càng không có quý nhân lão gia cười ở trên đầu chúng ta. Nếu như cũng không có đầy đủ âm thanh số lượng, cái này kỵ binh cũng sẽ không đặc biệt được phái tới hô đầu hàng hôm nay, tuy nhiên cách 100m đến xa, nhưng thanh âm truyền đi nhưng cũng có thể để cho nô quốc binh lính nghe rõ. Chính phủ cùng Trương Chiêu đều là biến sắc, bọn họ chỉ nói cái này khăn vàng gọi là trận đến lại không nghĩ rằng nhân ra là công tâm đến. Lúc này chính phủ cũng bất chấp gì khác liền đội vàng hướng phía cách đó không xa chuẩn bị chiến đấu một loạt cung tiễn thủ, bắn cho ta chết hắn. Ra lệnh một tiếng cung tiễn thủ tất nhiên không dám chống lại, chỉ một thoáng tất cả mọi người thống nhất nhất cùng một đợt mưa tên liền hướng đến khăn vàng kỵ binh rơi xuống. Chương 519, không chiến trước tiên sợ hãi, chương 519, không chiến trước tiên sợ hãi, hưu hưu hưu. Bất thình lình bầu trời rơi xuống dày đặc mưa tên. Nhưng mà khăn vàng kỵ binh lại không chút hoang mang, trên thân khôi giáp có thể cho hắn đủ phòng ngự, hơn nữa khoảng 100m cùng tiễn uy lực đã hết sức có hạn. Với tư cách chiến trận lão binh, hắn chỉ là kéo một cái cương ngựa liền khởi động thất ngựa nhẹ nhàng thoải mái tránh né mưa tên. Hắn biết rõ đây cũng là nô quân hù sợ tín hiệu, xem ra bọn họ cũng không thế nào thích mình nói chuyện. Như thế kỵ binh cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi, chỉ có điều trước khi đi hắn còn là phải đem chính mình chưa nói xong lời nói xong. Nói thiệt cho các ngươi biết, đem các ngươi Ngô thuộc đại quân dẫn ra cái kia khăn vàng chính là bách tính giả trang, ta mấy trăm ngàn chính thức khăn vàng chủ lực trước đến giờ liền không có rời đi tại đây, rất nhanh cái này mấy trăm ngàn đại quân liền muốn san bằng các ngươi Ngô quốc. Kỵ binh cười ha ha một tiếng lớn tiếng gào thét, đừng nói cái này kiến nghiệp chính là to lớn Dương Châu các ngươi cũng thủ không xuống một chút, hiện tại các ngươi đường ra duy nhất chính là đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền chỉ có một con đường chết. Giải thích hắn mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa lại lần nữa tăng tốc lấy hết tốc lực trùng kích tư thái tại thành tường khoảng 100m ngang di động, cuối cùng để lại một câu nói. Đầu hàng là cho các ngươi, thành thật quên ta, tin tưởng các ngươi hẳn là nghe qua ta khăn vàng là ưu đãi tù binh, không quản các ngươi lúc trước là cái thân phận gì, chỉ cần đến lúc đó chịu ở trên chiến trường để đao xuống binh liền đều có lại lần nữa làm người cơ hội. Trên đầu thành đáp ứng kỵ binh chỉ có theo sát tại phía sau hắn, từng trận mưa tên nhờ vào tinh xảo kỹ thuật mưa tên này cũng không có thể gây tổn thương cho hắn chút nào, chỉ có điều nhất thời có thể để tránh miễn chúng tên, nhưng tiếp tục cũng như thế mà nói, kết quả là chưa chắc. Cũng may kỵ binh đã đem nên nói đều nói lao vụt chi, lúc nhất chuyển đầu ngựa liền thoát khỏi nguy hiểm khu vực, nhất cử chạy trở về khăn vàng trận địa. Trên đầu thành Trương Chiêu Trình Phổ đều là giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Bọn họ hướng nhìn chung quanh một cái chỉ thấy đầu tường các binh lính đều là trầm mặc không nói, bầu không khí hơi có chút quỷ dị, cái này để bọn hắn tâm đều là chìm xuống. Cái này kiến nghiệp thành còn có cố thủ đi xuống hy vọng sao? Trương Chiêu lo lắng nhìn về Trình Phổ, lúc này hắn hy vọng Trình Phổ có thể cho chính mình một cái lạc quan đáp án. Trình Phổ nhìn phương xa khăn vàng trận địa rất lâu, cuối cùng chỉ là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Trương Chiêu nhất thời lòng như cho ngội, chỉ nói đại sự mất rồi, thậm chí trong lòng của hắn còn thoáng qua một tia đầu hàng suy nghĩ. Không thể không nói vừa mới kia khăn vàng kỵ binh công tâm chi ngữ xác thực rất có hiệu quả, hiện thực càng là tuyệt vọng lợi như vậy thì càng có thể phát huy tác dụng. Nếu mà khăn vàng thật mai phục mấy trăm ngàn chủ lực qua sông công tới, vậy ta Đại Ngô e rằng có đổ xuống nguy hiểm, người ta cũng muốn làm tốt vị quốc vong thân chuẩn bị. Chính phủ mấy lời nói xong, Trương Chiêu càng là tâm lạnh nửa đoạn, cũng may Chính phủ nửa câu sau hãy để cho Trương Chiêu tâm lý tích trữ mấy phần ý nghĩ. Đương nhiên cũng có khả năng kia khăn vàng kỵ binh chỉ là lên tiếng lừa gạt mà thôi, tuy nhiên mỗ cảm thấy khả năng không lớn, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể loại này cầu nguyện. Đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt cầu nguyện bên trên, đây là một loại bất đắc dĩ. Kỳ thực Chính phủ bản thân cũng hết sức rõ ràng khăn vàng có thể giết tới nơi này, đã quá đủ nói rõ vấn đề. Hơn nữa kỵ binh kia trở về trận về sau khăn vàng động tác càng thêm xác minh, Chính phủ bị quan đánh giá. Khăn vàng binh lâm thành hạ cũng không có lựa chọn công thành mà là nhanh chóng phân binh trải rộng ra hướng mỗi cái phương hướng phong tỏa thành môn. Xem ra chúng ta không cần cầu nguyện, xem bọn hắn điệu bộ này tựa hồ là phải đợi phía sau đại quân. Lần này, đừng nói Chính phủ coi như là Trương Chiêu cái này nội chính đại thần cũng nhìn ra khăn vàng phía sau thật có đại quân như vậy, đủ để chứng minh vừa mới kỵ binh kia nói không phải gạt người. Chuẩn bị tử chiến đến cùng đi, kiến nghiệp lưu lại 5 vạn đại quân lại trương dụng thành bên trong sức dân dựa vào kiên thành phòng ngự chưa chắc không thể kéo dài tới đại quân hồi viên, chỉ có điều này cần toàn thành trên dưới đều có sẵn cùng xã tắc cùng tồn vòng chuẩn bị. Ngữ khí thâm trầm bỏ lại những lời này, Chính phủ nhìn về phía Trương Chiêu, trên đầu tường sự tình ta tới, thành công việc nội bộ ngươi đến. Giải thích Chính phủ liền chuyển thân mà đi, chỉ còn lại Trương Chiêu thần sắc phức tạp lưu tại chỗ. Chính phủ câu kia toàn thành cùng xã tắc cùng tồn vong nghe nhẹ nhàng thật giống như rất dễ dàng, nhưng Trương Chiêu lại rất rõ ràng cái này sau lưng tàn khốc, cái này trong đó có thể không tồn tại cái gì ý nguyện cá nhân, mặc kệ dân chúng có nguyện ý hay không phục bồi nô quốc cùng tồn vong, nô quốc cũng muốn bắt cóc bách tính cùng nhau cố thủ đi xuống. Rất nhanh, chính mình liền muốn đi làm cái này tên ác nhân, sau đó không biết bao nhiêu trượng phu nhi tử sẽ bị cường hành chặt đưa đến chiến trường chặt đao nhỏ, vô số gia đình cuối cùng một hạt gạo muốn bị lục soát cạo sạch sẽ. Tại quan phủ ý chí phía dưới, toàn bộ thành trì vô số dân chúng đều muốn thân bất do kỷ bị trói trên nô quốc chiến xa. Nhưng dù vậy làm đến mức tận cùng, Trương Chiêu cũng rất khó nói có bao nhiêu nắm chặt có thể giống như Trình Phổ nói tới kia một dạng phòng thủ kiến nghiệp, hơn nữa lại thực tế điểm cân nhắc mà nói, cho dù là thật phòng thủ kiến nghiệp cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng này mấy chục ngàn binh lực chỉ có thể thủ ở trong thành không thể động đậy, cho dù có thể kháng trụ khăn vàng tiến công kia hoàng đô bên ngoài to lớn Dương Châu cũng phải bị khăn vàng đánh nát vụn lở, như vậy cố thủ ở đây cái cô thành cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ chẳng qua hiện nay Trình Phổ Trương Chiêu không có lựa chọn khác, đây đã là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Vừa mới khăn vàng kỵ binh lời nói kia lại lần nữa tại Trương Chiêu trong đầu vang dội, không thể không nói lấy hiện tại cục thế mà nói kia khăn vàng lời nói tuy nhiên cản rỡ lại đủ hiện thực, Trương Chiêu tại sâu trong nội tâm cũng nhẫn nhịn không được bắt đầu làm dự định xấu nhất. Như chuyện không thành, chẳng lẽ mình thật muốn đi tới đầu hàng một bước kia sao? Trương Chiêu tâm lý mười phần vùng vẫy, nếu mà nô quốc xã tắc yên ổn hắn không ngại thanh thản ổn định làm nô quốc trung thần, nhưng hôm nay chuyện không thể làm hắn thì không khỏi không vì là sau lưng mình Trương thị nhất tộc đi làm cân nhắc. Tuy nhiên đầu hàng khăn vàng cũng sẽ không có kết quả tử tế, nhưng đúng như kia binh sĩ khăn vàng từng nói, khăn vàng ít nhất sẽ cho tù binh lưu lại đường sống. Trương Chiêu có thể đem toàn thành bách tính đều cột lên nô quốc chiến trường, nhưng hắn lại không muốn để cho Trương thị phục bồi nô quốc cùng nhau đi chết. Trong tâm âm thầm do dự thời điểm, Trương Chiêu hướng thành tường nhìn trái phải đi, có chút nặng nề trong không khí hắn tựa như nhận thấy được tại các binh lính ở giữa lưu chuyển quỷ dị tâm tình. Có lẽ lúc này suy nghĩ đầu hàng người xa so với chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Cái gì trung thành Trung Quốc quay đầu lại đều muốn tại hiện thực trước mặt túi đầu, các binh lính cũng không phải cái gì ngu ngốc, chỉ khăn vàng lưu đãi tù binh một đầu cũng đủ để cho bọn họ trong bóng tối tâm động. Đều là bị nô quốc trưng dụng dịch binh mà thôi, một tháng qua không thấy được mấy cái đồng tiền liệu mạng cái gì bệnh á, chớ đừng nói chi là khăn vàng, nếu thật có một mấy trăm ngàn đại quân kia sau đó thủ thành chiến liền không phải cái gì liệu hay không liệu mệnh sự tình, ngu ngốc cũng biết kia nhất định là thủ không xuống, đã như thế các binh lính tác chiến ý nguyện cũng thì càng thêm thấp kém. Không biết bao nhiêu người hiện tại đều ở tính toán thật đến chiến trường, chỉ cần cục diện hơi có chút bất lợi liền muốn làm tốt liền tại chỗ đầu hàng chuẩn bị. Chương 520, nhất cổ tác khí. Chương 520, nhất cổ tác khí. Liên tục 3 ngày trôi qua, vây quanh kiến nghiệp khăn vàng từ đầu đến cuối không thấy động tác, cái này khiến mỗi ngày đang lâm đầu tường đốc thúc rất nhiều thủ thành sự vụ Chính phủ thoáng thở phào, mặc kệ khăn vàng làm thế nào tính toán, nô quốc bên này đều là có thể kéo thêm một ngày liền hơn nhiều kéo một ngày. Vừa đến nhiều chống đỡ một ngày liền nhiều một phần, chờ đến viện quân hy vọng hơn nữa, thừa dịp những thời giờ này nô quốc còn có thể ra cố thành phòng, vì là tức sắp đến thủ thành chiến làm càng thêm chuẩn bị chú đáo. Chính phủ thẳng đường đi tới trên đầu thành, khắp nơi đều có thể thấy dân phu công tượng, có người ở đầu tường sửa chữa lá chắn gạch, có người ở đi lên chuyên chở lăn cây thạch đầu, thậm chí còn bị thu xếp tại đầu tường nắm giữ binh về chỗ lấy sung làm binh lực, một khi chính thức đánh nhau bọn họ những này lâm thời tập hợp đến binh chính là đi cho thoáng đi qua nhiều chút huấn luyện binh chặt đao. Đầu tường phòng ngự còn như vậy nhằm vào khăn vàng thuốc nổ phá cửa trong cửa thành phòng tuyến càng là trọng yếu nhất, tại thời gian 3 ngày gấp rút xây dựng phía dưới, hôm nay đã hơi có bộ dáng. Bất quá Khăn vàng hiển nhiên không định cho nô quân thời gian, hôm nay vừa mới lên thành tường không lâu, Trình Phổ rất nhanh sẽ phát hiện một cái mười phần không tin tức tốt. Khăn vàng chủ lực thật đến, chỉ thấy xa xôi đường chân trời một chi bảng đại đội ngũ chính hướng phía kiến nghiệp thành chậm rãi di động, đội kia bày ra nghiêm chỉnh tinh nhuệ khí thế xa xa đã xuyên tấu qua đây, bất luận là Trình Phổ chính mình vẫn là phía dưới binh lính đều cảm giác đại họa lâm đầu. Sĩ khí cũng không hoàn toàn đúng chịu tượng khái niệm, trên thực tế biểu hiện ra cho dù chỉ là tùy ý nhất cử nhất động đều có thể để người ta cảm nhận được cường đại, nội tại đây có thể là các binh lính ngưng kết sơ sát tiêu điều bầu không khí, cũng có thể là như cánh tay xối dục nghiêm chỉnh linh hoạt quân trận điều động. Làm hoàng cân đại quân chậm rãi xít tới gần thời điểm, đầu tường các binh lính không tự chủ liền bắt đầu phát run lên, loại kia trong trầm mặc gần hàm sơ sát tiêu điều khí tức căn bản không phải bọn họ loại này một dạng bình thường binh lính có thể chống lại. Toàn quân đều có lập tức chuẩn bị chiến đấu, sở hữu công tượng dân phu toàn bộ rút lui đến phía sau, cùng tiễn thủ lập tức xếp thành hàng đợi lệnh vàng lỏng, lập tức bắt đầu thiêu cháy cổn thạch lăn cây, tất cả đều đi phía trước chất nơi cửa thành, mau dùng cự một đứng bước. Trình Phổ dù sao cũng là xa trường túc tướng, tuy nhiên lúc này tình thế cực độ bất lợi, nhưng hắn vẫn là đều đâu vào đấy truyền đạt đủ loại chỉ lệnh. Chỉ là xa xa sơ lược phòng trường hắn cũng có thể đoán được, trước đây sau đó hai cái khăn vàng tụ họp binh lực ước chừng tại chừng 5 vạn, cũng liền nói cái này một lần kiến nghiệp công phòng chiến song phương binh lực quy mô là tương đương. Cái tình huống này nếu như đối mặt bình thường địch nhân mà nói, kia Trình Phổ có đầy đủ lòng tin vỗ bộ lực bảo đảm phòng thủ kiến nghiệp, làm sao hôm nay địch nhân không quá bình thường. Khăn vàng đó là thực lực gì, chỉ có gấp 3 đi lên lại mấy phe thực lực vẫn tính hợp cách, tình huống có thể cùng bọn họ va vào song phương binh lực tương đương, trận Trình Phổ cũng không biết phải đánh thế nào mới có thể thắng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bên kia Trình Phổ tâm lý một phiến bi quan, mà cái này một đầu khăn vàng tụ họp về sau lại là khí thế như hồng bận sức chờ phát động đã phong tỏa kiến nghiệp 3 ngày, Triệu Vân đã sớm không kịp chờ đợi muốn công thành. Hôm nay tình thế rõ ràng quân ta lại ngay từ lúc 3 ngày trước liền đối địch quân hành, được, công tâm kế sách tuy nhiên không đến mức thật có thể để bọn hắn hưởng ứng đầu hàng, nhưng ít ra cũng có thể tan rã bọn họ không ít đấu trí thuộc hạ, cho rằng này kiến nghiệp tuy nhiên thành sâu tường cao thật đánh nhau lại chưa chắc khó khăn. Hai quân hợp lại lưu truyền, Triệu Vân lập tức nên đón báo cáo lên mấy ngày này tình huống. Hứa Thần nghe vậy lại liếc mắt nhìn bên người tự thụ, người cái này khuyên hàng công tâm kế sách có thể có vài phần hiệu quả, liền nhìn tiếp xuống dưới tác chiến trợ lực làm sao. Tự thụ cười ha ha, thuộc hạ chút ít này không thủ đoạn chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chính thức có thể quyết định chiến tranh thắng bại cần là chư vị tướng quân anh dũng chiến đấu. Mọi người đều là một hồi cười khẽ đơn giản mấy câu chào hỏi đem bên này thoải mái bầu không khí biểu lộ không thể nghi ngờ hiển nhiên bọn họ đều đã đem kiến nghiệp coi là vật trong túi. Vẫn là tính tình nghiêm túc Lục Bình dẫn đầu đứng ra nhắc tới chính sự, quân ta khí thế như hồng các tướng sĩ khát chiến chi tâm càng là nồng nặc thuộc hạ cho rằng không cần lại cho nô quân thời gian chuẩn bị không bằng lập tức xuất binh bắt đầu công thành. Hứa Thần nghe vậy liền gật đầu một cái, đã như vậy vậy liền công thành đi. Từ phía sau chủ lực đại quân đến chính thức bắt đầu tiến công toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng đến giống như là đều không kịp ngủ lại chân hoàng cân đại quân liền trực tiếp hướng kiến nghiệp công phạt mà đi. Từ đổ bộ Dương Châu đến nay khăn vàng sở hữu hành động đều chẳng qua là đối với, đúng, kế hoạch dự định chuẩn xác chấp hành mà thôi. Mỗi người nhiệm vụ là cái gì muốn lúc nào đạt thành mục tiêu gì những này đổ bật sớm cũng sớm đã xác định một khi bắt đầu hành động chính là mây bay nước chảy sạch sẽ gọn gàng. Triệu Vân trước tiên dẫn 2 vạn đại quân tại 3 ngày này phong tỏa kiến nghiệp thời điểm cũng không có nhàn rỗi mà là liền tại chỗ chặt cây cối lấy chế tạo khí giới công thành tại gần đây thuê mướn bách tính cùng theo quân hành tàu đại lượng công tượng quần thể cùng nhau dưới sự nỗ lực hôm nay khăn vàng đã có sẵn cơ sở khí giới công thành cũng sẽ không về phần bị thành tường làm khó. Hơn nữa công thành đối với, đúng, khăn vàng đến nói cũng không phải cái gì xa lạ sự tình hôm nay bọn họ chính là sĩ khí như hồng chính là cái này cao to kiến nghiệp thành cũng hoàn toàn không bị bọn hắn coi ra gì. Toàn quân xuất kích. Chỉ nghe Lục Bình bình tĩnh thanh âm ra lệnh thanh âm sau đó chính là cẩn trọng kèn lệnh vang dội hoàng cân đại quân liền thôi động số 10 chiếc khí giới công thành chậm chậm tiến lên bọn họ bình ổn thống nhất bước chân khiến mặt đất đều bắt đầu xuất hiện có sẵn tiết tấu khẽ chấn động bung lên bụi đất rất nhanh sẽ bao phủ mặt đất. Rõ ràng khăn vàng chỉ là quân trận tiến lên song phương còn chưa kịp chính diện tiếp xúc nhưng lúc này trên thành nô quân sĩ binh nhóm đã bắt đầu hai cổ run rẩy. Bọn họ hoảng sợ bắt nguồn ở đối với tự thân không tự tin cũng bắt nguồn ở khăn vàng đủ loại khủng bố chiến tích địch nhân quá phận cường đại mà chính mình lại quá phận bình thường song phương loại này chênh lệch có nghĩa là có lẽ chính là sống và chết khoảng cách. Đứng ở chỗ này mỗi một người lính đều đối với thực lực mình có rõ ràng nhận thức trên thực tế nô quân chính thức có thể đánh cường quân cơ hồ bị Tôn Quyền cùng Chu Du toàn bộ mang đi còn lại lưu thủ phía sau cái này 5 vạn đại quân đừng nói cùng khăn vàng đánh coi như là tại nô quân nội bộ cũng là thực lực yếu nhất một ngăn. Thành tường căn bản không thể cho bọn hắn chút nào cảm giác an toàn chỉ cần nghĩ đến chờ một chút bọn tới trước mặt mình là vũ trang đầy đủ khăn vàng cương thiết quân đoàn bọn họ liền bản năng xuất hiện hoảng sợ tâm tình. Rất nhiều người trong đầu ngay lập tức cũng đã bắt đầu lấp lóe đầu hàng suy nghĩ. Nhưng mà thân thể làm chủ soái Trình Phổ như thế nào lại không biết quân đội tình trạng chỉ thấy hắn vung tay lên rất nhanh liền có nhiều đội tinh binh tản ra sau đó ở phía trước binh lính phía sau cái mông đứng lặng lặng đấy. Chỉ một thoáng sở hữu binh lính đều cảm thấy sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh bọn họ đương nhiên biết rõ những tinh binh này là tới làm gì. Bọn họ không nghi ngờ chút nào nếu như giao chiến chi lúc mình có chút nào đầu hàng dấu hiệu hoặc là lùi bước hành động sau lưng đốc chiến đội liền sẽ không chút do dự hướng về chính mình chọc ra đao nhỏ. Xem ra chính mình liền đầu hàng cơ hội cũng không có có ít nhất tạm thời không có từ đầu đến cuối đều là sinh tử khảo nghiệm các binh lính chính tiếp nhận to lớn tâm lý hành hạ thời điểm khăn vàng tiếng hò rết đã vọt vào bọn họ trong lỗ tai. Chương 521, song nô quốc Dương Châu chiến hỏa đã triệt để giấy lên hoàng cân đại quân lôi lệ phong hành chỉ có điều 1-2 ngày thời gian binh phong liền từ khúc cát triệt để trải rộng ra lấy thái sử từ dẫn đầu chừng 10 chi khăn vàng chia thành tốt nhỏ lấy không thể ngăn trở chi thế thần tốc phá hủy Dương Châu các nơi quận huyện quân đội và cơ tầng kiến chế. Cái này toàn bộ quá trình giống như thế mạnh như trẻ tre không có nô quốc chủ lực đại quân uy hiếp Dương Châu cơ tầng lực lượng tại cái này hơn 10 vạn như sói như hổ khăn vàng trước mặt quả thực giống như bị vạch trần ý phục nữ tử một dạng vô lực lại yếu ớt. Thời gian 1 tháng rắn chắc mặc dù không có khả năng để cho khăn vàng lập tức liền tiêu hóa Dương Châu nhưng mà chiếm lĩnh quận huyện về sau chỉ cần lưu lại khăn vàng dự bị quan biên bắt đầu phát động bách tính dọn dẹp bản địa sĩ tộc hào cường lực lượng cũng có thể chậm rãi trưởng không phiến này đất mới. Tại nô quốc bách tính này đã khổ cực lầm than dưới tình huống khăn vàng thiên binh vừa đến chính là chia ruộng đất đánh cường hào miễn trừ thuế phụ thu lao dịch chỉ một bộ này tổ hợp quyền liền so với bất luận cái gì đồ vật đều hữu hiệu dân chúng lập tức liền cùng nô quốc không quen ngược lại bằng đại nhiệt tình nên đón cùng phục tùng khăn vàng quản lý. Trên thực tế bách tính lực lượng là vô địch bọn họ chỉ là thiếu sót chính xác lãnh đạo. Như thuộc hán nô quốc triều đình bọn họ bản thân liền là quyền quý giai cấp đại biểu bách tính gặp phải áp bách đi lên nhìn đến căn bản là không có thể vì bọn hắn rơi trương chính nghĩa tồn tại chỉ có đến ranh giới cuối cùng nhất thời điểm bọn họ mới có thể phát động thiếu sót lộ tuyến bạo lực kháng cự bách tính lực lượng cũng chỉ có vào lúc này mới có thể hiện. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức chính xác lãnh được qua cổ lực lượng này thẳng đến khăn bằng đến. Hoàng cân đại quân nơi làm việc chỉ là quét sạch nô quốc cơ tầng kiến chế mà thôi. Công việc này sau khi hoàn thành bọn họ ngược lại mà không cần thời gian dài lưu trú sau đó chỉ cần lưu lại chút khăn vàng dự bị quan viên cũng đủ để phát động quần chúng đi hoàn thành đến tiếp sau này công tác. Làm tầng trên cùng lực lượng không còn đại biểu quyền quý thời điểm dân chúng mới giật mình qua đây nguyên lai những cái kia hào cường sĩ tộc tựa như cũng không có có đáng sợ như vậy. Dương Châu cũng vì vậy mà nên đón tới chê đánh cường hào chia ruộng đất vận động oanh oanh liệt liệt cách tân sự nghiệp rốt cuộc xuất hiện ở nô quốc đại địa bên trên đúng theo sau khăn vàng các lộ đại quân bước chân không ngừng lan ra. Dương Châu các quận huyện giấy lên chiến hỏa với tư cách ngô đô kiến nghiệp tất nhiên kịch liệt nhất một nơi khăn vàng khí thế hung hung mà đến người nào cũng không tiện nói Trình Phổ dựa vào thành tường có thể kiên thủ bao lâu. Cái vấn đề này cũng là tại 10 ngày về sau gấp quân báo đưa tới tương dương thời điểm Tôn Quyền Chu Du tâm lý vang ra một cái vấn đề. Dương Châu cấp báo khăn vàng chủ lực 10 mấy vạn mai phục từ Châu với 10 ngày trước qua sông xâm phạm Dương Châu vây công kiến nghiệp hôm nay không biết là làm sao cục diện. Nô thuộc đại doanh làm truyền lệnh binh gọi lên một câu đầu ngã còn, ngã, về sau Tôn Quyền cả người đều mộng. Ngay lập tức hắn đều không có phản ứng qua đây khăn vàng chủ lực không phải tại chính mình đối diện sao tại sao lại chạy đi đánh Dương Châu há có loại khả năng này khó nói khăn vàng đều là thần tiên có thể tiến triển cực nhanh. Thư này báo đến chẳng biết tại sao thế, cho nên Tôn Quyền vô ý thức nhìn về bên người thần tử, chỉ là xung quanh mọi người lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Chu Du cùng Lỗ Túc nhíu mày, bọn họ nhạy cảm giác có chút không đúng, nhưng một chút lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Thằng đến truyền lệnh binh gắng gượng ngồi dậy đến thở hồng hộc lại lần nữa nói ra một câu nói mới đem bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vậy hạ quân ta rút lui đối với bờ khăn vàng trước đến giờ đều là bọn họ dùng bách tính giả trang nghi binh, bọn họ chính thức chủ lực đại quân từ vừa mới bắt đầu liền mai phục ở Từ Châu phía sau, chờ đến quân ta chủ lực đều bị bọn hắn gạt tới Tương Dương, bọn họ liền từ phía sau tập trung mấy trăm con thuyền để mà vận binh, hôm nay khăn vàng chủ lực đại quân đều đã đổ qua Trường Giang Dương Châu, e sợ lâm uy. Giải thích truyền đến binh đem không ngừng phát run tay vươn vào trong ngực móc ra một phong thư báo, nơi này là cặn kẽ tín báo còn bệ hạ xem qua. Lời hắn rơi xuống toàn bộ đại trướng đều là một phiến trầm mặc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt vẫn không nhúc nhích, giống như là ném hồn một dạng mất đi phản ứng, một cái kia cái khiếp sợ khuôn mặt giống như điêu khắc. Tôn Quyền càng là mặt sắc trắng bệnh trong chớp nhoáng này, dọc theo đường đi bờ bên kia khăn vàng sở hữu quái dị đều có giải thích, chỉ là làm hắn minh bạch cái này hết thảy thời điểm lại không có có giải đáp nghi hoặc vui sướng, chỉ có toàn thân băng hàn. Nô cốt xong, đột nhiên run một cái Tôn Quyền giật mình tỉnh lại cũng nhìn không là gì đế vương thể diện bạch chính là mấy cái lớn cất bước tiến lên, sau đó chộp từ truyền lệnh trong tay đoạt lại tín báo cứ như vậy mặt sắc trắng bệnh nhìn. Lúc này Chu Du Lỗ Túc mấy người cũng tất cả đều ngồi không vững dồn dập vây lên đến trước, chỉ là bọn hắn vừa mới qua đi liền thấy Tôn Quyền thân thể một co quắp từ nay về sau ngã xuống. Mọi người thất kinh liền đội vàng tiến lên tiếp lấy, sau đó bọn họ liền thấy Tôn Quyền ánh mắt đều đã cấp bách ra nước mắt đến. Nô cũng hết, Tôn gia cơ nghiệp chẳng lẽ muốn đoạn tại ta Tôn Quyền trong tay sao, phụ huynh đại nhân ta Tôn Quyền vô năng a. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, nhưng thần sắc cũng nhẫn nhịn không được thuận theo thấp hạ xuống, lúc này bọn họ tâm tình cũng so với Tôn Quyền cũng không khá hơn chút nào, ý thức được chính mình trung kế về sau bọn họ cũng đều biết Ngô Quốc xong đời ít nhất Dương Châu nhất định là không, hết lần này tới lần khác Dương Châu chính là Ngô Quốc quan trọng nhất cơ bản bản. Tuy nói còn sót lại một cái Hoa Châu, nhưng Nam Phương vốn là thiếu sót khai phát Dương Châu đều chỉ có thể coi là quá miễn cưỡng, Hoa Châu vậy càng là không chịu nổi, thậm chí trực tiếp chính là man hoang trướng khí nơi chỉ có lưu đại tài mới sẽ xem xét tại đây. Một khi để cho khăn vàng đánh hạ Dương Châu, những lời ấy Ngô Quốc xong đời là không có chút nào khoa trương. Chu Du vẻ mặt ngưng trọng từ Tôn Quyền cầm trong tay qua tín báo lặng lẽ sau khi xem xong sắc mặt càng là nặng mấy phần, giống như một bãi trầm tĩnh 100 năm nước đọng một dạng khó coi. Tín báo nội dung không nhiều kỳ thực cũng chính là vừa mới truyền lệnh binh nói những tin tức kia, dù sao cũng là ngay lập tức liền phát tới cấp báo biết được cũng chỉ có ngay lập tức tin tức, về phần hôm nay Dương Châu là cái gì cục diện truyền lệnh binh cũng không biết rằng. Chỉ là loại sự tình này cũng không cần xác nhận, Chu Du dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được hiện tại Dương Châu là cái dạng gì. Mấy trăm ngàn khăn vàng chủ lực nhét vào hiện tại phòng bị chống rông Dương Châu tràng diện này nên có bao nhiêu kích thích, Chu Du cũng không dám suy nghĩ nhiều, nói không chừng lúc này mà khăn vàng đều đã đem kiến nghiệp cầm xuống. Trở về lập tức tụ họp đại quân, chấm muốn lập tức trở về đi. Tôn Quyền tại một hồi bi thương về sau rốt cục thì tỉnh táo mấy phần, ngay lập tức hắn liền nghĩ đến chính mình một nhà vợ con già trẻ, lần này trong lòng của hắn chính là vô cùng lo lắng, một khắc cũng ngồi không vững. Chu Du Lỗ Túc nhìn nhau đều là than thở, tuy nhiên bọn họ cũng biết trở về là nhất thiết phải lựa chọn, nhưng đối với kết quả bọn hắn lại hết sức bi quan. Hôm nay đều đã qua 10 ngày đại quân lại muốn trở về ít nhất cũng còn muốn một tháng, khi đó liền tính nô quân còn có thể chạy trở về kia rau cúc vàng cũng lạnh. Dương Châu là nhất định thất thủ, bọn họ duy nhất có thể kỳ vọng là chuyến này trở về thủ có thể đánh lui khăn vàng lại lần nữa đoạt lại đất mất, loại này ít nhất còn có thể chút vãn hồi cục diện. Suy nghĩ một chút, Chu Du tiến lên phía trước nói, vậy hạ thánh minh quân ta phải nên chỉnh quân trở về thủ, bất quá dựa vào nô quân sợ rằng không đủ ứng phó khăn vàng, quân ta tốt nhất vẫn là giành được thuộc Hán, chỉ có bọn họ cũng phái ra binh lực hành động chung, sau khi trở về mới có cùng khăn vàng giao chiến thực lực. Tôn Quyền liếc mắt nhìn Chu Du cắn răng nghiến lợi nói, chuyện này mau đi làm. Chương 522, khắp nơi bốc cháy. Chương 522, khắp nơi bốc cháy. Bị Lỗ Túc đi vào mời đội vã mà đến thuộc Hán một chuyến, quân thần biết được chuyện này về sau cũng tất cả đều là trầm mặc đi xuống khăn vàng kế điệu hổ ly sơn, mặc dù là chọc vào Ngô Quốc trong trái tim nhưng đối với đều là minh hữu thuộc Hán cũng không phải tin tức tốt gì. Mọi người đều là trên một sợi dây châu chấu Ngô Quốc gặp nạn tiếp theo cái liền giờ đến phiên thuộc Hán. Lưu Bị khiếp sợ với khăn vàng xảo trá sau khi lúc này cũng chỉ có thể trước tiên an ủi một chút Tôn Quyền, Nô Quốc gặp nạn chấm cảm giác sâu sắc đau lòng, chuyện này nhất định không thể để cho khăn vàng ham dọa ầm ĩ ta Hàn Quốc đại quân có thể vì Nô Quốc viện trợ cùng nhau trở lại Dương Châu thảo phạt khăn vàng, chỉ cần có thể đánh lui khăn vàng Nô Quốc hồi phục được, phải, Dương Châu có thể tự bảo toàn xã tắc. Tuy nhiên tràng diện này trên an ủi rất vô lực nhưng Tôn Quyền vẫn là giữ vững tinh thần miễn cưỡng đáp lại gật đầu một cái. Nhờ có Hán Hoàng quan tâm lại nguyện ý xuất binh viện trợ chấm vô cùng cảm kích, nếu thật có thể đánh lui địch quân hồi phục ta Dương Châu chấm nhất định không tiếp khao thưởng quân bạn. Giải thích Tôn Quyền liền vô tâm nói chuyện, vào giờ phút này hắn đầy não đều là mau đi trở về. Ngồi phía dưới Chu Du tuy nhiên trong lòng nặng nề nhưng cũng sẽ không lỡ chính mình chức trách liền đứng ra mặt hướng cả đám nhóm. Khăn vàng gian trá giảo hoạt bố trí kế điệu hổ ly sơn, quân ta nếu muốn hồi viên ít nhất cũng cần thời gian một tháng, sau đó khăn vàng sợ rằng đã chiếm lĩnh Dương Châu, quân ta nhất thiết phải làm tốt tử chiến chi quyết tâm. Mấy câu nói xong mọi người đều là trong lòng nặng nề, bọn họ cũng đều biết đây là Chu Du hướng nhẹ nói. Lấy khăn vàng thực lực đánh hiện tại Dương Châu chỗ nào muốn cái gì, một tháng hôm nay đều đã qua 10 ngày Dương Châu trực tiếp thất thủ một nửa cũng có thể thật, chờ một tháng sau liên quân chạy trở về cũng chỉ có thể cùng khăn vàng chiến. Hơn nữa lấy khăn vàng đáng sợ kia chuyển hóa năng lực lúc đó Dương Châu bản thổ đến tuột cùng là giúp ai còn rất khó nói, Lưu Bị trầm giọng không nói chỉ ở thầm lắc đầu, nghĩ đến thời gian lâu như vậy chính mình cũng bị khăn vàng nắm mũi dẫn đi, hắn liền không miễn nhạo báng chính mình hôm nay đến lúc này thuộc hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi trợ giúp Ngô Quốc vượt qua kiếp này. Việc này không nên chậm trễ, quân ta vẫn là mau sớm hành động tốt, sớm đi giết về nói không chừng còn có thể thừa dịp khăn vàng đặt chân chưa ổn thời điểm chiếm nhiều chút tiện nghi. Lưu Bị cũng rất quả quyết liền lập tức lên tiếng tỏ thái độ. Có hắn nói như vậy, về sau Tôn Quyền cùng Chu Du chờ người liền cũng đều thở phào. Chu Du gật đầu đáp lại, nếu địch quân trước đây hành động chỉ là che giấu như vậy, tương dương cũng liền chỉ là khăn vàng đánh nghi binh mà thôi, điều binh hồi viên chính là phải có. Đang nói chợt chỉ nghe phương xa gọi tiếng nổ lớn, chỉ một thoáng động tĩnh khá lớn đánh gãy bọn họ thương lượng. Còn không đợi bọn hắn nói nữa liền gặp được một người lính vội vã chạy vào. Khải bẩm bệ hạ, khăn vàng thủy sư đánh tới. Mọi người nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt, chỉ có thể cắt đứt hội nghị vội vã ra ngoài. Không bao lâu bọn họ liền đi tới doanh địa cao đài, chỉ hướng mặt sông nhìn đến liền thấy khăn vàng thủy sư tụ họp thành đoàn hướng tương dương một bờ công tới. Lúc này Ngô Thục thủy sư còn chưa kịp lập tức trở về viện, chỉ có bên bờ doanh địa tới đón đánh khăn vàng. Loại công kích này hiển nhiên không đủ đối với đúng Ngô Thục doanh địa tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng mọi người trong lòng lại hết sức bất an. Từ thứ rất nhanh sẽ nhận thấy được không đối với không đúng, khăn vàng tiến công cường độ so với ngày trước càng lớn, cái này một lần bọn họ rốt cuộc không phải là lúc trước kia một dạng đánh lộn mà là quyết tâm. Xem ra bọn họ cũng nhận được Dương Châu tín báo, Chu Du cũng ý thức được cái gì, sau đó cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không tính toán kỳ quái, dù sao kế hoạch này chính là bọn hắn làm từ đầu tới cuối, bị lừa chỉ là chúng ta mà thôi. Lỗ Túc lúc này lặng lẽ thu hồi quan sát ống nhòm, thần sắc mười phần ngưng trọng, cho dù bờ bên kia mấy trăm ngàn binh lực đều là mở dạng bình thường bách tính, nhưng mà không phải quân ta có thể mặc kệ, nếu là không nghĩ vứt bỏ tương dương, quân ta còn cần ở chỗ này lưu lại bộ phận binh lực tài mới được. Chu Du từ thứ nghe vậy nhất thời mặt gặp nạn sắc, vốn là liên quân mục tiêu chủ yếu chính là chặn đánh khăn vàng qua sông, hiện tại cái mục tiêu này đã thất bại, trận này trận liền không sai biệt lắm đã thua một nửa, trở về phải đối mặt khăn vàng chủ lực đại quân, thực lực vốn là căng thẳng, lúc này lại chia binh rất khó chịu, chính là tương dương thật có thể bỏ trống sao? Đúng như Lô Túc từng nói, đối diện kia mấy trăm ngàn đại quân tuy nhiên không phải nghiêm chỉnh quân đội, nhưng cũng không thể không đáng là người nhìn a, phải biết đầu năm nay chư hầu tác chiến trong tay binh lính hơn phân nửa cũng đều là kéo tới bách tính hơi luyện một chút liền cũng tới trận liều mạng. Suy nghĩ một chút, Chu Du trầm giọng nói, có lẽ liên quân có thể lưu lại 3 vạn tinh binh dựa vào trước đây kiên cố công sự phòng thủ đủ để yên ổn tương dương. Nghe cái này một dạng đề nghị, Lưu Bị Tôn Quyền nhìn nhau đều là gật đầu một cái. Dù sao đối với mặt không phải nghiêm chỉnh khăn vàng, thực lực vẫn là không quá đủ, nhìn muốn đang độ sông tác chiến điều kiện tiên quyết bất chợt tới phá phòng ngự cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, 3 vạn tinh binh tuy nhiên binh lực không nhiều nhưng vẫn tính là ổn thỏa an bài. Cứ như vậy Lưu Bị Tôn Quyền đều phải cân nhắc lưu thủ nhân tuyển, cái này sẽ để cho Lưu Bị hơi lung túng một chút. Nghĩ kỹ lại, hôm nay có thể chịu được dùng một chút đại tướng hẳn là ít ỏi, không có là mấy quan Vũ Trương Phi tất cả đều chết trận, tuy có Hoàng Trung có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng lúc này Dương Châu khăn vàng chủ lực mới là trọng điểm, Hoàng Trung nhất định phải đi theo mà đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Bị liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người rõ ràng là chính mình nhập thuộc lúc xuất lĩnh bộ khúc đến trước phụ thuộc Ngụy Duyên. Ngụy Duyên chấm mệnh ngươi trấn thủ tương dương, ngươi có thể có lòng tin bảo đảm nơi đây không mất. Tuy nhiên Ngụy Duyên vào quân thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc này cũng đã là thuộc hán trong hàng tướng lãnh dáng cao, Lưu Bị cũng chỉ được bổ nhiệm. Ngụy Duyên lập tức tiến đến, bệ hạ yên tâm, chỉ cẩn thận còn có một hơi thở tương dương liền ném không. Lưu Bị nghe vậy gật đầu, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyện này tựa như vừa muốn gõ định tiếp xuống dưới liên quân chủ lực liền có thể yên tâm hướng Dương Châu đi thảo phạt khăn vàng, nhưng cũng chính vào lúc này lại nghe được phương xa một tiếng cấp báo tiếng gạo. Lần này mọi người đều là tâm lý giật mình, càng là loại này trước mắt đến hơn phân nửa đều không phải là tin tức tốt gì. Tuy nhiên lúc này có thể nhìn thấy trên mặt sông khăn vàng thủy sư đã qua sông xuống thuyền bắt đầu công kích Ngô Thục doanh trại, nhưng mọi người đều biết rõ loại trình độ này xa xa không đủ uy hiếp, ngược lại không người quan tâm chiến trường cục thế mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở cấp bách trên báo. Bọn họ ngay lập tức còn tưởng rằng đây cũng là Dương Châu đi theo phát tới quân báo, nhưng mà lại nhìn chăm chăm một cái lần này đến trước truyền lệnh binh rõ ràng là thuộc Hán binh lính. Lưu Bị tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, vô ý thức liền có chủng dự cảm không hay. Quả nhiên truyền lệnh binh thở hồng hộc báo đến một câu nói một chút sẽ để cho Lưu Bị mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Khải bẩm bệ hạ, kiếm môn quan cấp báo khăn vàng cùng Hán Trung Trương lỗ hợp binh một nơi có binh hơn 10 vạn hướng thuộc trung công tới, hôm nay chính tại kiếm môn quan công quan Nghiêm Nhan tướng quân đã cấp bách xuất đại quân đi vào ứng địch, nhưng tình thế nguy cấp không thể không yêu cầu bệ hạ hồi biên. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều đốc. Khăn vàng bình tĩnh hơn một tháng, chắc lần này động tiến công lên chính là 3 đường hỏa tuyến cùng nhau gọi đi lên, động tác chi đột nhiên nhạy bén thật sự là để cho người có một số không phản ứng kịp. Chương 523, Lưỡng Nan khăn vàng tiến công lùi làm trên mặt sông Ngô Thục liền quân thủy sư vội vã chạy tới chiến trường cứu viện, thời điểm khăn vàng cũng sẽ không làm chiến đấu lập tức thu binh lui về doanh địa, một trận đại chiến rất nhanh cũng liền tiêu trừ trong vô hình. Kết quả giống như mọi người nơi liệu một dạng, khăn vàng loại trình độ này tiến công không đủ đối với hiện tại Ngô Thục liền quân hình thành uy hiếp. Nhưng lúc này không có ai có thể cao hứng, bọn họ đều minh bạch đây chỉ là bờ bên kia khăn vàng đang chứng tỏ thái độ, chỉ cần Ngô Thục đại quân rút lui tương dương, bờ bên kia bọn họ liền muốn bắt đầu quyết tâm tấn công tương dương. Những này khăn vàng thật sự là xảo trá đáng ghét, biết rõ quân ta phải về viện Dương Châu cứ như vậy bức bách, bất kể như thế nào cái này tương dương cuối cùng vẫn là muốn lưu lại bộ phận binh lực tài mới hành được, không thể vô ích nhường cho bờ bên kia khăn vàng. Tôn Quyền đoán hận vỗ một cái phía trước lan can kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng giống như là phải đem bờ bên kia khăn vàng ăn sống một dạng bình thường. Lúc này Lưu Bị mới từ thuộc trung trong chiến báo phục hồi tinh thần lại, lần này mặt hắn biến sắc được phải cực kỳ âm u. Ta thuộc quốc binh lực cũng 10 phần khẩn trương, kia khăn vàng cũng không biết dùng làm sao cách có thể điều động trường lỗ đem binh, hôm nay thuộc trung binh lực cũng là không đủ, mặc dù có kiếm môn quan nơi hiểm yếu cự tuyệt địch ngoài cửa cũng không hoàn toàn bảo hiểm, chấm làm sai binh hồi viên mới được. Lần này Tôn Quyền Lưu bị hai cái hoàng đế đều là nhìn nhau không nói gì, trong lòng bọn họ có chủng tứ xứ bốc cháy cảm giác khăn vàng hoặc là bất động một động liền khiến người khó có thể chống đỡ. Ba con đều gặp uy hiếp cũng đều không thể không để ý, lần này vốn cũng không đủ dùng binh lực liền càng muốn cách đi ra xứ, điều này không khỏi làm bọn họ đối với lần này sau cuộc chiến đến hướng đi tràn đầy dự cảm không hay, hôm nay cục diện chi hỏng bét hoàn toàn để cho người không lạc quan nổi. Tôn Quyền đương nhiên cũng có thể hiểu được hôm nay Lưu Bị khó xử, thuộc chung đó là Hán Quốc đại bản doanh trình độ trọng yếu so với Kinh Châu chỉ có hơn chớ không kém, Lưu Bị không thể nào không cứu. Thuộc chung không thể mất, sợ rằng chấm không thể đem Ngụy Duyên lưu ở nơi đây, chỉ có thể đem hắn điều đi kiếm cắt. Lưu Bị trong tâm rất khó cân nhắc, Tương Dương cùng Kiếm Môn quan đều phải tuân thủ, bị Ngô Quốc cũng không thể không viện trợ binh lực, mình cùng tướng lãnh làm sao cũng không đủ dùng, như thế cân nhắc rất lâu hắn cuối cùng vẫn càng thêm nhìn trọng Kiếm Môn quan, đóng. Thuộc chung dù thế nào cũng muốn bảo vệ, đó là cuối cùng đường lui. Tôn Quyền nghe vậy khe khẽ thở dài, Hán Hoàng nổi khổ chấm tâm minh bạch, đã như vậy chấm cũng lưu lại hơn 10.000 tinh binh với Tương Dương phòng thủ, lại chọn tướng lãnh Lưu Chấn này thủ phối hợp quý quân cùng nhau tác chiến, có lẽ có thể yên ổn Tương Dương. Lưu Bị rất nhanh cũng liền minh bạch Tôn Quyền ý tứ, hôm nay ba đường bốc cháy đại gia trong tay binh lực chỉ có thể tính toán tỉ mỉ đến dùng. Dẫu gì Tương Dương có đường thủy ngăn trở mà Kiếm Môn quan vốn là số một hiểm quan, cái này hai nơi sắp đặt số ít tinh binh lại dựa vào một dạng bình thường, quân đội miễn cưỡng cũng có thể dùng, không có tướng tài dẫn vậy liền mỗi người tập hợp một tập hợp, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cũng chính là. Gật đầu một cái sau đó, Lưu Bị hướng sau lưng trận doanh nhìn đến rất nhiều trong hàng tướng lãnh, cuối cùng nhìn thấy một người, nếu Ngụy Duyên phải về viện Kiếm Môn quan kia, nơi đây liền do Liêu Hóa xuất quân cùng Nô quân cùng nhau trấn thủ, ngươi có thể có lòng tin bảo đảm Tương Dương không mất. Thục Trung không có đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong, trước mắt Hán Quốc thiếu sót tướng lãnh Liêu Hóa tất nhiên việc nhân đức không nhường ai, lập tức đứng ra, có thần ở đây, có thể bảo vệ Tương Dương không đáng ngại. Lưu Bị nghe vậy liền cũng gật đầu một cái, nếu Ngô quân lưu một vạn tinh binh kia, Liêu Hóa dẫn dắt một chi thủ quân chiến lực cũng không cần quá mạnh, loại này tiết kiệm nữa một điểm chiến lực có thể đều cho những địa phương khác. Như thế tính toán tỉ mỉ hận không thể đem binh lính đều bẻ thành hai nửa đến dùng, có phần để cho Lưu Bị trong tâm bị thương. Chỉ là cái này trước mắt cục thế lại làm sao hiểm trở, bản thân cũng chỉ có thể chấp nhận trước được. An bài xong cạnh mình về sau, Lưu Bị liền nhìn về phía Tôn Quyền, mà Tôn Quyền cũng hiểu được ý, đồng dạng tại phía sau mình trận doanh thoạt nhìn hiển nhiên cũng phải cần điểm tướng lưu dụ. Nhìn một cái Ngô quân tướng lãnh tình huống cho dù so với thuộc quân tốt hơn một chút lại cũng không khá hơn chút nào, trọng yếu đại tướng phải tự mình mang về đánh khăn vàng, chủ lực phía dưới trung tầng tướng lãnh miễn cưỡng có thể sử dụng. Cũng chính vào lúc này, Ngô quân trong hàng tướng lãnh có một trái tim người ầm ầm nhảy cỡn lên, mà hắn chính là Đặng Đương. Trong chốc nhoáng này Đặng Đương liền ý thức được đây là mình làm ra lựa chọn thời điểm, nếu là thật quyết một lòng đi sẵn sàng góp sức khăn vàng vậy bây giờ chính là cơ hội tốt vô cùng, có lẽ mình có thể vì là khăn vàng lập xuống đại công. Chính là thật muốn lựa chọn như vậy sao? Đặng Đương có lẽ không tính là cái gì quân tử, nhưng cũng chơ chén ở lại làm kia lặp đi lặp lại tiểu nhân, chỉ là một bên là chính mình thuần phục Ngô quốc, một bên là bờ sông bên kia chờ đợi uống rượu em vợ, cái này khó cả đôi đường, thật sự là nội tâm đau khổ. Hơn nữa trong nội tâm hắn lại làm sao không hiểu Ngô Thục chỉ là mới muốn trầm tĩnh thuyền hư, điều này cũng khó miễn để cho hắn do dự chính mình trung thành còn có thể bất cẩn đến mức nào, nghĩa nếu là có thể nghịch thiên cải mệnh cũng liền thôi, hiện thực chính là chính mình cái gì cũng không thay đổi được. Cuối cùng hắn cũng không phải có thể thản nhiên tận trung vì nước chính thức nghĩa sĩ đến Ngô quốc cũng chính là một tối làm thuê. Vô ý thức Đặng Đương hướng sau lưng liếc một cái này vừa nhìn liền cùng một người tầm mắt va chạm, người kia hiển nhiên chính là đem cái này khó cả đôi đường bức cho chính mình khăn vàng thám tử. Kia khăn vàng thám tử hiển nhiên cũng minh bạch lúc này Đặng Đương đang suy nghĩ gì, mắt đối mắt chi lúc không để lại dấu vết gật đầu một cái, ý vị không cần nói cũng biết. Thôi hôm nay khăn vàng đã bước vào Dương Châu, chính mình kia một nhà già trẻ cũng không nhất định chính mình bận tâm. Tuy nhiên Đặng Đương tâm lý hoạt động 10 phần kịch liệt nhưng kỳ thật thời gian chỉ ở tốc độ ánh sáng ở giữa người liên ra, cuối cùng này lo lắng hôm nay cũng không là vấn đề, Đặng Đương cũng liền có thể không có chút nào băn khoăn làm ra lựa chọn. Bệ hạ Đặng Đương nguyện ý lãnh binh chú đóng Tương Dương, chỉ cần có thần ở đây, đại quân ta phía sau nhất định không lo lắng. Đặng Đương quyết tâm trực tiếp đi ra ngoài chủ động anh lưu lại trấn thủ. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung qua, lần đầu lúc bọn họ cũng đều là cao mày một cái, nhưng cuối cùng nhưng đều là trầm mặc không nói. Tôn Quyền cũng là nhìn Đặng Đương một cái, thần sắc hiển nhiên có một số không tín nhiệm lắm nhưng vẫn là một hồi trầm âm. Hiện thực chính là Tương Dương có nhất định áp lực nhưng không có lớn như vậy, chỉ cần trấn thủ tướng lãnh làm tốt bản chức liền cũng đủ ứng phó địch quân. Chính thức chết người địa phương là Dương Châu, chủ lực khăn vàng Ngô Thục liên quân nhất thiết phải đem làm hết sức nhiều lực lượng vùi đầu vào Dương Châu chiến trường, cái này trong đó không chỉ bao hàm liên quân bên trong biết đánh nhau nhất binh lực cũng bao hàm ưu tú nhất một nhóm tướng lãnh. Nô quân chỉ có thể đem tốt tướng lãnh đều dùng tại trên lưới đao, ưu tú tướng lãnh cũng phải mang đến Dương Châu chiến trường, không có dư thừa người có thể thu xếp tại Tương Dương. Mà Đặng Đương năng lực không so sánh với mặt nô quân tướng lãnh nhưng mà vẫn tính đủ dùng ứng phó Tương Dương cục diện theo lý không thành vấn đề. Tuy nhiên như thế Tôn Quyền vẫn còn có chút không quá yên tâm, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía nô quân lão tướng Hoàng Cái trên thân, tướng quân cho rằng Đặng Đương có thể chịu được nhiệm vụ lớn. Với tư cách Đặng Đương người lãnh đạo trực tiếp, Hoàng Cái liếc mắt nhìn Đặng Đương lại cân nhắc một chút, lập tức tình huống do dự một chút về sau vẫn là gật đầu một cái đến, thần cho rằng điều này cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Đặng Đương dùng binh quy củ bên trong chính dựa vào thủy đạo nơi hiểm yếu cùng kiên cố công sự đủ để phối hợp quân bạn phòng thủ Tương Dương. Tôn Quyền gật đầu một cái, đã như vậy thuộc trung Tương Dương đều có bố trí quân, ta cũng nên lập tức xuất phát hồi biên. Lưu Bị cũng theo đó phụ họa, chỉ là trong lòng của hắn lại tràn đầy lo lắng. Đem Ngụy Duyên điều đi Kiếm Môn quan liền thật có thể bảo đảm thuộc trung không lo sao? Đáng tiếc hắn hôm nay chỉ có thể xuất đại quân cùng nô quân cùng nhau đi đánh khăn vàng, chủ lực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu loại bất an này, duy nhất có thể cho hắn đủ tâm lý an ủi chính là Kiếm Môn quan bản thân nơi hiểm yếu. Cái này thuộc địa môn hộ có thể ngàn vạn lần chớ để cho khăn vàng gõ mở. Chương 524, thiên hạ này chỉ có thể có một cái thiên sư. Chương 524, thiên hạ này chỉ có thể có một cái thiên sư, thiên hạ này chỉ có thể có một cái thiên sư, đó chính là ta tự nhiên giáo giáo chủ Hứa thiên sư. Vừa nghĩ tới nửa tháng trước kia khăn vàng sứ giả Tuân Kham chạy tới Hán Trung ở trước mặt mình có chút kiêu ngạo cùng lạnh lùng nói ra những lời này, thời điểm Trương Lỗi trong tâm chính là một phiến phức tạp. Cho tới bây giờ hắn đối với, đúng, thần phục với Huyền Hạ chuyện này vẫn cảm giác sâu sắc không cam lòng nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Thân làm Trương Lương thập thế tôn, thân làm Trương đạo lăng thân tôn, Trương Lỗi trong lòng là kiêu ngạo. Cho dù hắn cũng biết cái gọi là Trương Lương chẳng qua chỉ là tổ phụ tăng cường danh tiếng tạo quan hệ kéo ra ngoài tổ tông, nhưng chuyện này cũng không hề để cho Trương Lỗi cảm thấy xấu hổ, bởi vì chính mình tổ phụ sau đó danh tiếng đã không cần thiết mượn dùng Trương Lương đến biểu dương. Với tư cách thiên sư đạo chỉ bảo người sáng lập Trương đạo lăng bản thân liền là vang dội nhất bảng hiệu. Thế cho nên kia Trương Giác lấy khăn vàng khởi sự cũng muốn mượn dùng họ Trương chi danh Trương đạo lăng lợi dụng tự thân chi lực cho họ Trương mang theo đạo giáo chính thống ý vị, nếu không có chuyện ngoài ý muốn về sau đạo giáo thiên sư hơn phân nửa đều muốn đi theo họ Trương. Với tư cách ngũ đấu mẹ giáo giáo chủ đạo giáo chính thống phe phái Trương đạo lăng đích hệ tử tôn Trương Lỗ tự nhiên sẽ làm kiêu ngạo. Đáng tiếc một người xuất hiện thay đổi cái này hết thảy. Ai có thể nghĩ tới Trương Giác ngã xuống về sau một cái tên là Hứa Thần người đột nhiên xuất hiện dẫn Hoàng Cân giáo chủ danh tiếng nhận lấy khăn vàng cờ hiệu, như đây chỉ là người này tự sướng cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác thật đúng là để cho nhân gia làm có đại sự nghiệp. Chính là kia ở trong mắt chính mình hoàn toàn là bảng môn tà đạo cái gọi là tự nhiên đạo hôm nay cũng là vượt xa thiên sư đạo cùng thái bình đạo quái vật khổng lồ. Hôm nay chậm rãi trưởng không quyền nói chuyện không còn là thiên sư đạo loại này đạo gia chính thống phe phái, ngược lại là cái này nửa đường giết xuất tự nhiên nói, chính mình Trương thiên sư này đã không quá được ưa thích Hứa thiên sư mới là bị thiên hạ kính ngưỡng tồn tại. Đối với lần này Trương Lỗ tâm tình cực kỳ phức tạp, nói hắn không ghen ghét là không có khả năng nhưng rốt cuộc nội tâm nhưng cũng không thiếu bội phục. Mặc kệ Hứa Thần tự nhiên đạo cùng Nghiêm Trang nói chỉ bảo còn có mấy phần liên hệ, tự nhiên đạo cuối cùng vẫn là kế thừa từ Thái Bình đạo danh tiếng, trên là sự thật không thể nghi ngờ đạo gia giáo phái, chỉ có điều tự nhiên đạo giáo phái lý niệm đã triệt để biến dạng, căn bản không tin phụ mệnh cụ thể đạo giáo chính thần chỉ tôn phụ mệnh trừu tượng đại đạo lý niệm, phương pháp tu hành cũng khuôn mặt toàn bộ không khác nhau trời vực. Loại này giáo phái tại Trương Lỗ trong mắt không khác nào bảng môn tà đạo, nhưng bây giờ nếu mà muốn hắn với tự nhiên đạo cắt đứt quyết liệt hắn thật đúng là không muốn, thậm chí còn hắn còn muốn chạy lên cùng tự nhiên đạo tạo quan hệ. Từ hắn vui bắt đầu độc tôn nho thuật đạo gia cũng là đỏ con mắt, bọn họ làm sao không nghĩ như nho ra một dạng được tôn là cô giáo. Trương Giác phát động Hoàng Cân khởi nghĩa trình độ nào đó trên cũng có thể nhìn làm là đạo gia một lần nếm thử, một khi để cho Trương Giác thành công kia sau đó Thần Châu đại địa liền muốn lấy đạo gia lập quốc, thậm chí phải xuất hiện vị thứ nhất thần giáo đế vương, lúc đó toàn bộ đạo gia hệ thống đều muốn đi theo gà chó lên trời. Chỉ là lần này nếm thử kết quả cũng không lý tưởng, Trương Giác cuối cùng vẫn không bản lãnh kia đạo gia lần này nỗ lực tuyên bố thất bại. Trương Lỗ chính mình tuy nhiên cũng là Hán Trung thổ hoàng đế, nhưng hắn không cảm giác mình có năng lực làm được chuyện như thế, nghiệp làm Trương Giác sau khi chết hắn cũng đã làm tốt cuộc đời này an phận ở một góc, từ đấy an phận chuẩn bị. Nhưng mà đạo gia cho buổi chưa tắt Hứa Thần đánh tự nhiên đạo chiêu bài đột nhiên xuất hiện phát ra để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động thanh âm. Hiện tại nam nhân kia đã đi tại thành công điểm cuối bên trên đạo gia đem nên đón từ trước tới nay huy hoàng nhất thời điểm, không thẳng đúng nói còn có mấy phần đạo gia thật tích xúc vậy cũng hay là đạo gia. Nếu như nói còn có cái gì có thể tiếp đó chính là thành tựu cuối cùng lần này đại nghiệp không phải chính mình cái này Trương thiên sư mà là vị kia Hứa thiên sư. Đương nhiên không cam lòng không chỉ có chỉ là Trương Lỗ mà thôi, lúc này trong doanh trướng ngồi hắn bên cạnh đệ đệ Trương Vệ cũng là tức giận bất bình. Tuy nhiên sự tình đã qua nửa tháng nhưng âm thầm không có người chi lúc Trương Vệ vẫn đối với, đúng, Trương Lỗ đương thời quyết định mười phần khó có thể tiếp nhận. Huynh trưởng ta bây giờ còn là nghĩ không hiểu ngươi tại sao phải thần phục Huyền Hạ, rõ ràng chúng ta mới là đạo môn chính thống, coi như là hắn Huyền Hạ nắm chính quyền cũng nên phục mệnh huynh trưởng ngươi, vì là giáo môn chính ngược dòng kia Hứa Thần cũng nên thối vị nhượng chức mới đúng, đạo môn bên trong chỉ có huynh trưởng mới có tư cách ở bên trên. Trương Vệ nói chuyện chi lúc còn liên tục vỗ bàn kia mặt đỏ lên bộ dáng mắt trần có thể thấy ghen ghét. Chỉ là Trương Lỗ lại nhất thời im lặng căn bản không biết đáp lại như thế nào, hắn đột nhiên ở giữa cũng có chút hoài nghi Trương Vệ tuy có thể nói ra những lời này đã không phải cuồng vọng để giải thích chỉ có thể nói là vô tri. Trong lòng của hắn thở dài xem ra tại Hán Trung thổ hoàng đế ngày trải qua quá lâu thế cho nên để cho Trương Vệ tại Hán Trung con dân từng tiếng thiên sư gào thét bên trong mất tích đem mình đều lừa gạt còn thật sự cho rằng đạo môn bên trong người thấy Trương gia liền muốn dập đầu quỳ xuống. Nhị đệ ngươi quá mức ngây thơ thế đạo này cuối cùng là lấy thực lực nói chuyện hôm nay tự nhiên giáo nắm quyền ngươi ta không phục cũng không hành, được, vi minh cũng không quá là làm xuất thể mặt lựa chọn mà thôi, hơn nữa cái này với ngươi ta cùng đạo môn chưa chắc liền tính chuyện xấu. Trương Lô ung dung thở dài lắc đầu đáp lại. Trương Vệ một chút nhíu mày lại hiển nhiên không bị Trương Lô nói tới phục, dùng trong lòng hắn Trương Lỗ chính là tương tự với Lưu Hiệp chi khắp thiên hạ tồn tại mặc kệ chư hầu làm sao binh cường mã trắng cũng muốn túi người đi tôn kính Lưu Hiệp là thiên tử mà nay đạo môn cũng giống như vậy ngươi Hứa Thần xây lên Huyền Hạ thần quốc cũng đã hoàn thành sứ mệnh vậy liền hẳn là thối vị nhượng chức tôn kính Trương Lỗ là thiên sư. Hừ, đạo môn bắt đầu tại ta tổ phụ Trương đạo lăng mặc kệ hắn là cái gì Trương Giác vẫn là Hứa Thần đều nên tôn ta giáo chính ngược dòng mà thôi, hôm nay chỉ có huynh trưởng mới có tư cách đại biểu đạo môn mà tuyệt đối không là hắn Hứa Thần. Trương Vệ vẫn tức giận bất bình. Trương Lỗ nhất thời cảm thấy nhức đầu. Ngươi câm miệng cho ta chớ có nói lung tung chiêu dẫn thai họa kia Thái Bình đạo đã cùng ta chỉ bảo quan hệ xa lánh không nói đến giáo nghĩa cực khác lại là mới xuất hiện tự nhiên đạo ngươi thật sự cho rằng ta có thể sai khiến được, phải, đậu khăn vàng. Trương Vệ nhất thời trầm mặc đi xuống hắn kỳ thực cũng chính là không phục cho nên ngoài miệng gọi vui mừng trong lòng vẫn là hiểu. Tốt một vị xem mà về sau Trương Vệ tài, mới, trầm giọng nói, kỳ thực ta cũng không biết chuyện chỉ là không cam lòng từ đấy vô ích đưa ra Hán Trung mà thôi, không chỉ như thế minh đệ ta ngươi còn muốn trở thành khăn vàng tay chân đi công phạt thuộc chúng, cho dù được chuyện rơi xuống không đến tốt cũng liền thôi, ngược lại muốn hạ mình với tự nhiên đạo phía dưới, như thế bất ước huynh trưởng làm sao có thể chịu được chúng ta tiếp tục tại Hán Trung vui vẻ tự tại, chẳng lẽ không tốt? Trương Lâu nghe vậy mặt sắc nhất ảm nhưng sau đó chính là thở dài lên, vi huynh đương nhiên biết rõ bất ước, nhưng ngươi cho rằng vi huynh thì có chọn sao? Trương Vệ xem thường nói, làm sao không có lựa chọn khác, hắn khăn vàng mưu đồ thuộc chúng chúng ta không giúp hắn hắn không sẽ làm hay sao? Không chúng ta giúp đỡ bọn họ đánh không thắng cái này một trận ta xem bọn hắn làm sao bây giờ, nên là bọn họ yêu cầu người ta mới đúng, sao biến thành chúng ta chịu lên ủy khuất đến? Trương Lỗ lại trầm giọng nói, ngươi thật cảm thấy không ta Trương Lỗ giúp hắn đánh thuộc Trung Huyền Hạ liền thắng không nô thủ? Chương 525, làm heo. Chương 525, làm heo. Kia Hứa Thần có thủ đoạn lôi đỉnh toàn bộ phía Bắc đều bị hắn cày rõ ràng phá vỡ, bảy châu nơi vô số thế gia đều bị nổ tận gốc, tại cơ sở này trên tạo dựng lên Huyền Hạ là trên dưới thông suốt chế độ sáng trong Huyền Hạ, loại tình huống này là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi loại tồn tại này đáng sợ đến cỡ nào. Trương Lô dù sao cũng coi là nhất phương chư hầu Hán Trung chi địa, lâu dài trải qua hắn quản lý hắn càng có thể sâu sắc lĩnh ngộ được Huyền Hạ chi khác biệt. Đây cũng là hắn bội phục nhất Hứa Thần một điểm, trực tiếp cùng đương thời quyền quý giai cấp phân rõ giới hạn, điều này cần to lớn dũng khí, bản thân này nên là thuộc về sĩ tộc môn phiệt thời đại mới đúng, bất luận người nào đứng tại bọn họ phía đối lập chỉ có một con đường chết. Cho dù là Trương Lô tại Hán Trung cũng muốn lôi kéo bản địa hào cường sĩ tộc tiếp nhận trong sĩ tộc người đến bên cạnh mình độ sâu tham dự bản địa quản lý cùng quân sự kiến chế, như thế bản thân tài năng an an ổn ổn tại đây làm thổ hoàng đế. Nếu là mình cũng học Hứa Thần cách làm, Trương Lỗ tin tưởng ngày thứ hai những sĩ tộc kia hào cường liền sẽ lập tức trở mặt, sau đó chen nhau lên đem mình chém chết. Nhưng nhân ra Hứa Thần hết lần này tới lần khác liền có thể làm được, cho dù là thế gian đều là địch cũng vẫn cứ một đường lịch tập giết ra đến cho thiên địa này đổi một lần nhan sắc. Trên mảnh đất này cắm rễ mấy trăm năm cường đại sĩ tộc môn thiệt nhóm cuối cùng vẫn thua ở Hứa Thần cái này đột nhiên xuất hiện ngôi sao mới trước mặt. Khỏa này ngôi sao mới quang mang thật sự là quá mức lóa mắt, thế cho nên Trương Lỗ tuy nhiên trong tâm ghen ghét vẫn là thật phục khí. Ngươi biết tấn thăng bậc thang đã thông về sau dân chúng có thể điên cuồng cỡ nào vì là Huyền Hạ quang đầu ném lâu nhiệt huyết sao? Ngươi biết không có sĩ tộc hào cường về sau Huyền Hạ phía dưới mỗi một hạt gạo mỗi một người tác dụng đều có thể lợi dụng đến mức tận cùng đáng sợ đến cỡ nào sao? Ngươi biết ngàn vạn sinh dân bị cùng tín ngưỡng cùng chế độ ghép lại chung một chỗ có thể bùng nổ ra đáng sợ dường nào lực lượng sao? Trương Lô ung dung thở dài thần sắc hâm mộ, Huyền Hạ hôm nay cường đại vượt qua xa ngươi tưởng tượng, thắng bại chi thế đã định trước không phải ta Trương Lô có thể xoay chuyển, liền tính không có chúng ta giúp bọn hắn tấn công thuộc chung cũng không tí ti ảnh hưởng bọn họ thắng lợi cuối cùng. Trương Vệ trầm mặc hồi lâu nhất thời không phản bắt được. Hắn là sùng bái Trương Lỗ người huynh trưởng này, cho dù trong lòng của hắn không cho là như vậy nhưng mà nguyện ý đi tin tưởng Trương Lỗ, đánh giá hôm nay Trương Lỗ đều như vậy chém sắt như chém bùn, kết luận khăn vàng có thể thắng kia hắn cũng không thể nói gì được. Trương Lỗ trước đến giờ đều là trong hai huynh đệ càng có hơn người trí tuệ, Trương Vệ không cảm giác mình đánh giá có thể so với Trương Lỗ càng thêm chuẩn xác, cho nên vẫn là nghe đại ca. Bởi như vậy hắn tâm tình cũng bình tĩnh một ít, chỉ là thần sắc vẫn là hết sức không quá cam tâm. Tuy vậy huynh trưởng làm sao muốn kêu một dạng tùy tiện đáp ứng thần phục cùng lắm, chúng ta an phận Hán Trung không để ý tới ngoại sự hắn khăn vàng, nếu như ép cấp bách chúng ta dứt khoát đi giúp Lưu Bị lại làm sao? Lưu Bị? Trương Lâu nghe vậy càng là lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng giá hỏa này chính là tốt sống chung? Không nói trước cùng Lưu Bị hợp tác có thể hay không bức lui khăn vàng, chính là bức lui người tin hay không, Lưu Bị quay đầu liền muốn cầm chúng ta khai đao, lúc đó hai ta còn sống đều khó khăn không nói đến khác. Trương Vệ một chút trận to hai mắt có một số không thể hiểu được, làm sao có thể như thế, thuộc Hán vốn là gian nan còn muốn cùng ta nhóm bất hòa về sau ứng phó như thế nào khăn vàng? Trương Lô lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, Hán Trung là thuộc Trung bờ dậu, bất kể là ai làm chủ thuộc Trung cuối cùng đều sẽ mưu đồ Hán Trung, lúc trước Lưu Trương ngày nhớ đêm mong đối phó chúng ta không chỉ có riêng chỉ là bởi vì tư đoán hôm nay Lưu Bị là thuộc Trung chi chủ, hắn cũng giống vậy sẽ mưu đồ Hán Trung, nếu là có thể tự cầm xuống bên dưới Hán Trung hắn cần gì phải tìm kiếm cái gì hợp tác. Lần này Trương Vệ triệt để không lời nào để nói đi qua, Trương Lô như vậy vừa phân tích hắn mới rõ ràng ý thức được Hán Trung có thể chọn đường tựa như thật không nhiều. Nói tóm lại vẫn là một câu, địa thế còn mạnh hơn người chính mình hai huynh đệ không phục cũng không được. Trương Lỗ thấy Trương Vệ lý giải liền cũng thở phào, hôm nay đã thần phục khăn vàng hắn sợ hơn Trương Vệ không rõ ràng qua loa làm việc đưa tới đại họa, nếu như tại đây tận tình khuyên bảo có thể khuyên hắn nhận mệnh ngược lại cũng không tính toán tốn sức vô ích. Trương Vệ xác thực là nhận mệnh, thần sắc cũng thay đổi được, phải, chán nản lên cuối cùng cũng chỉ có thể thấp giọng tức giận bất bình ném câu nói tiếp theo, không có lựa chọn khác cũng liền nhận, chỉ là khăn vàng mở ra điều kiện thật sự là quá khi dễ người, chúng ta nhượng lại Hán Trung lớn như vậy thành ý bọn họ cũng chỉ là tùy tiện cho ra hai con đường liền đuổi, nơi đó có loại này đạo lý. Đối thoại tới đây chính thức để cho Trương Vệ không thể tiếp nhận, nguyên nhân mới xem như chiêu kỳ đi ra, nói cho cùng vẫn là Huyền Hạ cho giá tiền quá thấp. Còn nói để cho chúng ta đi hải ngoại đại lục khai hoang lập quốc đây con mẹ nó tính là cái gì hồi báo này, rõ ràng chính là muốn đem chúng ta hai huynh đệ lưu đày. Vừa nói, Trương Vệ đều bắt đầu giận quá thành cười lên, lại là nhẫn nhịn không được vỗ một cái bàn, chúng ta đều đã như vậy cùng thuận bọn họ như thế ứng phó chưa từng đem huynh đệ chúng ta làm người nhìn. Trương Lỗ trầm mặc không nói, chỉ là túi đầu uống rượu nước trên mặt có buồn khổ chi sắc, kỳ thực cũng không có kém như vậy, chúng ta không nguyện xuất hại bọn họ cũng không cho con đường thứ hai sao, về sau chúng ta có thể ở Huyền Hạ làm một đại giáo sĩ cũng coi như không tệ, cũng không tính là mất thể diện. Trương Vệ nhìn Trương Lỗ một cái bĩu môi một cái, ta không cảm thấy huynh trưởng không hiểu đây là Huyền Hạ tại đem chúng ta làm heo nuôi. Trương Lỗ lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, làm heo có cái gì không tốt, một đời ăn ăn uống uống cái gì cũng không nhất định nghĩ nhân ra không để cho chúng ta thay đổi, tin hắn tự nhiên giáo thế là tốt rồi. Nói tới chỗ này, Trương Lỗ thần tình nghiêm túc mấy phần, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Vệ nói, về sau lộn xộn lung tung đồ vật ngươi cũng đừng nghĩ, đừng nói, đừng tưởng rằng chúng ta là thật chịu bao lớn ủy khuất, trên thực tế vi huynh nếu như cự tuyệt bọn họ đề nghị phía sau chính là muốn làm heo cũng không làm được thành, đều nói hứa thần tính tình nhân từ rộng lượng, nhưng ngươi cũng đừng quên rất nhiều người cũng gọi là hắn chấp nhận đồ tệ. Trong doanh trướng thật lâu im lặng, Trương Vệ trầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc kệ trong lòng của hắn đầu đối với, đúng, Huyền Hạ có tức giận hay không, ít nhất hôm nay là bị Trương Lỗ quên nhủ. Tự mình lắc đầu nở nụ cười, về sau Trương Vệ nhẫn nhịn không được trong tâm thở dài, xem như triệt để nhận mệnh, ai bảo sự tình đã như thế đâu, chính mình trừ bán giận đôi câu cũng không làm được cái gì khác, từ nay về sau sợ rằng cũng chỉ có thể an phận tại Huyền Hạ đương cái giáo sĩ nghiên cứu giáo nghĩa. Làm heo thật giống như cũng không có gì không tốt, vẫn tốt hơn đi chết. Được, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi theo ta cùng nhau đi quan sát tình hình quân địch. Trương Lô đứng dậy hướng phía Trương Vệ ném câu nói tiếp theo liền hướng bên ngoài doanh trướng đi tới. Khoản chi về sau rất nhanh thị lực nơi coi chỗ cực xa là có thể nhìn thấy kiếm môn quan kia sừng sững hiểm yếu địa hình. Một đầu eo hẹp đường núi quanh co cuối cùng chính là kiếm môn quan kia cao vút quan, đóng, tường hòa cửa lầu phía trên một loạt binh lính trải rộng ra chỉ là xa xa nhìn đến liền thiên nhiên có chủng mãnh liệt áp lực. Trương Lô biết rõ kỳ thực hiện tại kiếm môn quan bên trong đóng quân binh lực cũng không tính nhiều, nhưng nơi đây quan hải một người đứng chắn vạn người khó vào chơi, liều nói chính mình vẫn là không dễ thảo phạt. Kiếm môn quan nếu như tốt như vậy đánh chính mình cũng không đến mức tại Hán Trung ổ nhiều năm như vậy. Chương 526, tiểu đạo chương 526, tiểu đạo Trương Vệ cùng đi theo ra trại trướng nhìn thấy phương xa hiểm trở quan hải chân mày một chút liền nhíu lại. Đối với, đúng, huynh đệ bọn họ hai người đến nói kiếm môn quan kỳ thực cũng không xa lạ gì, chính là tại đây ngăn trở từ Hán Trung hướng thuộc trung đường, chỉ cần kiếm môn quan không ném rất khó đột nhập đến thuộc trung nội bộ. Đương nhiên kiếm môn quan cũng không nhập thuộc con đường duy nhất, nhưng nhất định là nhất thuận lợi đại quân hành động đường phải đại quy mô tiến công mà nói, kiếm môn quan gần như chính là một cái nhất thiết phải trừ bỏ quan trọng quan hải, ít nhất đối với lần này lúc kiếm môn quan trong ngoài song phương đều là ý nghĩ như vậy. Trương Lô liếc mắt nhìn đại doanh, vừa mắt có thể thấy đều là chẳng trị doanh địa quân trướng và chấp hành đủ loại trị thủ nhiệm vụ binh lính 8 vạn binh lực quy mô cơ hồ đem phụ cận mạng lớn đỉnh núi tất cả đều phủ kín. Vì là hạ trại xung quanh cây cối cũng toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, hình thành tương đối rộng rãi một phiến khu vực chặt xuống vật liệu gỗ, còn có thể liền vận dụng chế tạo khí giới. Mặc kệ từ đâu loại góc độ mà nói, Trương Lô lần này tiến công đều là nghiêm túc. Tấn công kiếm một quan, Trương chậm chạp là nghiêm túc nhưng cũng là không nghiêm túc. Cái này 8 vạn Hán Trung đại quân cơ hồ là đem Hán Trung của cải toàn bộ móc sạch, bên trong không chỉ có chính mình to lớn giáo chúng quần thể cũng có thật nhiều lâm thời trình triệu dân binh, đây chính là Hán Trung bản thân có thể lấy ra toàn bộ thực lực. Trên thực tế Hán Trung bản thân cũng không dùng võ lực cường đại xương danh, Trương Lỗ có thể an ổn chiếm cứ tại Hán Trung làm thổ hoàng đế hay là bởi vì hắn tại dân sinh quản lý trên đối với, đúng, bách tính tương đối rộng rãi hữu hảo chính sách đổi lấy dân tâm. Đại Hán suy vi thiên hạ phân tranh không ngừng, đưa mắt nhìn lại trên vùng đất này liền không có một khối yên ổn địa phương, mà Hán Trung chính là trong đó ngoại lệ. Tại địa phương khác quyết đấu sinh tử bách tính dân chúng lầm than thời điểm, Hán Trung nhưng lại một mực duy trì tương đối ổn định cục diện, bách tính có no bụng chi thực, có chống lạnh chi áo, có thể an cư lạc nghiệp, lần này quản lý hiệu quả không thể bảo là không tốt. Có thể làm tới mức này Hán Trung bách tính tự nhiên đối với, đúng, Trương Lâu có rất cao tán thành, đặc biệt là tại trong loạn thế liền càng lộ ra không dễ. Nếu không phải như thế mà nói, khăn vàng thật đúng là không nhất định liền nguyện ý chủ động đàm phán khuyên hàng Trương Lâu. Như thế nào đi nữa, Trương Lỗ tại địa phương với Hán Trung bách tính vẫn có công, Huyền Hạ đương đúng vậy nguyện ý coi trọng mấy lần, thậm chí còn nguyện ý tiếp nạp Trương Lỗ đảm nhiệm giáo sĩ. Đổi một dạng bình thường, chư hầu chiếm cứ địa phương, Huyền Hạ có thể sẽ không như vậy ôn tồn bỏ ra dùng đàm phán, tuy nói đàm phán quá trình bên trong Tuân Khang tư thái cũng không làm sao hữu hảo, kia cũng không quá là đàm phán kỹ xảo cần thiết một loại biểu diễn mà thôi. Đương nhiên trừ chỗ đó ra, khăn vàng cũng biết Trương Lỗ tại Hán Trung trong dân chúng có phần có dân tâm, nếu như vạch mặt mà nói không tốt đánh cũng liền thôi, còn dễ dàng đưa tới bản địa bách tính oán hận, loại này ngược lại không đẹp. Cũng may hôm nay kết quả là tốt, song phương cuối cùng không cần đối mặt chuyện thảm. Huynh trưởng hôm nay còn muốn công quan sao? Hai người dò xét doanh địa một hồi về sau, Trương Vệ liền lên tiếng đặt câu hỏi, ánh mắt đã liếc phương xa kiếm môn quan. Trương Lâu nghe vậy gật đầu một cái, quân ta dù sao cũng là hấp dẫn thuộc quân chủ lực chú ý, chính là làm bộ dáng cũng muốn làm giống như nhiều chút hôm nay một dạng công thành, nói cho mặt các tướng lãnh có thể không liều mạng mệnh nhưng thanh thế nhất định phải làm cho lớn một chút, không thể để cho địch quân nhìn ra đầu mối. Trương Vệ nghe vậy lập tức xứng phải, sau đó liền gọi mấy cái tướng lãnh một phen phân phó. Đợi các tướng lãnh ai đi đường nấy, rất nhanh cái này đại doanh liền xuất hiện động tĩnh, các binh lính tại tướng lãnh quát lớn bên dưới lác đác đứng lên, sau đó luống cuống tay chân tìm vũ khí, liền tại dưới sự chỉ huy cong lấy sau lưng thang dài những này đồ bật hướng đóng cửa phong tới. Vừa mới vẫn tính bình tĩnh kiếm môn quan một chút liền khẩn trương, Hán Trung quân đại doanh nhất động, quan hải bên trên thuộc quân sĩ binh cũng liền theo động. Chỉ một thoáng tiếng hò rết nổi lên bốn phía, cho dù chỉ là nhỏ hẹp sơn đạo, Hán Trung binh lính vô cùng vô tận chật chội tiến lên cũng vẫn có vài phần khí thế, dù sao người một nhiều lên lại vừa gọi vẫn là rất để cho người chấn động. Đường núi gập ghềnh không tốt đi đường, các binh lính thậm chí đều là trực tiếp giơ lên một ít tiểu hình khí giới đến quan hải không xa thời điểm làm tiếp hợp lại, sau đó bắt đầu chính thức tiến công. Đóng cửa địa phương nặng nghề đụng xe một cái đánh thẳng vào làm bằng gỗ cự môn, mà bên ngoài chính là thang dài tiểu vân thê từng chiếc một dựng thẳng, các binh lính đỡ lấy cung tiễn cổn thạch lăn cây vàng lỏng liền xông lên, tình hình chiến đấu ngược lại cũng có phần kịch liệt. Hán Trung quân tuy chiến lược một dạng bình thường, nhưng lúc này lưu thủ kiếm môn quan thủ quân cũng không tốt, đến nơi đâu thuộc Hán chủ lực đại quân đều bị lưu bị dành thời gian mang đi, còn lại quân đội không chỉ binh lực thiếu, binh lính chiến lực cũng mười phần kém cỏi. Nếu không phải như thế đến trước kiếm môn quan trấn thủ nghiêm nhan cũng không đến mức cảm giác áp lực to lớn hướng đi lưu bị cầu viện, như thế nào đi nữa đối diện cũng có 10 vạn đại quân đi. Chiến tranh có thể đánh hay không kịch liệt cùng song phương thực lực cao thấp không liên quan, qua lại song phương thực lực là không cân bằng có liên quan. hai bên đều là chiến lược thấp kém quân đội thực lực 10 phần tiếp cận đánh nhau ngược lại cũng có thể có tiếng có sắc có tới có lui song phương công phòng tranh đoạt đầu tường lẫn nhau rằng có kích chiến thật 10 phần vô cùng lo lắng thoạt nhìn đánh cho phi thường hung tàn đặc sắc. Bất quá dù vậy ở phía sau chú ý chiến sự Trương Lỗ Trương Vệ hai huynh đệ nhưng cũng không là đặc biệt chớ khẩn trương bởi vì đánh lại cái một hồi mấy phen nên đánh trung thu binh trước đây rất nhiều trời cũng đều là đánh như vậy. Thấn công kiếm một quan. Nói đùa sao loại này hiểm quan thủ quân tùy tiện điểm an trí binh lực đi lên vừa đứng đầu mình liền muốn hơn vòng muốn ngạnh công căn bản là nằm động. Từ vừa mới bắt đầu Hán Trung quân liền không có chính thức nghĩ tới muốn đem kiếm môn quan đánh xuống bọn họ duy một nhiệm vụ cũng chỉ là tiến hành đánh nghi binh hấp dẫn thủ quân chú ý mà thôi, chỉ cần có thể cho mặt khác một nhánh đại quân sáng tạo lẹn vào cơ hội liền tính thành công. Mà bọn họ hiểm hộ chính là đã sớm bất chi bất giác từ trong đại quân thoát ly khỏi đi từ Ô Lực Tuân Kham xuất lĩnh 2 vạn khăn vàng tinh binh. Đại ca kia Tuân Kham nói còn có cái gì âm bình tiểu đạo có thể bước vào thuộc chung cái này thật làm được hạ lúc trước chưa từng nghe còn có đầu này đường hành quân liền người ta đều chưa từng hiểu rõ khăn vàng làm sao có thể biết rõ. Phương xa chiến sự say sưa nhưng Trương Vệ quan tâm chính là mặt khác chuyện. Trương Lỗ trầm ngâm một hồi lâu mà, âm bình thật có tiểu đạo chỉ là đường này 10 phần hiểm yếu đại quân thông hành, được, khá khó khăn muốn không kinh động thuộc quân mà nói, còn muốn ở chính diện thiết lập đại quân mê hoặc địch quân vậy có thể đủ lén qua tiểu đạo binh lực ngược lại không nhiều tức là thành công cũng ý nghĩa không lớn ít nhất ta Hàn Trung quân là không thực lực này làm loại này kế hoạch quân sự khăn bằng nói. Có lẽ có thể chứ. Trương Vệ nghe vậy rất chấp nhận gật đầu một cái, tuy nói Huyền Hạ ra giá mã để cho ta bất mãn hết sức nhưng khăn vàng thực lực vẫn là không nói lần này khăn vàng đến ta Hàn Trung chỉ 2 vạn đại quân binh lực nhưng lại không nhiều nhưng khí thế kia cùng trang bị ta xem trong đầu đều phát run ta cảm thấy thật để bọn hắn lén qua tiến vào thuộc chung 2 vạn binh lực cũng có thể đem bên trong khuấy cái long trời lỡ đất. Trương Lỗ liếc hắn một cái ngữ khí thâm trầm nói, đâu chỉ như thế á bọn họ như nguyện ý mà nói, làm sao không thể đem Hàn Trung khuấy cái long trời lỡ đất. Chương 527, lén qua Âm Bình, thẳng đến Thục Hán. Chương 527, lén qua Âm Bình, thẳng đến Thục Hán. Thục địa sở dĩ hữu tương đối với, đúng, các đức địa thế chính là bởi vì bốn phía nhiều vòng có dãy núi cao phong hình thành nội bộ một khối độc lập to lớn tung lũng như thế địa thế cũng bị thục địa sáng tạo 10 phần có lợi quân sự điều kiện chỉ cần chiếm đóng số lượng không nhiều nhập thục đường liền có thể tùy tiện bóp lại phần ngoài uy hiếp. Thục đạo khó khăn vô cùng khó khăn hậu thế Lý Bạch một câu thơ câu liền nói minh bạch trong đó hết thảy. Kia phía Bắc kiếm các chỉ cần số ít binh lực chấn giữ kiếm môn quan không cần biết ngươi là cái gì tinh nhuệ vẫn là thiên binh đều muốn tại ngày này hiểm quan lại trước mặt dừng bước không trước. Đây chính là thuộc trung thiên nhiên ưu thế cục diện kém đi nơi chỉ muốn kinh doanh thỏa đáng vậy ít nhất cũng có thể có đầu rút cổ thuộc trung cầu an ổn. Nhưng gói đời này cuối cùng không có công bất phá bảo lũy nếu kiếm môn quan khó có thể thông hành, được, dĩ nhiên là sẽ có người đến thử tìm kiếm nó hắn con đường cho dù những này đường rất khó đi rất gian hiểm nhưng mà riêng biệt thời điểm chưa chắc không có thể phát huy tác dụng. Mà nay từ Ô Lực xuất lĩnh 1 chi 2 vạn hoàng cân tinh nhuệ liền đang làm chuyện này. Ma Thiên lĩnh rừng sâu núi thẳm nên là ít ai lui tới địa phương nhưng bây giờ lại có không nhỏ động tĩnh trong rừng rậm có thể nhìn thấy 1 chi kéo dài quân đội tại chầm chậm hành quân. Nơi đây độ cao so với mặt biển gần 3000m liền một đầu ra dáng đường núi đều chưa từng có binh lính chỉ có thể tay cầm đao phủ một bên mở đường một bên hành quân. Thậm chí có nhiều chỗ bị vách đá thẳng đứng ngăn trở quân đội không thể không điều động đại lượng nhân lực liền tại chỗ đào đới thông đạo thường xuyên còn muốn xây dựng cầu tàu chỉ có loại này có thể khắp nơi cực kỳ hung hiểm dưới điều kiện thực hiện đại quân thông được. Loại này cùng nhau đi tới còn chưa kịp bước vào thuộc trung ven đường té chết binh lính đã có gần 100 người chủ nhân. Cú may lộ trình tuy nhiên gian hiểm nhưng mà cắn răng kiên trì cuối cùng vẫn để bọn hắn chống nổi thống khổ nhất giai đoạn làm vượt qua Ma Thiên lĩnh về sau bọn họ cũng liền tiến vào đến thuộc trung nội bộ còn lại lộ trình cũng liền dễ đi rất nhiều tốc độ hành quân bộ phát nhanh chóng. Đi Âm Bình tiểu đạo bước vào thuộc trung hẹn tại 600-700 dặm lộ trình nếu như bình thường hành quân đã sớm đi hết nhưng bây giờ đi qua hơn nửa tháng lâu dài cũng mới đưa đem đi hơn phân nửa. Như thế lại là hành quân 5 ngày 2 vạn khăn vàng rốt cục thì ép tới gần bọn họ đầu muốn tấn công mục tiêu, Bồi Thành. Nhưng cũng chính vào lúc này khăn vàng ngược lại dừng bước lại chính là tại tiến hành phát động tiến công lúc trước cuối cùng nghỉ ngơi đồng thời thả ra rất nhiều thám báo thám thính tình huống chung quanh lấy chế định ra kế hoạch tác chiến. Liên tại cự ly Bồi Thành 10 mấy dặm khoảng cách một nơi hương chấn khăn vàng thuận tay thu thập chiếm cứ bản địa một nơi hào cường ổ bảo liền tại chỗ đóng trú nghỉ ngơi vừa vặn còn có thể lợi dụng trang viên bổ sung vật liệu quân đội tiêu hao sau đó vượt qua một đêm. Một đêm này 10 phần bình tĩnh 2 vạn đại quân doanh trại tạm thời trừ duy trì cơ sở trị thủ phòng bị nhiệm vụ liền không có bất luận một điểm động tĩnh các binh lính cần chỉ có thể là nghỉ ngơi nhiều vì là tiếp xuống dưới chiến đấu làm rồi rào chuẩn bị. Sau khi trời sáng các binh lính không có nhận được chỉnh đốn và sắp đặt tín hiệu vẫn đắm chìm trong ngủ say bên trong, mà kết bạn tại doanh địa tiến hành dò xét Tuân Kham và Ô Lực cũng không có đi cắt đứt các binh lính mộng đẹp. Dò xét doanh địa bọn họ nhìn thấy không ít người trên thân còn mang theo đủ loại vết thương y phục trên người cũng đều mài mòn lợi hại tùy tiện tìm tên lính lòng bàn chân vừa nhìn có rất nhiều nát thành một đoàn mỗi cá nhân trên người đều tản ra mùi hôi thối ngủ càng lá chết trầm tĩnh đối với ngoại giới mất đi phản ứng. Tuân Kham cùng Ô Lực tướng nhìn nhau một cái ăn ý giữ yên lặng đi tới doanh địa nơi yên tĩnh. Con đường đi tới này thật sự là quá khó khăn tuy nhiên chủ công sớm có giao phó cái này Âm Bình tiểu đạo thông hành, được, gian nan nhưng ta không nghĩ đến sẽ khó như vậy tốt tại cuối cùng vẫn để cho chúng ta đi đi ra có thể đi vào thuộc trung chịu nhiều chút khổ quá coi là đáng giá được, phải, dù sao cũng hơn tại kiếm môn quan cùng bọn họ cùng chết tốt hơn. Tuân Kham đi tới một tảng đá xuống, bên dưới, liền vô y phục ngồi xuống, nhẫn nhịn không được liền phát ra một tiếng cảm khái. Nhìn thấy binh lính bộ dáng hắn liền nghĩ đến đoạn đường này gian nan lén qua Âm Bình thẳng đến Thục Hán kế hoạch rất tốt đẹp nhưng chấp hành lên thống khổ cũng rất không bình thường Tuân Kham tự giác đây là hắn đời này đi khó đi nhất đường. Ô Lực cũng tại ngồi xuống một bên ánh mắt nhìn về phía Nam Vương. So sánh với cảm tình phong phú Tuân Kham hắn càng giống như là một chiếc lãnh huyết cô máy chiến tranh. mặc kệ một đường đến nay gian nan đến mức nào khốn khổ hắn đều vô tâm phát ra cái gì cảm khái, vào giờ phút này hắn chỉ ở thậm chí sau đó kế hoạch tác chiến. Cô ta xuất hiện ở nơi này, Bồi Thành tất nhiên đã biết được tin tức, các binh lính tuy nhiên mười phần mệt mỏi nhưng mà không có thời gian để cho bọn họ nghỉ ngơi, kéo thêm một ngày liền sẽ để Bồi Thành làm nhiều một ngày chuẩn bị, cho nên hôm nay giữa trưa bản tướng liền muốn lập tức xuất kích tấn công Bồi Thành. Cố Lực lúc nói chuyện xem doanh địa, hắn biết rõ vừa vặn chỉ là một cái ban đêm không đủ để cho gian nan lặn lội các binh lính nghỉ ngơi tốt, nhưng bây giờ không phải chính thức nghỉ ngơi thời điểm. Quay đầu lại hắn lại nói, dự đoán kia Lưu bị tiếp đến tin tức về sau nhất định sẽ hồi viên thuộc trung, phía sau còn có trận đánh đi trước cầm xuống Bồi Thành, ít nhất có thể có một cái điểm dừng chân, các binh lính mới phải chính thức nghỉ ngơi hai ngày, quân ta vật tư cũng càng tốt bổ sung. Tuân Khang nghe vậy về sau liền gật đầu một cái, sau đó lấy ra một tờ địa đồ, trong đó bức họa chính là thuộc trung lộ tuyến cùng thành trấn. Cầm xuống Bồi Thành về sau quân ta lùi có thể giáp công kiếm môn tiến vào, có thể thẳng đến thành đô, chỉ cần thuộc quân cũng không toàn quân hồi viên, quân ta hành động đều có thể tự do, này công phạt thuộc trung chi đại sự có thể thành công vậy. Giải thích Tuân Khang đem địa đồ đưa tới Ô Lực trong tay, trên mặt đã nhẫn nhịn không được xuất hiện vui sướng chi sắc. Cùng nhau đi tới tuy nhiên vất vả nhưng xác thực đáng giá, cái này Âm Bình tiểu đạo cuối cùng vẫn giúp đỡ khăn vàng bước vào thuộc trung, tại thuộc quân đại quân xuất chinh bên ngoài rồi sau đó sống lại mới chống rông thời điểm, hai vạn sinh long hoặc hồ khăn vàng đủ để tiêu diệt thuộc trung thắng lợi đã là gần ngay trước mắt. Không khỏi hắn lại nghĩ tới ngay từ lúc quân bộ định ra kế hoạch lúc Hứa Thần đề xuất lén qua Âm Bình chiến thuật hình ảnh, bây giờ nhìn lại kế hoạch này thật sự là gần như quỷ dị chính xác. Âm Bình tiểu đạo cùng hắn nói là tiểu đạo không bằng nói là tiểu trực tiếp, thậm chí trong đó vượt núi băng mèo rất nhiều lộ tuyến liền trực tiếp đều không có, căn bản không tính chính thức trên ý nghĩa lộ tuyến. Trước đó không có ai có thể cảm thấy tại đây có thể hành quân, chỉ là tại Hứa Thần sức dẹp nghị luận của mọi người độc đoạn chuyên hành phía dưới, quân bộ mới không thể không đồng ý, tuy nhiên như thế rất nhiều người cũng đối chuyện này mà nắm giữ thái độ hoài nghi, Tuân Kham cũng không ngoại lệ. Chỉ là ai có thể nghĩ tới đường này thật đúng là cho đi thông, đừng để ý nhiều khó khăn, sự thật chứng minh nó xác thực có thể hành được. Tuân Kham cũng không khỏi không bội phục Hứa Thần cái này thật không thể tin dự chi năng lực. Cố Lực cũng là cầm lấy địa đồ nhìn một hồi mà sau đó trầm âm, ngươi nói chúng ta là hơi chút nghỉ ngơi giáp công kiếm muốn tốt, vẫn là dứt khoát nhất cổ tác khí thẳng đến thành đô tốt. Tuân Kham chỉ là hơi chút suy nghĩ liền nói, nếu bị ổn thỏa kế nên trước tiên giáp công kiếm môn tiếp ứng Trương Lỗ bọn họ 8 vạn đại quân, tuy nhiên chiến lược một dạng bình thường, ít nhất cũng là một cổ lực lượng đà thông kiếm môn quan thả bọn họ nhập thục mới phải chính thức tiếp quản tại đây. Ô Lực gật đầu một cái, kia liền như thế làm việc, lần này nhất định phải chép Lưu bị xào huyệt để cho hắn trước sau đều khó khăn.